Chương 522, A Phấn trở về chương 522, A Phấn trở về giữa trưa ngày thứ hai. Giang Nam Hoa Sen sân bay. Một trận từ America bay hướng Đại Hạ Giang Nam máy bay tại Hoa Sen sân bay rơi xuống đất, Trương Nguyễn Nhi trở về, hộ tống trở về là nàng công ty ba tên nhân viên. Đi ở rộng rãi sân bay xuất trạm miệng, nếu như là từ khía cạnh nhìn Trương Nguyễn Nhi mà nói, đầu tiên nhìn thấy nhất định là một đôi lúc gần lúc hiện đèn lớn, thứ yếu mới là nàng ngự tỷ vị mười phần khuôn mặt cùng thon dài thẳng đôi chân dài. Trương Kỳ Kỳ liền đã rất lớn, nhưng mà tại trước mặt mẫu thân của nàng cũng có chút không đáng chú ý, dù sao nàng còn trẻ, còn có rất lớn khai phát không gian. Đi ra xuất trạm miệng, Trương Nguyễn Nhi nhìn về phía một phương hướng nào đó ánh mắt chợt ngưng lại, sau đó đối với đi theo phía sau mình ba tên nhân viên nói, các ngươi về trước công ty phóng nhất hạ đồ vật, tiếp đó liền về nhà nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Ta cho các ngươi nhiều phóng 3 ngày nghỉ, không bao gồm cuối tuần. Không bao gồm cuối tuần, đó chính là 5 ngày. Không có điều nghỉ nghỉ định kỳ, đó mới là thật sự nghỉ định kỳ. Trương tổng và Tuế. Trương tổng ngươi tốt nhất rồi. Ba cái nhân viên lập tức giống như điên cuồng, mệt mỏi trên người cảm giác quét sạch sành sanh, hướng Trương Uyển Nhi cáo biệt sau, ba người tại ven đường chặn một chiếc taxi rời đi. Mà Trương Uyển Nhi thì tại ven đường ngừng chân. Qua 2 phút rơi sau, có hai cái ăn mặc rất thông thường trung niên cô gái tóc ngắn đi tới Trương Uyển Nhi sau lưng, "Tiểu thư." Trương Uyển Nhi đứng tại ven đường, hai tay cắm ở khả kỳ áo khoác trong túi quần, âm thanh lạnh nhạt, ai bảo các ngươi tới? Nàng không có hỏi làm sao biết nàng chuyến bay tin tức, bởi vì vấn đề này quá ngu, cái này một số người chỉ cần muốn biết, tra một người chuyến bay tin tức đối bọn hắn tới nói không cần quá đơn giản. Trong hai người một người nói, tiểu thư, ngươi đã hơn 10 năm không có trở về nhà tộc, lao ra rất nhớ ngươi. A, Trương Nguyễn Nhi cười lạnh lạnh hai tiếng, thân thể của hắn không tốt liền để hắn ăn nhiều một chút thuốc, ta không có thời gian trở về cũng sẽ không trở về cho hắn tận hiếu, nói cho hắn biết, ta còn muốn đi cho ta ca cùng ta tẩu tử tạm mộ, không có thời gian phản ứng đến hắn. Thế nhưng là, tiểu thư, lão gia hắn Trương Uyển Nhi quay người, lạnh lùng nhìn xem hai cái tóc ngắn nữ võ giả, không tệ, hai người tất cả đều là võ giả, cũng đều là vào phẩm giai võ giả. Nàng cười nhạo một tiếng, nói, ta không quay về, các ngươi còn muốn đem ta buộc trở về sao? Không dám. Trương Uyển Nhi sắc mặt càng lạnh hơn, trước mặt hai nữ ngoài miệng nói không dám, nhưng lại không có chút nào tránh ra ý tứ, một trái một phải đem nàng rời đi con đường toàn bộ đều ngăn cản gắt gao. Tránh ra. Hai nữ nhắm mắt, vẫn đứng tại chỗ, tiểu thư, lão gia hắn Trương Uyển Nhi sắc mặt băng lãnh, ta nói, tránh ra. Hai nữ ngẩng đầu đối đầu Trương Uyển Nhi ánh mắt, đạo kia ánh mắt lạnh như băng bên trong đã có sát ý, hai nữ lập tức dùng mình một cái, lúc này mới một tả một hữu tránh ra. Trương Uyển Nhi cất bước rời đi, đi hai bước, nàng đột nhiên dừng lại nói, các ngươi trở về nói cho lão gia tử, hắn hại chết anh ta cùng ta tẩu tử một khắc này bắt đầu, ta cùng Trương gia liền đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Trương Uyển Nhi đeo lên lớn màu tím gọng kiếng kính dâm rời đi, xe của nàng dừng ở bãi đậu xe của phi trường, không cần đón xe rời đi. Nhìn xem Trương Uyển Nhi rời đi thân ảnh, hai cái cô gái tóc ngắn mặt lộ vẻ xoắn xuýt, làm sao bây giờ? Tiểu thư đối với Lao gia hận ý vẫn tồn tại như cũ, nàng không muốn trở về đi, chúng ta như thế nào giao nộp? Nhưng sự kiện kia cũng chẳng trách Lao gia, là đại thiếu gia tìm nữ nhân kia là ngậm miệng, lời nên nói có thể nói, lời không nên nói đừng nói, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lao gia hắn trước tiên đem tin tức truyền về gia tộc, chúng ta tại Giang Nam đợi nữa một đoạn thời gian a, có thể tiểu thư hồi tâm chuyển ý, cũng chỉ có thể như thế. Cùng lúc đó, Giang Nam, Tào gia biệt viện, đang tại trong viện nướng A Phúc đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn tin tức. Liền hướng về phía ở một bên chờ lấy An Tào Cẩn muốn nói, thiếu gia, Trương nữ sĩ xuống phi cơ. Tào Cẩn muốn hỏi, có người xa lạ cùng nàng giải trừ sao? Có. A Phúc một bên cho đã chạy mở thịt dê nướng bung từ cây thì là cùng quả ớt mặt, vừa nói, là hai trung niên nữ võ giả, cái kia hai cái nữ võ giả ở phi trường bên ngoài đối với Trương nữ sĩ vô cùng cung kính, ta suy đoán cái kia hai nữ võ giả là Trương gia phái tới bảo hộ Trương nữ sĩ. Tào Cẩn luôn nhìn chằm chằm nướng xong thịt dê nướng nói, đúng là Trương gia phái tới, bất quá không phải phái tới bảo hộ Trương ủy hệ lợi, mà là phái tới mang nàng về gia tộc. Trong một màn này nguyên tắc có ghi, Tào Cẩn luôn muốn cho là Trương Uyển Nhi trở về nước thời gian sớm, sẽ không còn có một màn này kịch bản phát sinh, không nghĩ tới Trương Uyển Nhi về nước thời gian trước thời hạn, Trương gia phái tới người cũng sớm đến. Theo lý thuyết, không chỉ chính mình đang chăm chú Trương Uyển Nhi trở về nước thời gian cụ thể, người Trương gia cũng tại chú ý dẫn người trở về. A Phúc không có hỏi nhiều, đem nướng xong thịt dê nướng đưa cho Tào Cẩn luôn sau, lại cầm một cái mới thịt dê nướng phóng tới trên lò nướng tiếp tục nướng, rồi mới lên tiếng, bất quá Trương nữ sĩ không cùng cái kia hai cái nữ võ giả rời đi, mà là mở lấy chính nàng M4 rời đi sân bay. Đi phương hướng không phải Trương thị tập đoàn phương hướng, cũng không phải Giang Nam học viện nghệ thuật phương hướng, nàng một đường hướng bắc, không muốn biết đi nơi nào, chúng ta người ở phía sau đi theo. Tao cần luôn một bên ăn thịt dê nướng, vừa nói, để chúng ta người trở về a, không cần nhìn chằm chằm, dễ dàng bị Trương Uyển Nhi phát hiện. Nên nói không nói, A Phúc sâu nướng kỹ thuật chính là hảo. A Phúc nói, tốt, thiếu gia. Tật ôm một đống than khối tới, thiếu gia, cái kia Trương nữ sĩ có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn là hiểu rõ thiếu gia, biết thiếu gia như thế chú ý Trương ủy hệ lợi ý, nhất định là coi trọng nhân gia. Mặc dù mẫu nữ thu hết có chút không thích hợp, nhưng người nào để cho thiếu gia là tạo ra người đầu trên thân chạy tạo ra huyết mạch. Thu mẫu nữ cùng tỷ muội việc này là di truyền a. Thú hồ, Trương Uyển Nhi cùng Trương Uyển Nhi còn không phải chân chính mẫu nữ. Tao cần luôn đem que sắt tử để ở một bên, tiếp tục chờ đợi A Phúc nướng thịt dây nướng, nói, ta để cho A Phấn trở về, người phía dưới làm ta không yên lòng. A Phấn, cùng tơ A Phúc một dạng, cũng là Tào Cẩn luôn tướng tài đắc lử. Quan trọng nhất là, A Phấn là người Ireland. Nghe được là A Phấn đi làm, A Phúc cùng Tật gật gật đầu không đang nói cái gì. A Phấn năng lực bọn hắn rất tin tưởng, bảo hộ cùng theo dõi một người mà thôi, với hắn mà nói không phải việc khó. Chỉ có Tào Cẩn luôn lộ ra nụ cười không có hảo ý A Phấn nhiệm vụ, cũng không phải theo dõi Trương Ủy hệ lợi ý, nhiệm vụ của hắn có thể so sánh theo dõi Trương Uyển Nhi quan trọng hơn. Chương 523, Thẩm gia Dương Nghiệt chương 523, Thẩm gia Dương Nghiệt Giang Nam thị, Bắc Giao, Bắc lộ 18 đường phố mộ địa. Trương Uyển Nhi nâng hai bó hoàng bạch hoa cúc đi ở tòa mộ này mà nhóm giếng đá trên đường, nàng đi rất chậm, cuối cùng dừng ở tòa mộ này mà nhóm chỗ sâu hai tòa trước mộ địa. Đây là ca ca của nàng cùng tẩu tử mộ địa. Trương Uyển Nhi đem hai bó hoàng bạch hoa cúc phân biệt đặt ở hai tòa trước mộ địa phương, lấy xuống màu tím khung kính dâm, nhìn xem trên bia mộ ảnh chụp cùng tên, những ngày qua ký ức nổi lên trong lòng. "Ca, ta tới thăm ngươi." Trương Uyển Nhi đứng tại trước mộ địa, ngươi cũng đừng oán lao già kia, đứng tại góc độ của hắn, ngươi cùng tẩu tử cùng một chỗ chính xác phản bội gia tộc, nhưng mà ai bảo ngươi là anh ta đâu, phản bội gia tộc liền phản bội gia tộc, người kia, coi như phản bội gia tộc hắn cũng không nên trơ mắt nhìn xem tẩu tử chết ở bên ngoài mà không cứu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tha thứ hắn." Trương Uyển Nhi tại trước mộ địa nói rất nói nhiều, cũng là một chút không thể đối với người ngoài nói lời, phản phất chỉ có ở đây, nàng mới là một cần bảo hộ nữ nhân, mà không phải nữ cường nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Uyển Nhi âm thanh đột nhiên trở nên nhu hòa, "Ca, Kỳ Kỳ đã lớn lên trưởng thành, nàng rất xinh đẹp, con mắt này cùng miệng theo tẩu tử, chính là cô nàng này nàng cũng không nói yêu nhau, nói thế nào đều không nghe." "Không tệ, Trương Kỳ Kỳ là ca ca của nàng nữ nhi. Chuẩn xác mà nói là con tư sinh, Trương gia cũng không nhận phía dưới chị dâu nàng, tự nhiên cũng sẽ không nhận Trương Kỳ Kỳ cháu gái này, trên thực tế Trương gia cũng không biết Trương Kỳ Kỳ thân phận cụ thể, Trương gia vẫn cho là Trương Uyển Nhi thu dưỡng Trương Kỳ Kỳ, đang dùng cái phương thức này tới cự tuyệt gia tộc cho nàng an bài thông gia. Bất quá Trương Uyển Nhi cũng không có dự định để cho Trương Kỳ Kỳ nhận tổ quy tông, Trương gia không xứng để cho Kỳ Kỳ nhận tổ, nàng mẫu thân xem như người Trương gia gián tiếp hại chết. Trước tiên nếu như không phải lão gia tử thấy chết không cứu, Kỳ Kỳ mẫu thân sẽ không chết, ca ca của mình cũng sẽ không chết, hết thảy đều là bởi vì lão gia tử thấy chết không cứu. "Ca, tẩu tử, Thẩm gia Dương Nghiệt trở về, bọn hắn có thể sẽ đối với Kỳ Kỳ bất lợi, ta không biết nên làm sao bây giờ, muốn hay không đem Kỳ Kỳ đưa về Trương gia. Nhưng nếu như không đem Kỳ Kỳ đưa đến Trương gia, ta lo lắng bảo hộ ta không được nàng, nếu như nàng bị đám người kia làm thương tổn." Ta Trương Uyển Nhi ánh mắt trông về phía xa, nghĩ tới Tào Cẩn Ôn, Thẩm gia Dương Nghiệt đối với Kỳ Kỳ hạ thủ, vẫn là vậy hắn bảo vệ Kỳ Kỳ. Nhớ tới Tào Cẩn Ôn, Trương Uyển Nhi còn có chút áy náy. Hắn tận tâm tận lực bảo vệ Kỳ Kỳ, nhưng mình lại đối với hắn gắn hoảng, lần trước thông điện thoại thời điểm, nàng nói là đi theo phụ mẫu rời đi Trương gia, kỳ thực cũng không phải, là đại ca sau khi chết, chính nàng một người vụng trộm chạy ra Trương gia, mà phụ thân của nàng là Trương gia gia chủ. "Ca, tẩu tử, Thẩm gia Dương Nghiệt cũng tại trường học đối với Kỳ Kỳ độc thủ, bất quá các ngươi yên tâm, có người cứu được nàng, đây coi như là ân cứu mạng đi. Các ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ hắn?" Trương Uyển Nhi nói liên tục, người kia là Giang Nam nhà giàu nhất, dùng tiền cảm tạ chắc chắn là không được, nhân ra nhưng so với ta có tiền nhiều, nhưng trừ tiền ta còn có cái gì? Nàng mím môi lâm vào trầm tư, đống nhiên nói, người kia niên linh cũng không lớn, giống như mới mà 25-26 tuổi, cũng liền so Kỳ Kỳ lớn hơn vài tuổi, nếu không thì ta kết hợp một chút. Cũng không biết người khác như thế nào, vẫn là chờ cùng gặp mặt hắn sau hiểu rõ một chút đang nói đi. Mộ viên yên tĩnh, mặc dù là giữa trưa, nhưng mà không phải ngày lễ, cũng không phải tế bái thời gian, có rất ít người sẽ đến mộ viên. Trương Uyển Nhi cứ như vậy nhẹ nhàng nói lời này, nói cũng là chút chuyện nhà mà nói, đồng nhiên, khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy tại nàng cách đó không xa tới một cái nam nhân kia mặc áo khoác màu đen, giữ lại mái tóc màu đỏ, nam nhân mang theo đại hắc khẩu trang, không nhìn thấy cụ thể tướng mạo. Nam nhân kia tại một cái trước mộ bia dừng lại, hắn không có lấy hoa, mà là điểm mấy điếu thuốc cắm ở trước mộ bia. Kỳ quái, quá kỳ quái. Nào có người tới mộ viên tế bái không cắm hoa, ngược lại dùng khói tế bái người nhà, quá không bình thường. Trương Uyển Nhi không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trùng hợp nhìn thấy nam nhân kia tế bái mộ bia là cái không mộ bi. Phía trên không có khắc tên, không. Không chỉ là tên, là trên bia mộ một chữ cũng không có. Hắn tại tế bái một cái không mộ bi. Không khỏi, Trương Uyển Nhi ánh mắt hơi hơi ngưng lại, lần nữa nhìn về phía nam nhân hành vi quá khác thường, cái này khiến hắn đã nghĩ tới Tào Cẩn luôn nói lời. Gần nhất có thể sẽ có người để tới gần nàng. Là hắn sao? Trước kia Trương Uyển Nhi sẽ không mang theo ác ý đi phỏng đoán một người xa lạ, nhưng mà Trương Kỳ Kỳ ở trường học bị Thẩm gia Dương Nghiệt truy sát, Thẩm gia Dương Nghiệt trở về, cái này khiến nàng không thể không treo lên 12 phần cảnh giác. Không có khắc bất luận cái gì chữ mộ bia. Người nào mộ bia sẽ không khắc chữ, người nào đều đã chết còn như thế không người nhận ra. Là lo lắng bị người khác biết cái mộ chủ nhân này là ai chăng? Chẳng lẽ là người Thẩm gia mộ? Là lo lắng trên bia mộ khắc tên bị tứ đại ẩn thế gia tộc người phát hiện đem mộ làm hỏng sao? Trương Uyển Nhi cảm thấy khả năng rất lớn. Nếu như không phải người Thẩm gia, nhà ai người bình thường sẽ lập bia không khắc chữ? Ngươi cho rằng chính mình là võ tắc thiên, cho mình dựng lên cái vô tự bi à? Nghĩ như vậy, Trương Uyển Nhi trong lòng dâng lên sắc ý, cũng cơ bản có thể xác định tóc đỏ nam nhân chính là người Thẩm gia. Đây là đối với Kỳ Kỳ hạ thủ không thành công, lại muốn xuống tay với mình sao? Trung quanh phải chăng còn có khác Thẩm gia Dương Nghiệt? Ngay tại Trương Uyển Nhi nghĩ như vậy thời điểm, nam nhân tế bái xong, ngửa đầu hít một hơi thật sâu mộ viên không khí, tiếp đó quay người rời đi, trước khi rời đi hắn còn liếc mắt nhìn Trương Uyển Nhi chỗ phương hướng. Rời đi. Trương Uyển Nhi quay người nhìn xem bóng lưng rời đi của nam nhân, nghi ngờ trong lòng, không đối với tự mình động thủ sao? Chẳng lẽ tay là chính mình quá lo lắng? Đang lúc Trương Uyển Nhi thả xuống cảnh giác, đột nhiên phát hiện nam nhân bước chân nhìn như lộn xộn, kỳ thực có thứ tự, một bước một cái dấu chân đi rất đàng. Nam nhân kia lúc võ giả, nhưng hắn đang tận lực che giấu mình võ giả thân phận. Nếu như không phải Trương Uyển Nhi quan sát chính mình, chỉ sợ thật sự sẽ bị nam nhân lừa gạt, thế nhưng là Thẩm gia Dương Nghiệt vì cái gì không có xuống tay với mình? Chẳng lẽ Thẩm gia Dương Nghiệt cải biến sách lược? Trương Uyển Nhi đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó. Nếu như không có Tào Cẩn Nôn nhắc nhở, nàng sẽ không cố ý đi quan sát nam nhân, cũng sẽ không chú ý tới nam nhân ẩn tàng võ giả thân phận. Nhưng mà lại bởi vì vô danh mộ địa, nhớ kỹ nam nhân, cho nên là dụ cầm cổ túng. Thẩm gia Dương Nghiệt là muốn tiếp cận chính mình, cùng mình sinh ra liên hệ, sau đó lại xuống tay với mình. Trương Uyển Nhi nghĩ tới khả năng này, bằng không thì giảng giải không thông vì cái gì chính mình mới từ nước ngoài trở về tả mộ, giữa chưa tới tả mộ, trùng hợp có người cũng tới tả mộ. Người bình thường sẽ không giữa chưa tới tả mộ. Nam nhân này là cố ý xuất hiện tại trước mắt mình, cố ý chờ mình tới tả mộ thời điểm mới đến tả mộ. Trương Uyển Nhi biểu thị mình đã nhìn thấu hết thảy. Chương 524, ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Chương 524, ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Nam nhân sau khi đi, Trương Uyển Nhi lại tại mộ viên bồi tiếp ca ca cùng tẩu tử nói một hồi mới rời khỏi. Đi ra mộ viên, Trương Uyển Nhi ngồi vào trong xe, lại phát hiện như thế nào đều đánh không cháy, xe của nàng không hiểu thấu hỏng. Không có cách nào, Trương Uyển Nhi không thể làm gì khác hơn là đánh cứu viện điện thoại, cứu viện đứng người lại phái xe kéo tới, nhưng mà xe kéo tới cần thời gian. Mộ viên tại Giang Nam thị Bắc Giao, xe kéo là từ nội thành tới cần hơn 1 giờ thời gian, lại lôi kéo xe trở lại nội thành, cộng lại chính là hơn 2 giờ, gần tới 3 giờ. Trương Uyển Nhi mắt nhìn thời gian, không còn kịp rồi. Chờ xe kéo vừa đi vừa về gần tới thời gian 3 tiếng, khi đó Trương Kỳ Kỳ đã tan học, Trương Uyển Nhi không có nói cho Trương Kỳ Kỳ chính mình trở về. Nàng kế hoạch ban đầu là tới trước Bắc Giao mộ viên tế bái ca ca cùng tẩu tử, tiếp đó đi đến trường tiếp Trương Kỳ Kỳ cho nàng một kinh hỉ, sẽ cùng nhau về nhà. Tất nhiên chính mình từ nước ngoài trở về, liền không thể một mực phiền phức Tào Cẩn Ngôn, Trương Kỳ Kỳ một mực ở tại Tào gia cũng không phải chuyện gì. Ở đây còn có những thứ khác giao thông phương thức trở về thành phố khu sao? Trương Uyển Nhi đứng tại mộ viên lối vào chỗ, ở đây 10 phần hoang vu, ngoại trừ nơi xa trông coi mộ viên hai cái lao đầu, liền không có những người khác. Lại càng không cần phải nói kiếm khách xe taxi. Trương Uyển Nhi còn thử đan lưới hẹn xe. Kết quả biểu hiện chung quanh một chiếc xe cộ tin tức cũng không có, suy nghĩ một chút cũng phải, tại sao có thể có xe thuê online chạy đến mộ viên kiếm khách đâu, chạy đến nơi đây kiếm khách xe thuê online kéo còn là người sao? Là người hay quỷ đều không phân rõ. Có xe buýt. Trông coi mộ viên đại gia chỉ vào nơi xa nói, 404 lộ xe buýt, 2 giờ một chuyến, cách chuyến lần sau chuyến xuất phát còn có 18 điểm chung, nếu như ngươi thời gian đang gấp lời nói liền mau đi ngồi xe buýt ta. Tạ ơn đại gia. Trương Uyển Nhi nói tiếng cảm ơn, hướng về nhìn mộ viên đại gia chỉ phương hướng chạy tới. Chạy không bao xa quả nhiên thấy một cái trạm xe buýt bài, nơi đó ngừng một chiếc xe buýt. Trương Uyển Nhi lên xe buýt, không có gì bất ngờ xảy ra tại trên xe buýt lại thấy được cái kia nhuộm tóc đỏ nam nhân kia không có ngồi ở phía trước, cũng không có ngồi ở phía sau, mà là ngồi ở xe buýt ở giữa lao dựng tàn dành riêng vị trí, vẫn là tới gần xuống xe môn vị trí kia. Quả nhiên là để tới gần chính mình. Đã nhìn thấu hết thảy Trương Uyển Nhi hừ lạnh, nam nhân động cơ đã rất rõ ràng, thỉnh thoảng tại trước mắt mình lắc lư một chút, không chào hỏi cũng không đáp ngượng ngập muốn phương thức liên lạc, liền đơn thuần lấy bình thường phương thức xuất hiện tại trước mắt mình, rõ ràng chính là tăng thêm chính mình đối với hắn độ quen thuộc. Đợi đến một cái thời cơ thích hợp, hắn nhất định sẽ lấy một cái để cho chính mình khó quên phương thức giới thiệu chính mình, sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân? Mặc dù rất quân sáo cũ, nhưng không phải không có loại khả năng này. A, đáng tiếc, ngươi chú định sẽ không thành công. Bây giờ Trương Uyển Nhi đã triệt để bị Tào Cẩn luôn mang lệnh ra, nàng bây giờ mười phần tin tưởng Thẩm gia Dương Nghiệt muốn tiếp cận chính mình, cùng mình quen thuộc, tiếp đó xuống tay với mình. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, Thẩm gia Dương Nghiệt báo thủ tín nhiệm quả nhiên rất mãnh liệt. Nhất thiết phải bảo vệ tốt Kỳ Kỳ. Trương Uyển Nhi ngồi ở xe buýt phía sau cùng một loạt, nhìn chằm chằm vào tóc đỏ nam nhân bóng lưng. Một đường không nói chuyện, thật là chẳng hề nói một câu, trên xe buýt ngoại trừ xe buýt báo trạm dừng tin tức điện tử hợp thành âm, liền không có một điểm âm thanh, trên xe trừ bọn họ hai cái bên ngoài, cũng chỉ còn dư tài xế lái xe. Tiến vào nội thành, không biết được cái nào vừa đứng, nam nhân đứng dậy xuống xe, trước khi xuống xe hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn Trương Ủy Hệ Lợi, bất quá vẫn như cũ không nói lời nào. Rất kỳ quái. Tại mộ viên một lần kia cũng là như thế, nam nhân trước khi rời đi cũng là không hiểu thấu quay đầu nhìn nàng một cái, lần này phía dưới xe buýt cũng là như thế. Trương Uyển Nhi chú ý tới ánh mắt của nam nhân mười phần lạnh nhạt, giống như nhân mạng trong mắt hắn không phải nhân mạng, trên tay có của người đàn ông này nhân mạng, hơn nữa còn không chỉ một đầu. Trong lúc nhất thời, Trương Uyển Nhi khẩn trương lên, nàng khẩn trương không phải mình, mà là Trương Kỳ Kỳ. Tóc đỏ nam nhân sau khi xuống xe, nhìn xem xe buýt ngoặt một cái sau mới lấy điện thoại cầm tay ra cho một cái mã số bấm điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối, tóc đỏ nam nhân lấy xuống màu đen khẩu trang to, thiếu gia, nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Điện thoại một chỗ khác cười nói, làm không tệ, A Phấn. Không tệ, tóc đỏ nam nhân chính là A Phấn. Nguyên bản đi mộ viên người hẳn là khí vận chi tử Thẩm Hà, nhưng là bây giờ Thẩm Hà còn bị cột vào trên thập tự giá ngược bị hai cái cơ bắp mánh nam mỗi ngày cào gan bàn chân, trở về là không thể nào trở về. Tất nhiên Thẩm Hà về không được, vậy thì phải tìm người thay thế thân phận của hắn. Không, chuẩn xác mà nói là thay thế hắn vào giờ khắc này tác dụng. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện Thẩm Hà giống như A Phấn như vậy, đầu tiên là tại mộ viên đưa tới Trương Uyển Nhi chú ý, về sau lại tại trên xe buýt đụng tới, để cho Trương Uyển Nhi triệt để nhớ ký hắn. Nhưng là bởi vì Tào Cẩn Nôn nhắc nhở, Trương Uyển Nhi bây giờ đối với tận lực tiếp cận nàng người xa lạ đã có cảnh giác, Cái kia thay thế Thẩm Hà qua đoạn kịch bản này, A Phấn nhiệm vụ cũng liền thay đổi, không còn là gây nên Trương Uyển Nhi chú ý, mà là lấy Thẩm gia dư nghiệt thân phận tới tăng thêm Trương Uyển Nhi cảm giác nguy cơ. Có cảm giác nguy cơ, mới thuận tiện Tào Cẩn Ngôn đằng sau làm việc. A Phấn, ngươi về tới trước a, A Phúc cùng Tật biết ngươi trở về, hai người bọn họ một mực nói nhau nhau lấy muốn cùng ngươi đụng rượu. Lại qua hai trạm, Trương Uyển Nhi từ dưới xe. Sau khi xuống xe, công ty thư ký lái xe của công ty tại ven đường chờ lấy. Tiếp nhận chìa khóa xe, Trương Uyển Nhi lái xe rời đi, mục tiêu là Giang Nam Học viện Nghệ thuật. Lúc này Giang Nam Học viện Nghệ thuật cửa ra vào có không ít đậu xe lấy, bởi vì là thứ 6 nguyên nhân, có không ít gần nhà hội học sinh lựa chọn về nhà, cũng có một chút học sinh muốn cùng đối tượng ra ngoài hạp đi. Bây giờ cửa trường học đứng không thiếu chờ nữ bằng hữu tuổi trẻ nam nhân, nhưng mà nhìn thấy từ trên xe bước xuống Trương Uyển Nhi sau, ánh mắt kia trong nháy mắt thì nhìn thẳng mắt, chết sống không rời ra. Không nói một đôi kia không lóa mắt đèn lớn, Trương Uyển Nhi dáng người cùng dung mạo cũng là nhất đẳng hảo, đặc biệt là nàng cái kia một thân ngự tỷ khí chất lại có thể giết bạo vô số tuổi trẻ tiểu nam sinh. Ngự tỷ đối với tiểu nam sinh tổn thương là mang bạo kích. Đối với loại ánh mắt này, Trương Uyển Nhi đã nhìn quen không quen, nàng nhìn chằm chằm vào cửa trường học phương hướng, trước khi đến nàng cố ý cho Tào Cẩn Ngôn gọi qua điện thoại, nói cho hắn biết chính mình trở về. Bất quá Tào Cẩn Ngôn vẫn là phái xe tới trường học, Trương Uyển Nhi trở về, Trương Kỳ Kỳ muốn cùng với nàng về nhà, nhưng mà Diệp Linh Nhi vẫn là phải về Tào gia biệt viện, Tào Cẩn Ngôn phái người là tới đón Diệp Linh Nhi về nhà. Kỳ Kỳ. Đợi hơn 10 phút, Trương Uyển Nhi cuối cùng chờ đến Trương Kỳ Kỳ. Chương 525, một người ngủ rất không thoải mái. Chương 525, một người ngủ rất không thoải mái cùng hảo tỷ bội tay kéo tay cùng đi ra khỏi cửa trường. Trong lòng nhưng là suy nghĩ buổi tối hôm nay lại có thể bị Cẩn Ngôn ca ca ôm ngủ, đẹp nước nước, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ, đây là phát ra từ nội tâm hưng phấn. Kỳ Kỳ. Đột nhiên, đang đi tới Trương Kỳ Kỳ đột nhiên nghe được có người gọi mình, âm thanh rất quen thuộc, nàng nhìn chung quanh, ở bên trái phía trước cách đó không xa bên lề đường thấy được nơi phát ra âm thanh. Mẹ, ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Nhìn thấy Trương Uyển Nhi trong nháy mắt, Trương Kỳ Kỳ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nàng biết, buổi tối hôm nay chính mình chỉ có thể trở lại gian phòng của mình. Ở đó Trương rất lớn cũng rất giường lạnh như băng cái trước người ngủ. Mụ mụ trở về, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Có cao hứng hay không? Trương Uyển Nhi dắt tay của nữ nhi, trên dưới kiểm tra cơ thể của nữ nhi, bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Ngoài ý muốn ngược lại là thật ngoài ý liệu, nhưng cao hứng đi. Trương Kỳ Kỳ lý lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, đương nhiên cao hứng, mụ mụ trở về, ta chắc chắn cao hứng, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Chẳng biết tại sao, Trương Uyển Nhi luôn cảm thấy nữ nhi nụ cười rất miễn cưỡng, mặc dù trên mặt nữ nhi cười rất ngọt rất vui vẻ, nhưng mà nàng trên thực tế cũng không giống như là đặc biệt vui vẻ à. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nữ nhi bảo bối nhìn thấy chính mình, làm sao lại không vui? Trung quanh những nam sinh kia nhìn xem hai đôi đèn lớn đụng vào nhau, đụng bọn hắn tâm thần dạo dực, có chút tự kiểm chế lực kém trực tiếp nhìn ngây người, nước bọt chảy ra cũng không biết. Thứ bại, lại là mẫu nữ. Quay đầu lại nhìn Trương Mỹ Hệ Nhi, hương vị trong nháy mắt thì thay đổi. Ngay từ đầu bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Trương Uyển Nhi là da trắng mỹ mạo đôi chân dài ngự tỷ, nhưng là bây giờ, ngự tỷ cái từ này đã không thể hình dung nàng, đó là thiếu phụ a. Ngự tỷ thiếu phụ phối hợp thiếu nữ thanh xuân, cái gì nổ tung mẫu nữ tổ hợp. Không thiếu nộ khí thịnh vượng trong nháy mắt liền huyết mạch phun trương. Suy nghĩ lại một chút chính mình bạo lòng nữ hưu, trong nháy mắt cảm giác cái này yêu nhau không nói cũng được. Lúc này cách đó không xa đột nhiên bạo phát một hồi hỗn loạn, nguyên nhân gây ra là một nam sinh nhìn Trương Uyển Nhi cùng Trương Kỳ Kỳ nhìn cúi chào, thật vừa đúng lúc là còn bị bạn gái hắn nhìn thấy. Chuyện như vậy đặt ở bất luận người nào thượng đô không thể nhịn, huống chi là xuyên du trên người cô gái, trong nháy mắt bạo tính khí liền lên tới, đầu tiên là hô câu khẩu hiệu lao tử thuộc đạo ba sau, vén tay áo lên hướng về phía chào bạn trai chính là một trận tát tử lễ gặp mặt, cuối cùng nói, câu chia tay tiêu sái rời đi. Người chung quanh trong lúc nhất thời không biết là tiếp tục xem nhân vật mẫu nữ tổ hợp, vẫn là nhìn tiểu tình lữ đánh nhau náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không ít người là Giang Nam Học viện Nghệ thuật học sinh, bọn hắn là biết Trương Kỳ Kỳ, môn múa viện viện hoa danh khí tại học viện nghệ thuật vẫn là rất vang dội. Khi nhìn đến Trương Kỳ Kỳ mẫu thân sau, không thiếu nam sinh lúc này biểu thị Trương Kỳ Kỳ sau này sẽ là học viện nghệ thuật viện hoa, trừ phi học viện khác viện hoa cũng có một vị như vậy tuyệt sắc mẫu thân. Trung quanh phát sinh hết thảy, Trương Kỳ Kỳ cùng Trương Uyển Nhi không thèm để ý chút nào. Trương Uyển Nhi nhìn thấy nữ nhi không có bị thương tổn, trong lòng liền để xuống tâm tới, lực chú ý toàn bộ đều tại nữ nhi bảo bối trên thân. Trương Kỳ Kỳ nghĩ nhưng là buổi tối hôm nay không có cách nào bị Cẩn Ngôn ca ca ôm ngủ, không biết mình buổi tối hôm nay về đến nhà còn có thể hay không ngủ, buổi tối không có người ôm ngủ thật sự rất khó chịu ai, không biết mụ mụ những năm này là thế nào ngủ. Mẹ, ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Ngươi trở về cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng. Nửa câu nói sau, Trương Kỳ Kỳ nói còn có chút oán trách. Quá đột nhiên, nàng cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trương Uyển Nhi vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía bên người con gái nữ hải, vị này chính là Linh Nhi à, thật xinh đẹp, Kỳ Kỳ thường nói với ta ngươi, nói ngươi hai là bằng hữu tốt nhất. Tỷ, a di mạnh khỏe. Diệp Linh Nhi trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào nữ nhân trước mắt. Gọi tỷ tỷ à, không thích hợp. Dù sao cũng là hảo tỷ muội mụ mụ, nhưng mà gọi a di à, lại luôn cảm thấy đem đối phương gọi già à. Nào có tuổi trẻ như vậy mụ mụ. Không đúng, mẹ của mình giống như chính là còn trẻ như vậy. Diệp Linh Nhi nghĩ nghĩ, kinh ngạc phát hiện mình mụ mụ cùng hảo tỷ muội mụ mụ nhìn qua niên linh không sai biệt lắm, cũng là chừng 30 tuổi. Trương Uyển Nhi từ trong bọc lấy ra một cái đóng gói tuyệt đẹp đồng hồ hộp, đưa cho Diệp Linh Nhi, A Di này đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nói xong, liền mở hộp ra, đem đồng hồ đeo tay lấy ra cho Diệp Linh Nhi đeo lên. Diệp Linh Nhi cứ như vậy một mặt mộng bức bị Trương Uyển Nhi mang lên trên đồng hồ, đợi nàng lúc phản ứng lại, đồng hồ đã đeo tại trên tay. Mặc dù nàng không hiểu rõ đồng hồ, nhưng mà trong khoảng thời gian này cùng Tào Cẩn luôn tiếp xúc sau, cũng đại khái có thể nhìn ra được dạng gì trang sức quý, dạng gì trang sức tiện nghi. Hảo tỷ bội mụ mụ cho mình chiếc đồng hồ đeo tay này thêm một cái tuyệt đối không tiện nghi, mặt trên còn có chui đâu. A Di, cái này quá quý trọng. Trương Uyển Nhi vừa cười vừa nói, cùng ngươi rất xứng đôi à, đừng tìm A Di khách khí, ngươi cùng Kỳ Kỳ là bằng hữu tốt nhất, cũng coi như là ta nửa cái nữ nhi, ta giao cho nữ nhi của ta tiễn đưa cái đồng hồ đeo tay thế nào? Cái kia, cảm tạ A Di. Diệp Linh Nhi không biết nên như thế nào cự tuyệt, hay là trở về đặt tới cho Cẩn Luân ca ca nói một tiếng, về sau lại cho Kỳ Kỳ một món lễ vật, ta đem lễ vật đưa ra ngoài sau. Trương Uyển Nhi lực chú ý lại toàn bộ đều chuyển rời đến nữ nhi của mình trên thân, luôn cảm giác một đoạn thời gian không gặp, nữ nhi càng đẹp mắt, làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ thông thấu, giống như bóp một cái thật có thể bóp ra thủy tới. Tào lao bản quá biết dưỡng nữ hài đi, muốn tìm một thời gian thật tốt cảm tạ một chút Tào Cẩn Ôn. Trương Uyển Nhi chú ý tới tiếp Diệp Linh Nhi người đến đây, thế là nói, chúng ta về nhà trước à? Trương Kỳ Kỳ nói, mẹ, ta muốn đi Linh Nhi nhà ở một người ngủ thật sự rất khó chịu, nàng bây giờ đã thành thói quen bị Tào Cẩn Ôn ôm ngủ, hơn nữa Tào gia biệt viện giường cũng rất thoải mái. Trương Uyển Nhi lắc đầu cự tuyệt, ngươi cũng phiền phức nhân ra thời gian dài như vậy, ta bây giờ trở về tới, tại sao có thể tiếp tục phiền phức nhân ra? Thế nhưng là không có thế nhưng là. Trương Uyển Nhi trực tiếp đánh gãy Trương Kỳ Kỳ lời muốn nói, sau đó đối với Diệp Linh Nhi nói, Linh Nhi, A Di cùng Kỳ Kỳ đi trước, về sau tới A Di nhà chơi. Hảo, A Di. Diệp Linh Nhi gật gật đầu, mặc dù nàng cũng nghĩ Hảo tỷ muội đi theo chính mình cùng nhau về nhà chơi, nhưng mà Hảo tỷ muội mụ mụ đều tới đón, không có khả năng đi theo mình nữa cùng nhau về nhà chơi. Sau đó, Diệp Linh Nhi ngồi trên mười bát, ghé vào cửa sổ xe miệng cho mẫu nữ hai người khoát tay, A Di gặp lại, Kỳ Kỳ gặp lại. Chương 526, chương 526, ngày thứ hai. Tao Cẩn Ôn gặp được Trương Ủy Hệ Nợ Ỉ. T. Vốn cho rằng Trương Kỳ Kỳ ngực đã quá lớn, không nghĩ tới Trương Uyển Nhi so với nàng còn muốn lớn hơn một vòng, hơn nữa bản hình còn đặc biệt rất. Trương Uyển Nhi là cùng Trương Kỳ Kỳ cùng tới, bất quá lần này Trương Kỳ Kỳ lại có vẻ câu nhiều, phía trước nàng mỗi lần tới Tào gia biệt viện thời điểm, nhưng một chút cũng không đem chính mình làm ngoại nhân, nhưng lần này bởi vì là cùng mẫu thân cùng tới, ngược lại là nhăn nhó cúi đầu không dám nhìn tới Tào Cẩn Ôn. Mà Trương Uyển Nhi cũng tại dò xét Tào Cẩn Ôn, trong hiện thực nhìn thấy cùng trên internet lục soát video, đưa tin không giống nhau, Tào Cẩn Ôn mặc rất phổ thông, mặc dù bộ dáng có chút tà mị, nhưng mà cười lên cũng rất hiền hòa, một điểm nhà giàu nhất giá đỡ cũng không có. Chỉ dựa vào điểm này, Trương Uyển Nhi đối với Tào Cẩn Ôn ấn tượng đầu tiên phân chính là mắt điểm, lại thêm hai ngày trước cái kia thông điện thoại nhắc nhở cùng đối với nữ nhi của mình bảo hộ, nhiều loại nhân tố điệt ra cùng một chỗ, Trương Uyển Nhi đối với Tào Cẩn Ôn tiên thiên ấn tượng rất tốt. Trương Uyển Nhi cười nắm tay, tự nhiên hào phóng, Tào lão bản, hữu ngưỡng đại danh, cuối cùng nhìn thấy người bản thân. Trương tổng khách khí, mau vào đi. Tào Cẩn Ôn cùng một bên Diệp Linh Nhi tránh người ra, mấy người Trương gia mẫu nữ sau khi đi vào, lại đối Diệp Linh Nhi nói, ngươi cùng Kỳ Kỳ đi trước chơi, ta và ngươi Trương gì có chuyện cần nói. Diệp Linh Nhi gật gật đầu, lôi kéo Trương Kỳ Kỳ đi bên ngoài. Toàn bộ phòng khách chỉ còn lại Tào Cẩn Ôn cùng Trương Uyển Nhi hai người, có một số việc cũng không cần Trương Kỳ Kỳ biết đến hảo, nàng biết khó tránh khỏi sẽ lo lắng, quan trọng nhất là nàng coi như biết cũng giúp không được gấp cái gì. Nữ mặc dù Trương Kỳ Kỳ cùng Trương Uyển Nhi cũng là nữ chính, nhưng các nàng hai cái thuộc về khác biệt loại hình, nghiêm chỉnh mà nói, nữ chính chia làm hai loại, một loại là bình hoa, một loại là không phải bình hoa. Trương Kỳ Kỳ rõ ràng là thuộc về là cái trước, Trương Uyển Nhi nhưng là cái sau. Không phải nói Trương Kỳ Kỳ không cần, mà là trong nàng thuộc về liếm chó khí vận chi tử nữ chính, chỉ cần xinh đẹp vóc người đẹp như vậy đủ rồi, những năng lực khác không cần có, năng lực nhiều, liếm chó khí vận chi tử làm sao chẳng bước. Mà Trương Uyển Nhi thì không giống nhau, nàng là chiến thần khí vận chi tử bên trong nữ chính, chiến thần nữ chính tại sao có thể là bình hoa, tất nhiên người mang một lĩnh vực rất cường đại năng lực. Mặc dù không cần để cho Trương Kỳ Kỳ biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng mà Tào Cẩn Nôn cũng sẽ không để nàng chịu đến một chút thương tổn, bây giờ Trương Kỳ Kỳ đã là Tào Cẩn Nôn nữ nhân, hắn là không thể nào để cho chính mình nữ nhân chịu đến chút nào tổn thương. Hai người sau khi ngồi xuống, Tào Cẩn Nôn trước tiên mở miệng, trên đường trở về, không có gặp phải nguy hiểm à? Không có. Trương Uyển Nhi lắc đầu, nói tiếp, bất quá còn phải nhờ có nhắc nhở của ngươi, còn thật sự có người cố ý tiếp cận ta. Tào Cẩn Nôn hỏi, người nào? Trương Uyển Nhi đem ngày hôm qua từ sân bay đi ra đi nghĩa địa quá trình đại khái nói một lần, trọng điểm nói cái kia tóc đỏ nam nhân lúc như thế nào cố ý nhích lại gần mình, hơn nữa tại trên xe buýt nàng còn khoảng cách gần quan sát qua tóc đỏ nam nhân, mặc dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng mà thông qua lông mi có thể đoán được, đối phương không phải đại hạ người. Không, chuẩn xác mà nói không phải người phương Đông. Người phương Đông cùng người phương Tây cái chán nhìn kỹ vẫn có khác nhau rất lớn. Ngươi xác định người kia là cố ý tiếp cận ngươi, không phải là cùng ngươi một dạng cũng là đi tạo mộ. Tao Cẩn Ôn tự nhiên biết tóc đỏ nam nhân là ai, A Phấn hay là hắn phải đi. Muốn nên xuất hiện tại mộ viên cùng Trương Uyển Nhi chạm mặt Thẩm Hàn này lại còn bị cột vào Trung Đông thập tự giá ngược phía trên, cả ngày lẫn đêm bị người cào gan bàn chân. Chính bản khí vận chi tử tới không được, vậy thì làm một cái đạo bản, để cho A Phấn đi, không phải là vì đối với Trương Uyển Nhi làm những gì, chỉ là vì nhắc lên nàng ý thức nguy cơ. Trương Uyển Nhi ngẩng đầu, hôm qua sau khi trở về ta cũng nghĩ qua loại khả năng này, thế là ta nhờ cậy một người bằng hữu của ta đi đã điều tra một chút người kia, ngươi đoán kết quả điều tra là cái gì? Tra được cái gì? Còn bán được cái nút tới. lấy Trương Uyển Nhi năng lượng tra một người chính xác không khó, nhưng mà A Phấn thế nhưng là Tào Cẩn Nôn phái đi, cũng là Tào Cẩn Nôn vừa mới để cho hắn từ nước ngoài trở về. A Phấn ở nước ngoài tin tức tại hắn trở về đại hạ thời điểm liền bị động tay động chân, ở nước ngoài Tào Cẩn Nôn làm cái gì so Trương gia đơn giản nhiều. Tào Cẩn Nôn theo Trương Uyển Nhi lời nói đi xuống, tra được người kia là Thẩm gia Dư Nghiệt. Trương Uyển Nhi lắc đầu, ta tra được nam nhân kia không phải đại hạ người, là hai ngày trước mới vừa từ châu Âu bên kia trở về, mấu chốt nhất là hắn tại châu Âu tư liệu bị người ẩn giấu đi, bất kể thế nào tra đều tra không được, thật giống như hắn là vô căn cứ băng ra. Châu Âu bản Mỹ hầu vương. Tào Cẩn Nôn lập tức một bộ biểu tình suy tính, ngay sau đó giật mình nói, ý của ngươi là hắn là Thẩm gia người Dư Nghiệt, chẳng lẽ những năm này Thẩm gia Dư Nghiệt bỏ chạy châu Âu, còn tại châu Âu gây dựng thế lực. Hắn tại đem Trương Uyển Nhi ánh mắt hướng về trên thân Thẩm Hình dẫn. 8/9. Trương Uyển Nhi trong lòng đã có chỗ ngờ tới, bất quá nàng không định hướng Tào Cẩn Nôn nói, nàng không muốn đem Tào Cẩn Nôn liên lụy vào, Tào Cẩn Nôn chỉ là một cái phổ thông người làm ăn, cổ vũ thế gia ở giữa báo thủ cũng không cần dây dưa người bình thường hảo. Bất kể nói thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi bảo hộ Kỳ Kỳ bây giờ có thể đã bị Thẩm gia Dư Nghiệt buộc đi, nếu như không phải ngươi sớm nhắc nhở ta, ta rất có thể đã Thẩm gia Dư Nghiệt đạo. Trương Uyển Nhi giơ lên ly rượu đỏ nói, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt sẽ không để cho chuyện này ảnh hưởng đến ngươi. Đủ tự tin, nhưng mà không có chứng dụng. Nguyên tắc bên trong tứ đại gia tộc đều không có kết cục tốt, tứ đại gia tộc người tự thân đều khó bảo toàn, đừng nói bảo hộ những người khác. Hơn nữa Trương Uyển Nhi còn tại Thẩm Hà tẩy não phía dưới, đối với Trương gia thái độ càng ngày càng kém, cuối cùng thậm chí cửu hận từ bản thân gia tộc cùng tộc nhân, hủy diệt Trương gia quá trình bên trong, Trương Uyển Nhi cũng không ít xuất lực. Giống như cái này trong tiểu thuyết, nữ chính cùng gia tộc có mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không quá lớn, nhưng mà tiến vào khí vận chi tử điều giải sau đó, nữ chính cùng gia tộc mâu thuẫn thì trở thành cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Cái này rất chiến thần. Tao cần luôn nâng chén vừa cười vừa nói, vậy ta trước tiên ở đây tại Trương tổng. Hai người chén rượu va chạm, một ly rượu đỏ vào trong bụng, Trương Uyển Nhi đem ly đế cao thả xuống, ngẩng đầu hỏi, "Tào lão bản, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không?" "Cứ nói đừng ngại." "Liên quan tới ẩn thế tứ đại gia tộc, Thẩm gia Dương Nghiệt những tin tức này tình báo, ngươi là ở đâu ra?" Đây là Trương Uyển Nhi trong lòng lớn nhất nghi hoặc, người bình thường có thể điều tra không ra loại tin tình báo này, ẩn thế gia tộc người bên ngoài cũng sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra có liên quan ẩn thế gia tộc hết thảy tin tức. Quản chi là cho tới bây giờ, Trương Kỳ Kỳ cũng không biết bất luận cái gì có liên quan ẩn thế gia tộc và Trương gia tin tức. Chương 527, chứng cứ. Chương 527, chứng cứ bỏ tiền mua. Câu nói này Tào Cẩn luôn là nhìn thẳng Trương Uyển Nhi ánh mắt nói gọi là một cái rất thẳng thắn, gọi là một cái không thẹn với lương tâm. Trương Uyển Nhi nhịn không được liếc mắt, biểu tình kia giống như lại nói có thật không. Ta không tin giống nhau như lúc, có liên quan ẩn thế gia tộc tin tức dùng tiền có thể mua được. Cái kia ẩn thế gia tộc cũng quá không lánh đời a thật sự. Nhìn Trương Uyển Nhi biểu lộ, Tào Cẩn luôn liền biết nàng không tin, nhìn xem con mắt của nàng, rất chân thành nói, tất nhiên ta lựa chọn gọi điện thoại thông chi ngươi, ta cũng không cần phải lừa ngươi, nếu như ta nghĩ lừa gạt ngươi mà nói, cũng không cần thiết gọi điện thoại thời điểm đem ẩn thế gia tộc tin tức nói ra. Trương Uyển Nhi nghĩ, thật đúng là, nói điều tra đã có liên quan ẩn thế gia tộc tin tức, vẫn là Tào Cẩn luôn chủ động nói ra được, nếu như hắn không chủ động nói, chỉ là nói là cùng một chỗ thông thường bắt cóc cũng rất không có vấn đề, nhưng mà hắn vẫn là không có bất kỳ dấu giếm nào nói. Thật chẳng lẽ là mua? Địa phương nào có thể mua được ẩn thế gia tộc tin tức? Nàng hỏi, mua nơi nào? Một nhà tổ trinh thám. Tào Cẩn luôn nói, cũng là tiếp lấy cơ hội này đem tổ trinh thám cho đẩy lên trước sân khấu. Tổ trinh thám phương thức liên lạc ở trong tay chính mình, coi như là cho chính mình bộ một cái thần bí áo lót, rất nhiều mình không thể nói lời, có thể thông qua tổ trinh thám miệng nói đi ra, thì như Thẩm gia Dư Nghiệt trở về tin tức. Trương Uyển Nhi một mặt một bức, tổ trinh thám. Nàng biết tổ trinh thám, thậm chí nàng trước đó còn tìm qua mấy nhà tổ trinh thám hỗ trợ điều tra qua một chút tin tức, nhưng mà nàng nhận thức tổ trinh thám cũng không có năng lực điều tra đến ẩn thế gia tộc tin tức đi, huống chi vẫn là cùng ẩn thế gia tộc 20 năm trước trận kia nội đấu có liên quan tin tức. Dạng gì tổ trinh thám có năng lực như vậy? Quá nghịch thiên rồi a. Tao cần luôn tựa ở ghế sofa trên lan can, nói, ta trước đó cùng nhà này tổ trinh thám từng có một lần tin tức bên trên giao dịch qua lại, nói đúng ra không phải ta tìm được nhà này tổ trinh thám, mà là nhà này tổ trinh thám chủ động tìm tới ta. Trương Uyển Nhi càng ngập bức, đầu óc đều bị nhiễu hôn mê, tổ trinh thám chủ động tìm ngươi. Thời đại này tổ trinh thám đều phải đi ra kéo công việc sao? Tao cần luôn gật gật đầu nói, cụ thể là sự tình gì ta không tiện lộ ra, bởi vì trong này còn dính đến đồn cảnh sát cục đấu cảnh quan, cùng một cái bản án có liên hệ. Còn dính đến đồn cảnh sát cục, chẳng lẽ nhà này tổ trinh thám là cùng đồn cảnh sát cục có hợp tác? Hoặc có lẽ là nhà này tổ trinh thám bản thân liền là đồn cảnh sát cục tin tức khoa ở bên ngoài thân phận. Ngắn ngủi mấy chục giây, Trương Uyển Nhi trong đầu suy nghĩ rất nhiều, bất quá này lại nàng trên căn bản đã tin tưởng Tào Cẩn luôn nói tin tức là từ tổ trinh thám mua. Có thể cùng đồn cảnh sát cục dính líu quan hệ tổ trinh thám biết đến ẩn thế gia tộc tin tức quá bình thường, ẩn thế gia tộc mặc dù gọi ẩn thế gia tộc, nhưng cũng không phải thật sự tị thế bất xuất, cùng thế giới không còn sinh ra liên hệ, trên thực tế ẩn thế gia tộc rất nhiều người đều ở bên ngoài hoạt động, có người ở bên ngoài kinh thương, có người tại tham chính, thậm chí còn có đi ngành giải trí phát triển, tỉ như bót hay. Ẩn thế gia tộc chỉ là một cái sơ lược người cách gọi, nhưng kỳ thật cái này cách gọi không quá chính xác. Chuẩn xác hơn cách gọi hẳn là cổ võ thế gia, ẩn thế gia tộc tất cả gia tộc, tổ tiên đều có hoàn thành bất đồng chủng loại võ học truyền thừa đến bây giờ cũng không có đoạn tuyệt. Hiệp dùng võ là cấm. Một cái cả nhà đều tập võ gia tộc, trong tộc không thiếu cũng là vào phẩm võ đạo tông sư, đại hạ quan phương làm sao lại không biết đâu? Không chỉ có biết, cũng đều có hợp tác. Trương Uyển Nhi cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Tào lão bản, ta có thể nhìn một chút tổ trinh thám điều tra đến tin tức sao?" Thẩm gia Dương Nghiệt dính đến 20 năm trước gần thế gia tộc một hồi tranh đấu, 20 năm trước ta mới 12 tuổi, ta biết tin tức kỳ thực cũng không nhiều. Trương gia cũng sẽ không đem hủy diệt Thẩm gia chuyện như vậy báo cho một cái 12 tuổi hải tử, quản chi đứa bé này là Trương gia hạch tâm tộc nhân, nhưng hải tử chính là hải tử, chuyện không nên biết sẽ không bởi vì nàng là hạch tâm tộc nhân liền thay đổi. Đợi nàng biết đến thời điểm, Thẩm gia đã bị mặt khác 4 nhà ẩn thế gia tộc liên hợp mười mấy nhà ẩn thế gia tộc đồng loạt ra tay tiêu diệt. Đến nỗi cụ thể tại sao muốn đối với Thẩm gia ra tay, vì sao lại có như thế nhiều ẩn thế gia tộc nguyện ý liên hợp lại đối với Thẩm gia ra tay, nàng hết thảy đều không biết. Phải biết, ẩn thế gia tộc mặc dù gia tộc rất nhiều, nhưng mà những gia tộc này bên trong rất nhiều đều có thông hôn, cùng Thẩm gia lấy nhau gia tộc liền có không ít, trong này cũng bao quát Trương gia. Có thể, tao cần luôn đứng dậy, ngươi tại bực này một hồi, cùng tổ trinh thám dùng để liên lạc hảo, tại một cái tay khác trên máy, ta đi lấy cho ngươi. Nói, đứng dậy ra ngoài. Nói chuyện phiếm ghi chép, chứng cứ đã sớm chuẩn bị xong, muốn chứng nhận có nhân chứng, đòi lấy vật gì chứng nhận có vật chứng, còn có ảnh chụp, video cùng ghi âm, chỉ có không tưởng tượng nổi, liền không có giả tạo không ra được chứng cứ. Kỳ thực Trương Uyển Nhi không đề cập tới nhìn chứng cứ, tao cần luôn cũng biết chủ động lấy ra cho nàng nhìn, sở dĩ sách tổ trinh thám, mục đích đúng là vì đem tổ trinh thám cho đẩy lên trước sân khấu, để cho tổ trinh thám trở thành độc lập với tao cần luôn bên ngoài một cái hoàn toàn mới nhân vật, tương tự với trên giang hồ Bách Hiểu Sinh định vị. Chờ sau này lại có mới nữ chính xuất hiện, có thể mượn dùng tổ trinh thám miệng kể một ít hắn cái thân phận này không thể nói lời nói. Rất nhanh, tao cần luôn cầm điện thoại di động trở về, điện thoại không có thiết lập mở khóa mật mã, đưa di động đưa cho Trương Ủy Hệ Lợi, nói: "Đây là ta cùng tổ trinh thám nói chuyện phiếm ghi chép, phía trên ghi chép ngươi đừng nhìn, đó là lần kia vụ án tin tức, ngươi hướng xuống lần, chứng cứ đều đang tán gẫu trong ghi chép." Trương Uyển Nhi gật gật đầu, nghiêm túc nhìn. Nàng bây giờ đối với cái này cùng đồn cảnh sát cục có liên hệ tổ trinh thám hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như cái này tổ trinh thám thật sự biết đến tin tức toàn diện như vậy, nói không chừng có thể tìm tổ trinh thám mua Thẩm gia Dư Nghiệt tin tức. Tao cần muốn nói, nguyên bản ta không có ý định tìm tổ trinh thám điều tra, trường học phát sinh sự kiện kia sau, ta liền an bài ta người đi điều tra, nhưng mà ta người đã điều tra nửa ngày cái gì cũng không có tra được, việc quan hệ Kỳ Kỳ an ủi, ta không dám kinh thường, mới tìm tổ trinh thám điều tra, ta biết kéo càng lâu, Kỳ Kỳ lại càng nguy hiểm. Nghe nói như thế, Trương Uyển Nhi càng thêm xúc động, nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình nữ nhi. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thẩm gia Dương Nghiệt trở về báo thủ, cũng sẽ không tìm Tào Cẩn Nôn, có thể nói, Tào Cẩn Nôn là bị nữ nhi của mình cho dính líu. Nghĩ như vậy, Trương Uyển Nhi càng thêm áy náy. Tào Cẩn Nôn đứng lên, ngươi xem trước lấy, ta đi xem một chút hai nàng đi cái nào chơi. Trương Uyển Nhi gật gật đầu, hảo. Tào Cẩn Nôn đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, lưu lại Trương Uyển Nhi một người ngồi ở trên ghế salon túi đầu lật xem nói chuyện phiếm ghi chép, thỉnh thoảng ấn mở một tấm hình ảnh cùng một đoạn video. Càng hướng xuống nhìn, Trương Uyển Nhi lông mày càng nhíu. Chương 528, ngươi cũng cảm thấy ta rất tịch mịch sao? Chương 528, ngươi cũng cảm thấy ta rất tịch mịch sao? Thông qua giữa hai người nói chuyện phiếm ghi chép cùng một chút nói chuyện phiếm trong ghi chép tư liệu, có thể nhìn ra được Tào Cẩn Nôn trước đó chính xác không biết ẩn thế gia tộc, có liên quan ẩn thế gia tộc tin tức tất cả đều là tổ trinh thám nói cho hắn biết. Ngay từ đầu Tào Cẩn Nôn chỉ là ủy thác tổ trinh thám điều tra bắt cóc Trương Kỳ Kỳ đội là tổ chức gì, vì thế hao tốn hơn 5000 vạn, tổ trinh thám chính xác xứng đáng đắt như vậy giá cả, rất nhanh liền tra ra nhóm người kia đến từ một cái tên là ẩn sát nước ngoài tổ chức, tiếp đó tra được ẩn sát tổ chức đầu mục hư hư thực thực 20 năm trước ẩn thế gia tộc người, tên là Thẩm Hinh. Kéo về phía sau tổ trinh thám lại tra được ẩn sát sở dĩ dám ở trong sân trường bước lên bị truy nã phong hiểm cũng muốn bắt cóc Trương Kỳ Kỳ, là bởi vì Trương Uyển Nhi kỳ thực là ẩn thế một trong tứ đại gia tộc Trương gia hoạch tâm tộc nhân, bắt cóc Trương Kỳ Kỳ là vì theo thứ tự tới áp chế Trương Ủy Hệ Lợi. Ẩn sát mục tiêu ngay từ đầu chính là Trương Ủy Hệ Lợi. Bọn hắn là tới báo thủ. 20 năm trước Thẩm gia bị tứ đại gia tộc liên hợp hơn 10 nhà ẩn thế gia tộc liên hợp hủy diệt, Thẩm Hinh những năm này một mực tại nước ngoài chiêu binh mãi mã, lần này nàng mang theo bộ hạ trở về, chính là vì Thẩm gia báo thủ, muốn lấy lại thuộc về Thẩm gia hết thảy. Trương Uyển Nhi chính là mở ra Trương gia đột phá khẩu. Hỗn đàn. Nhìn đến đây, Trương Uyển Nhi đã có thể chắc chắn bắt cóc Kỳ Kỳ nhóm người kia chính là Thẩm gia Dương Nghiệt, cùng nàng đoán không có xuất nhập. Thẩm Hinh. Trương Uyển Nhi không tuyệt vọng lấy cái tên này nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai, nhưng nàng có thể chắc chắn, 20 năm trước nàng tuyệt đối với cái này gọi Thẩm Hinh người gặp qua. 20 năm trôi qua, 20 năm trước ký ức rất nhiều đều trở nên mơ hồ, không có ai có thể đem 20 năm trước thấy qua người toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Đem Thẩm Hinh cái tên này ghi nhớ, Trương Uyển Nhi tiếp tục hướng xuống lần xem nói chuyện phiếm ghi chép. Tao cần luôn nguyên bản không có yêu cầu tổ trinh thám điều tra Trương Kỳ Kỳ cùng Trương Uyển Nhi mẫu nữ, sở dĩ điều tra mẹ con các nàng là bởi vì muốn tra rõ ràng ẩn sát tại sao muốn bắt cóc Trương Kỳ Kỳ, là vì biết rõ ràng bị bắt cóc nguyên nhân, lúc này mới dẫn xuất ẩn thế gia tộc Trương gia. Tiếp đó tra ra Trương Uyển Nhi bối cảnh thân phận. Tổ trinh thám thậm chí còn tra ra ẩn sát tổ chức sẽ như thế nào đối với Trương Uyển Nhi hạ thủ, kỳ thực ngay từ đầu ẩn sát tổ chức kế hoạch là bắt cóc Trương Kỳ Kỳ, dùng Trương Kỳ Kỳ xem như thẻ đánh bạc, tới uy hiếp Trương Uyển Nhi liền phạm. Nhưng mà bắt cóc Trương Kỳ Kỳ kế hoạch bị Tào Cẩn Ngôn trẻ hỏng, thế là ẩn sát tổ chức liền cải biến sách lược, quyết định trực tiếp xuống tay với nàng. Nói chuyện phiếm trong ghi chép, tổ trinh thám còn phát một cái tên là ẩn sát liên quan tới Trương Uyển Nhi tư liệu phân tích cặp văn kiện, tài liệu này kẹp đã bị đao loạn mở ra, nhìn tên liền biết tài liệu này kẹp là phân ẩn sát phân tích tư liệu của nàng.
điều tra ta.
Trương Uyển Nhi mang hiếu kỳ tâm thái, ấn mở cái này đã bị đao loạt mở ra cặp văn kiện, nhìn một chút sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Căn cứ vào tư liệu phân tích, Trương Uyển Nhi bên trong rời đi Trương gia sau một mực sinh hoạt cá nhân, về sau thu dưỡng một đứa con gái, nhưng mà nữ nhi này cùng nàng không có quan hệ máu mủ, căn cứ vào có thể tin tư liệu biểu hiện, Trương Uyển Nhi đến bây giờ còn chưa từng có nam nhân, 30 như hổ niên kỳ lại không có tội nam nhân, điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh nàng tuyệt đối rất tịch mịch. Cho nên trực tiếp xuống tay với nàng, tốt nhất mưu kế chính là dùng nam tính hormone bạo tăng thành thục nam nhân đến tiếp cận nàng, tới hấp dẫn nàng, tốt nhất có thể đem nàng làm đến trên giường đi. Đánh rắm. Trương Uyển Nhi hai con ngươi bốc lên hàn quang, đưa tay liền phải đem điện thoại đập đi, thế nhưng là nhìn thấy điện thoại không phải là sau của mình, lại đem để tay phía dưới. Điện thoại không đắt, nhưng trong điện thoại di động tư liệu quý, điện thoại không phải nàng, rất khó cam đoan cái điện thoại di động này bên trong có hay không rất chân quý số liệu. Lúc này, Trương Uyển Nhi đột nhiên nghĩ đến Tào Cẩn Ngôn, ngẩng đầu quét một vòng mới nhớ Tào Cẩn Ngôn ra ngoài tìm Kỳ Kỳ cùng Linh Nhi, không ở phòng khách. Nàng sau đó nghĩ đến, Tào Cẩn Ngôn ra ngoài là vì không để cho mình lúng túng á, giờ khắc này Trương Uyển Nhi thật sự nổi giận. Vì cái gì phẫn nộ? Bởi vì hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới khiến cho người nổi giận. Dù sao nàng đã 32 tuổi, cho nên ẩn sát nói nàng nhất định sẽ tịch mịch, xem như nói đến ý tưởng bên trên. Cho nên nói tại mộ viên cùng xe buýt gặp phải cái tia tóc đỏ nam nhân chính là bọn hắn tuyển ra tới, tiếp cận chính mình cùng hấp dẫn mình nam nhân. Đáng chết. Nam nhân kia nhất định cũng nhìn qua phần tài liệu này là tổ trinh thám từ ẩn sát nơi đó làm tới, tất nhiên tóc đỏ nam nhân bị ẩn sát chọn chúng để tới gần chính mình, như vậy hắn nhất định cũng xem qua tài liệu. Giờ khắc này, Trương Uyển Nhi bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát ý mãnh liệt, nàng muốn đem nhìn qua phần tài liệu này, người biết cái bí mật này toàn bộ đều giết chết. Cho nên, Tào Cẩn Ngôn cũng nhìn. Trương Uyển Nhi còn nhớ rõ, nàng ấn mở phần kia văn kiện phía trước, phần kia văn kiện liền đã bị đao loạt mở ra, điều này nói rõ Tào Cẩn Ngôn tuyệt đối nhìn qua văn kiện bên trong tư liệu. He, Trương Uyển Nhi nắm lấy điện thoại thở phì phò đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài, mới ra tới liền thấy cách đó không xa Tào Cẩn Ngôn đang cúi đầu chơi điện thoại. Tức, quả nhiên là cố ý đi ra ngoài, nói là đi tìm Kỳ Kỳ cùng Linh Nhi. Kết quả đi ra đã nửa ngày còn tại cửa ra vào túi đầu chơi điện thoại, ngươi chính là như thế đi tìm người. Trương Uyển Nhi thở phì phò đi qua. Bên kia Tào Cẩn Ngôn đang túi đầu cùng Tiểu La Lệ phát tin tức tán tình đâu, Tiểu La Lệ cho nàng phát khiêu vũ video, Bạch Nhược Hy cũng tại nói thiên tiên thủy tình huống. Hắn ở đây nói chuyện quên cả trời đất. Đột nhiên, đại tông sư trực giác nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm tại ở gần. Tào Cẩn Ngôn trong nháy mắt cất điện thoại di động, quay người liền thấy một đối một tay cầm không được đèn lớn đánh tới, đèn lớn đụng vào trước mặt sau đó cái dừng ngay. Xem xong, Tào Cẩn Ngôn rời ánh mắt đi. Đèn lớn quá chói mắt, không thể nhìn nhiều. Trương Uyển Nhi cực lớn bộ ngực chập trùng lên xuống, ngươi tất cả đều nhìn qua. Mặc dù là câu hỏi, nhưng mà ngữ khí lại hết sức chắc chắn. Đương nhiên lời mới vừa nói hai chữ, Tào Cẩn Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức sửa lời nói, không có, ta chỉ biết là tổ trình thám cho ta phát tin tức nội dung, hắn phát cho ta văn kiện, hình ảnh cùng video ta đều không thấy. Đây là lời thật. Hắn chính xác không thấy, bởi vì văn kiện, hình ảnh cùng video cũng là hắn ngụy tạo, căn bản cũng không cần nhìn. Trương Uyển Nhi đều bị Tào Cẩn Ngôn cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt dáng vẻ bất giận, ngươi không thấy? Có thấy hay không làm sao ngươi biết Thẩm gia Dư Nghiệt sẽ dùng phương thức gì động thủ với ta? Tào Cẩn Ngôn mắt nhìn mũi, lỗ mũi miệng, trước kia các ngươi nhiều như vậy gia tộc liên hợp ra tay, hẳn là tốt nhất rồi hoàn mỹ nhất kế hoạch, làm sao còn để cho người Thẩm gia chạy ra ngoài sao? Trương Uyển Nhi cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem Tào Cẩn Ngôn, híp mắt, cho nên ngươi cũng cảm thấy ta rất tịch mịch sao? Chương 529, giữa hai người bí mật, chương 529, giữa hai người bí mật, Trương Uyển Nhi vấn đề này thật không dễ trả lời. Mặc dù biết được nguyên tắc kịch bản cùng nhân vật thiết định hắn, biết Trương Uyển Nhi ngay từ đầu nhân vật trong thiết lập liền có tịch mịch cái này dòng, nhưng biết thì biết, ngay trước mặt của người ta nói ra vậy thì quá mức. Cái này cũng là vì cái gì Trương Uyển Nhi xem tài liệu thời điểm, hắn mượn cớ rời đi nguyên nhân, một là tăng cường chính mình tại Trương Uyển Nhi trong lòng độ thiện cảm, thứ hai là lo lắng nàng nhìn thấy phần tài liệu kia sau lúng túng đến móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Dù sao hoang ngôn đối với người không có lực sát thương gì, chân tướng thường thường mới có thể để cho tình cảm ý nghĩ sụp đổ, chân tướng mới là sát nhân đạo a. Tao cần luôn quay đầu, liền thấy quệt mồm Trương Uyển Nhi đang dùng nàng trung đồng kia một dạng mắt to nhìn mình lom lom, một bộ bị dẫm lên hai chân, rất đau lại không thể là to dáng vẻ. 32 tuổi nữ nhân quệt miệng cùng 22 tuổi nữ hài quệt miệng, cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Trương Uyển Nhi giống như một khỏa chín cây bảo mật, quem nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp ra thủy tới, nàng đã chín, nhưng nhiều năm như vậy nhưng vẫn không bị ngắt lấy. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía trước, mười mấy nhà ẩn thế gia tộc liên hiệp sức mạnh, theo lý thuyết phi thường khủng bố, mặc kệ là nhân mạch quan hệ vẫn là cá thể thực lực đều rất cường đại. Tiêu diệt một cái gia tộc khổng lồ có mấy cái cá lọt lưới rất bình thường, nhưng đầu này cá lọt lưới là như thế nào phát triển lớn mạnh. Hơn nữa nàng còn dám từ nước ngoài trở về vì Thẩm gia báo thù, nàng bây giờ hiện ra ý tứ chính là thể báo thù này, ta nghĩ Thẩm Hinh năm đó ở Thẩm gia địa vị tuyệt đối không thấp, tuyệt đối là Thẩm gia hạch tâm tộc nhân. Phân tích rất có đạo lý có cứ, không phải hạch tâm tộc nhân cũng không khả năng 20 năm trôi qua, còn nhớ chuyện báo thù, rõ ràng ở nước ngoài sinh hoạt rất tốt, muốn tiền có tiền, muốn người có người, nhưng nàng vẫn là bước lên phong hiểm từ nước ngoài trở về vì Thẩm gia báo thù. Thế nhưng là Trương Uyển Nhi liền phảng phất không có nghe được đồng dạng, vẫn như cũ quệt mồm trừng Tào Cẩn Ngôn, cực lớn đèn lớn chập trùng lên xuống, thử nhẹ một tiếng, vấn đề của ta rất khó trả lời sao? Vẫn là nói ngươi quan điểm cùng uống ẩn sát quan điểm là nhất trí. đại gia trong lòng tình tưởng liền tốt, làm gì không phải hỏi đến cùng. Nhất định phải ngươi lung túng mới hài lòng, phải không?
Thật là, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi.
Tao Cần luôn quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ẩn sắt cùng quan điểm của ta tổ chức quan điểm không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chính mình tịch mịch đâu. Trương Uyển Nhi biểu lộ chợt cứng đờ. Không phải chính nàng có phải hay không cảm thấy chính mình tịch mịch, mà là trong nội tâm nàng kỳ thực rất rõ ràng, nàng chính xác rất tịch mịch, quản chi trong lòng một mực tại phủ nhận kết quả này, nhưng mà cơ thể cùng trên sinh lý phản ứng là không lừa được chính mình. Một mực ép hỏi Tào Cẩn Nôn, cũng là muốn từ trong miệng Tào Cẩn Nôn nghe được cái kia không phải đáp án. Chính mình lừa gạt mình thôi. Giờ khắc này, Trương Uyển Nhi đột nhiên có chút là tịch, nàng nghĩ tới rồi cái kia để cho nàng đợi nam nhân của hắn, xuất ngoại phía trước hắn để cho chính mình chờ hắn trở về. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, ngay từ đầu mấy năm kia còn có tin tức, mấy năm này ngay cả một cái tin tức cũng bị mất, không biết có phải hay không là còn sống. Vẫn là nói, hắn ở nước ngoài đã có tân hoan. Trương Uyển Nhi vẫn luôn không dám suy nghĩ kết quả này, nhưng mà Tào Cẩn Nôn câu này hỏi lại, vén lên những năm gần đây Trương Uyển Nhi cho mình che lại tấm màn che. Nàng đỗng nhiên đang suy nghĩ, những năm này chờ đợi đến cùng có đáng giá hay không. Tào Cẩn Nôn không biết bởi vì chính mình câu kia hỏi lại, này lại Trương Uyển Nhi nghĩ tới Thẩm Hà, đáng tiếc nghĩ cũng vô dụng, Thẩm Hà còn bị cột vào trên Trung Đông một chỗ thập tự giá ngược bị hai cái tráng hán cào gan bàn chân đâu. Hắn không nhìn nàng, giảm xuống âm lượng nói, kỳ thực ta cũng có thể lý giải, dù sao nữ nhân 30 tuổi chính là như lang như hổ niên kỷ, đây thật ra là bình thường phản ứng sinh lý, ta có thể lý giải ngươi lý giải cái dám. Trương Uyển Nhi đang đặt cái kia thương cảm, tinh thần chán nản đâu, liền nghe được Tào Cẩn Nôn câu này phá hư không khí mà nói, cái gì gọi là nữ nhân 30 tuổi chính là như lang như hổ niên kỷ, nghe giống như chính mình không có nam nhân liền bao nhiêu vội vã không nhịn nổi. Có phải hay không mỗi ngày còn muốn tiêu hao một cây không có đâm dưa leo. Phi, Trương Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, trong lòng thầm mắng chính mình hôm nay là thế nào, như thế nào luôn nghĩ một chút có không có, thật chẳng lẽ tình mình. Cho nên, nàng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên thân Tào Cẩn Nôn, trừng ánh mắt của hắn trừng càng tốt đẹp hơn tròn. Nữ chính Trương Ủy hệ nở ý tâm tính sụp đổ, chúc mừng tốc chủ thu được 5555 điểm sụp đổ giá trị, Tào Cẩn Nôn bị trừng đều có chút xấu hổ, xem ở sụp đổ giá trị phân thượng, thành thật nói, kỳ thực a, ta cảm thấy phần tài liệu này tất cả đều là nói hiệu nói bượng, bên trong chỉ có dấu chấm câu thật sự, những thứ khác tất cả đều là giả. Đây chính là nói thật, thì nhìn Trương Uyển Nhi tin hay không? Lời nói thật ta nói, không tin cũng không nên trách ta a. Cũng không thể nói tất cả đều là giả, tịch mịch thật sự. Trương Uyển Nhi sắc mặt biến hóa, trừng mắt liếc hắn một cái, những tài liệu này cùng nói chuyện phiếm ghi chép đừng cho người thứ ba nhìn thấy, âm thầm điều tra ẩn thế gia tộc đối với ngươi trăm hại mà không một lợi. Đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy Tào Cẩn Nôn là cái thông thường phú thương, bởi vì nàng cũng không có điều tra Tào Cẩn Nôn. Còn có chính là Trương Uyển Nhi tại giới kinh doanh địa vị cũng không cao, nếu như nàng đạt đến Giang Nam tứ đại gia tộc vị trí này, không cần điều tra cũng biết Tào Cẩn Nôn bối cảnh lai lịch không đơn giản. Tào Cẩn Nôn dựng lên một cái ok thủ thế, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, sẽ không còn có người thứ ba biết. Trương Uyển Nhi nghĩ nói, tổ trinh thám phương thức liên lạc phát cho ta, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Thẩm gia Dương Nghiệt là hướng về phía nàng và Trương gia tới, nàng không muốn để cho người vô tội cũng bị liên lụy vào. Tào Cẩn Nôn mở điện thoại di động lên, nếu không thì hai ta trước tiên thêm một cái phương thức liên lạc. Phía trước vẫn luôn là điện thoại liên lạc, còn không có thêm qua hơi trò chuyện loại này phần mềm xã giao. Hảo. Trương Uyển Nhi gật gật đầu. Tăng thêm phương thức liên lạc sau, Tào Cẩn Nôn đem tổ trinh thám phương thức liên lạc giao cho Trương Ủy hệ lợi ý. Đến lúc này, mục đích toàn bộ đã đến. Đem tổ trinh thám cho đẩy tới trước sân khấu, cũng cùng Trương Uyển Nhi ở giữa có bí mật, tịch mịch chính là thuộc về giữa hai người bí mật nhỏ. Khi giữa hai người có thuộc về bọn hắn bí mật, quan hệ thiên nhiên liền sẽ bị vô hình kéo vào. Còn có chính là đem Thẩm Hinh đẩy ra tới, nhưng Thẩm Hinh tại Thẩm gia thân phận cần Trương Uyển Nhi chính mình đi điều tra Thẩm Hinh thời điểm, tự nhiên nhất định không thể tránh sẽ tra được Thẩm Hà. Vậy thì có ý tứ. Thẩm gia diệt tộc, Trương gia thế nhưng là xuất đại lực. Mà nàng Trương Uyển Nhi lại yêu Thẩm gia Thẩm Hà, đợi nhiều năm như vậy người, cùng hắn ở giữa có diệt tộc thù hận. Không biết Trương Uyển Nhi sau khi biết có thể tan vỡ hay không. Chương 530, uống say Trương Uyển Nhi chương 530, uống say Trương Uyển Nhi cơm trưa là ở khác biệt ăn, Tào gia biệt viện đầu bếp cũng là trong mỗi tự điển món ăn đại lao cấp bậc tồn tại, những đầu bếp này ở bên ngoài có vô số tiệm cơm đứng xếp hàng mời bọn họ đi làm tay cầm môi chủ bếp. Trang đây một bàn lớn đồ ăn, lỗ thái, tương đồ ăn còn có món cay tứ xuyên bên trong nổi danh món ăn, Trương Kỳ Kỳ cùng Diệp Linh Nhi đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, trong khoảng thời gian này hai người ở khác viện ăn món ăn đều phải so với bên ngoài ăn ngon nhiều, miệng đều bị dưỡng điêu. Nhưng Trương Uyển Nhi là lần đầu tiên ăn Tào gia biệt viện đầu bếp làm tự điển món ăn. Nàng trước tiên kẹp khối sần chua ngọt phóng tới trong miệng, lập tức hai mắt sáng lên. Ăn ngon. Lại kẹp một khối cựu truyền đại tràng. T. Hương vị thật sự hảo, so với nàng trước kia tại Tề Lỗ một nhà truyền thừa trăm năm trong tiệm ăn hương vị còn tốt hơn, thật giống như nơi này sần chua ngọt cùng cựu truyền đại tràng mới là chính tông Lỗ Thái. Tào gia biệt viện Lỗ Thái sư phó không đơn giản a. Trương Uyển Nhi kẹp khối đậu hủ ma bà phóng tới trong miệng, sau một khắc, lan con mắt lớn trong nháy mắt trừng lớn, một cú cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Tê Tào gia biệt viện món cay tứ xuyên đầu bếp cũng không đơn giản. Đạo này đậu hủ ma bà so với nàng ăn qua tất cả đậu hủ ma bà đều tốt hơn ăn hơn. Không tin tà Trương Uyển Nhi lại tại quả ớt xào thịt bên trong kẹp khối thịt đầu, nếm thử một miếng sau ngừng lại không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện Tào Cẩn Nôn, Tào gia biệt viện đầu bếp chủ nghệ đều tốt như vậy sao? Mặc kệ là Lỗ Thái,
Món cay tứ xuyên vẫn là tương đồ ăn, mỗi một cái tự điển món ăn đồ ăn đều so với nàng ở bên ngoài trong tiệm cơm ăn hương vị phải tốt hơn nhiều. Cũng không thể nói Tào gia biệt viện đầu bếp, cũng là mỗi tự điển món ăn đỉnh tiêm đầu bếp à, đó cũng quá xa xỉ à. Trương Uyển Nhi lại phủi mắt nữ nhi, chẳng thể trách lần này trở về luôn cảm giác kỳ kỳ so trước đó mập một chút, phía trước còn không dám xác định, nhưng bây giờ có thể xác định 100% là mập, ở chỗ này có ăn ngon như vậy đồ ăn, không mập liền kỳ quái. Lúc này lại có một người bưng một bình rượu đi vào, phóng tới trên bàn cơm sau rời đi. Tao cần luôn chỉ vào bình kia không có nhãn hiệu cùng tên rượu đế bình nói, ta nghe Kỳ Kỳ nói qua ngươi thích uống rượu đế, chai rượu trắng này đừng nhìn bề ngoài xấu xí, nó thế nhưng là dưới đất chôn hơn 100 năm đâu. Trương Uyển Nhi yêu rượu, không giống những cái kia thành công nữ lao bản một dạng thích uống rượu đỏ, nàng trung yêu rượu đế, đối thoại rượu cũng có rất sâu nghiên cứu, tiểu lượng cũng không kém. Dưới đất chôn hơn 100 năm rượu. Trương Uyển Nhi trong nháy mắt liền đến hứng thú, bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng, khoát khoát tay nói không uống. Nhưng khi Tào Cẩn luôn đem bình rượu nắp vào ra, một cô rất dày nặng thuần hương mùi rượu phiêu đãng mở sau, Trương Uyển Nhi trong nháy mắt an vị không được. Chúng yêu rượu đế nàng có thể xác định, chai rượu trắng này tuyệt đối lâu năm tháng như thế thuần hậu mùi rượu, không có trăm năm là không đạt được loại này vừa dày vừa nặng mùi thơm. Tào Cẩn luôn cho Trương Uyển Nhi đổ một chén nhỏ, nói: "Trương tổng, thỉnh." Nguyên bản còn muốn lấy mất tự nhiên cự tuyệt một chút, thế nhưng cô thuần hậu mùi rượu khiến nàng thật sự là cự tuyệt không được, bưng lên ly rượu nhỏ trực tiếp một ngụm khó chịu. "Trương tổng đại lượng." Nói xong, Tào Cẩn luôn lại cho Trương Uyển Nhi rót một chén. Trương Uyển Nhi vẫn là một ngụm mượn. Mặc dù ít rượu chung chỉ có không đến một lạng lượng, nhưng mà đối với một nữ nhân tới nói một ngụm một ly cũng không ít. Rượu sau khi đến, Trương Uyển Nhi đồ ăn ăn đều thiếu đi. "Mụ mụ, đừng chỉ uống rượu, ngươi cũng dùng bữa à, nơi này đầu bếp làm đồ ăn ăn rất ngon đấy, ta ở bên ngoài đều ăn không đến ăn ngon như vậy đồ ăn." Nhìn xem Trương Uyển Nhi một ly tiếp lấy một ly, Trương Kỳ Kỳ đau lòng cho nàng thêm đồ ăn. Trương Uyển Nhi trong lòng ấm áp, nhìn xem như thế hiểu chuyện Trương Kỳ Kỳ, nàng ở trong lòng thề, mặc kệ là ai, cũng không thể tổn thương Kỳ Kỳ, ai dám tổn thương Kỳ Kỳ, nàng có thể cùng đối phương liều mạng. Kỳ Kỳ là nữ nhi của nàng, cũng là đại ca cùng tẩu tử duy nhất hài tử. Hồi nhỏ tại Trương gia thời điểm, ăn cơm lúc nào cũng muốn tuân thủ những cái kia để cho nàng rất không thoải mái quy củ, từ bắt đầu ăn cơm đến cơm nước xong xuôi rời đi, đều nắm chắc không rõ quy củ, ăn một bữa cơm cũng không thể không bị ràng buộc. Chỉ có cùng đại ca, còn có tẩu tử ở bên ngoài trong mấy năm kia, nàng mới là tự do, lúc ăn cơm cũng có ra cảm giác. Rượu là cái thứ tốt, uống càng nhiều, càng dễ dàng cảm xúc, hồi ức. Càng là cảm xúc, càng là hồi ức, uống thì càng nhiều. Trương Uyển Nhi một ly tiếp lấy một ly, nàng tâm tình vốn là không tốt, không phải là bởi vì phần văn kiện kia, mà là bởi vì Thẩm gia Dư Nguyệt cùng Kỳ Kỳ. Nàng lo lắng Thẩm gia Dư Nguyệt còn có thể đối với Kỳ Kỳ ra tay. Đối với nàng chính mình hạ thủ, nàng không lo lắng, cũng không sợ. Mặc kệ Thẩm gia Dư Nguyệt có cái gì chiêu số, nàng cũng có thể đo lấy, nhưng mà đối với Kỳ Kỳ không được, Kỳ Kỳ là nàng danh giới cuối cùng, cũng là nàng không thể đụng vào bảy ngược. Ai đụng ai chết. Cứ như vậy, trong lòng mang theo chuyện, Trương Uyển Nhi uống nhiều quá. Uống đến cuối cùng, uống gương mặt từng đỏ, ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định, thậm chí ngồi đều có chút ngồi không vững, nếu như không phải Trương Kỳ Kỳ mắt mau đỡ ở, nàng cũng có khả năng một cái nghiêng người trượt đến dưới đáy bàn đi. Tao cần luôn bất đắc dĩ để đua xuống, Kỳ Kỳ, mụ mụ ngươi vẫn luôn là cái này dạng hát tự sao? Diệp Linh Nhi cũng là một bộ dáng vẻ rất khiếp sợ đồng thời đáy mắt còn có một vòng không dễ dàng phát giác chán ghét. Không tệ, chính là chán ghét. Nàng không phản đối uống rượu, nhưng mà đối ẩm say người lại không có sắc mặt tốt, nếu như không phải chiếu cố được đối phương là chính mình bằng hữu tốt nhất mụ mụ, nàng đã sớm đi. Thấy có người uống say, nàng cũng sẽ không tự chủ nghĩ đến đã qua đời phụ thân Diệp Trọng, hắn không chỉ là một ma bài bạc, đồng thời cũng là tự ủy. Thuốc cuộc, uống say, về đến nhà liền sẽ nổi điên, tính khí sẽ trở nên rất kém cỏi, đánh cược bắc cùng tự quỷ, nàng vô cùng không thích. Ừ, Trương Kỳ Kỳ gật gật đầu, mụ mụ rất ưa thích một người uống rượu, tâm tình tốt thời điểm sẽ uống, tâm tình không tốt thời điểm cũng biết uống, mỗi lần cũng là tự mình một người uống, uống xong nàng liền đi ngủ. Nói xong, dường như là nghĩ tới điều gì, Trương Kỳ Kỳ lập tức nói, bất quá mụ mụ uống say sau khi ngủ thành thật, nàng sẽ không đùa nghịch rượu bị điên. Cuối cùng lại bổ sung một câu, ta tới chiếu cố mụ mụ là được rồi. Nàng lo lắng Tào Cẩn luôn không thích. Không cần, ngươi vẫn là trở về phòng ngươi nghỉ ngơi. Tào Cẩn luôn đứng dậy, trước tiên dịu ngươi mụ mụ đi gian phòng nghỉ ngơi, cũng đừng lên lầu, liền đi lầu một phía đông căn phòng ngủ kia a. Nhìn xem Trương Kỳ Kỳ mảnh khảnh tư thái, Tào Cẩn luôn vẫn là nói, tính toán, vẫn là hai ta cùng một chỗ đỡ a. Linh Nhi, ngươi đi đón một ly ấm áp thủy phóng tới gian phòng, đợi lát nữa nhường ngươi Trương Di uống nước. Hảo. Diệp Linh Nhi chạy tới tiếp nước. Tào Cẩn luôn cùng Trương Kỳ Kỳ một trái một phải mang lấy Trương Uyển Nhi phải cánh tay, đem nàng đỡ đến lầu một trên giường phòng ngủ. Dọc theo con đường này Tào Cẩn luôn rất quý củ, biểu hiện rất lịch sự, một điểm khác người động tác cũng không có. Bởi vì hắn biết, Trương Uyển Nhi không có say. Chương 531, mẫu nợ nữ bồi thường, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 531, mẫu nợ nữ bồi thường, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, không tệ, Trương Uyển Nhi tại giả say. Cái này một bình rượu đế hết thảy mới 2 cân rưỡi, hơn nữa cái này một bình còn không phải Trương Uyển Nhi chính mình uống, nàng uống không sai biệt lắm có 2 cân súng cái lượng. Phần lớn người bình thường uống 2 cân rượu đế sẽ uống say, nhưng Trương Uyển Nhi sẽ không, một là bởi vì nàng thường xuyên uống rượu, tửu lượng đã luyện được, hai là bởi vì nàng cũng là võ giả, đối với rượu men say có mạnh hơn chống cự tính chất. Đừng nói 2 cân, cho dù là 4 cân, nàng cũng uống không say. Nói trắng ra là, đây là Trương Uyển Nhi thăm dò hắn đâu. Bất quá Tào Cẩn luôn cũng hiểu, tại trong cái này sản văn, nữ chính ngoại trừ đối với khí vận chi tử lúc tính cảnh giác vì số âm,
đối đãi những người khác lúc tính cảnh giác trực tiếp kéo căng. Quản chi cái này người cùng nữ chính quan hệ phi thường tốt, nữ chính tính cảnh giác cũng sẽ không giảm xuống. Huống chi hôm nay Tào Cẩn Nôn cùng nàng mới là lần thứ nhất gặp mặt. Nếu như nàng thật sự tại trước mặt Tào Cẩn Nôn, không, chuẩn xác mà nói là tại Tào Cẩn Nôn nhà bên trong không chút nào phòng bị phải đem chính mình quá chén mà nói, hoặc là nàng không phải nữ chính, hoặc là Tào Cẩn Nôn không phải nhân vật phản diện, mà là khí vận chi tử. Phi, Thẩm Hà cậu đều không làm. Cho nên trong quá trình đỡ Trương Uyển Nhi đi phòng ngủ, Tào Cẩn Nôn vẫn luôn rất quý củ, một điểm vượt qua hành vi cùng động tác cũng không có, thậm chí còn rất thân thiết để cho Diệp Linh Nhi đi đổ ấm áp thủy phong tới đầu giường trên bàn. Bất quá nói thật, loại này thăm dò rất nhàm chán. Mặc dù nhàm chán, nhưng rất có hiệu quả. Đổi thành những người khác, một cái nũng nịu đại mỹ nữ uống say nằm ở trong nhà mình, ai có thể không động tâm? Ai có thể nắm giữ được? Nếu như không làm chút gì, vậy vẫn là người sao? Cầm thú cũng không bằng a. Tào Cẩn Nôn tự hỏi mình không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng vì kế hoạch sau này, vẫn là nhịn được, cùng lắm thì đợi lát nữa đi tìm Trương Kỳ Kỳ tháo lửa. Mẫu nợ nữ bồi thường. Nếu như đổi thành cái khác nữ chính, tỷ như Bạch Nhược Hy lại tỷ như một thanh dao, Tào Cẩn Nôn không phải giả vờ quân tử, mà là sẽ phóng thích bản tính, bởi vì hắn muốn đùa giả làm thật mà nói, các nàng đều không phản kháng được. Nhưng mà Trương Uyển Nhi là võ giả. Hơn nữa Trương Uyển Nhi cũng vẫn cho rằng Tào Cẩn Nôn là thông thường thương nhân, nếu thật là đùa giả làm thật, Trương Uyển Nhi dùng vũ lực phản kháng, vậy hắn có muốn tiếp tục hay không dùng sức mạnh? Nếu như tiếp tục, chẳng phải là bại lộ hắn cũng là võ giả? Nếu như không tiếp tục, mặt trước cái kia đùa giả làm thật chẳng phải là làm công công? Nhìn thế nào đều không có lợi lắm. Nhìn xem ngủ say thuộc phụ, Tào Cẩn Nôn đối với Trương Kỳ Kỳ nói, "Kỳ Kỳ, ngươi đem mụ mụ ngươi cởi áo khoác ra, mặc quá ngủ nhiều cảm giác quá mệt mỏi." Nói xong, liền xoay người rời đi. Trương Kỳ Kỳ đem Trương Uyển Nhi áo khoác cởi ra sau, cũng quan môn đi ra. Trong gian phòng lâm vào yên tĩnh. Qua đại khái 2 phút rưỡi, Trương Uyển Nhi mới mơ mơ màng màng mở mắt ra ngồi xuống, nhìn xem gian phòng trống rỗng, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ Tào Cẩn Nôn thật là chính nhân quân tử? Vừa rồi nàng nhưng không có thật sự uống say ngủ mất, vẫn luôn rất thanh tỉnh, chính là bởi vì thanh tỉnh, cho nên có thể biết rõ Tào Cẩn Nôn dịu nàng là rất quý củ, một điểm vượt qua động tác cũng không có. Quá quý củ. Chẳng lẽ là ta không có mị lực sao? Trương Uyển Nhi bỗng nhiên có chút hoài nghi chính mình. Không không không, chắc chắn không phải, nhất định là bởi vì vừa rồi Kỳ Kỳ tại, hắn không dám làm quá phận, nhất định là như vậy. Trương Uyển Nhi rất tin tưởng mình mị lực, vóc người đẹp, đặc biệt là nàng vẫn còn đều tại kiện thân thể mỗi bộ vị đều có luyện qua, đặc biệt là bờ mông cùng bộ ngực, cái này cũng là vì cái gì nàng đèn lớn lớn mà rất, cũng là bởi vì vẫn luôn có rèn luyện. Lớn mà ưỡn lên đèn lớn, thành thục mật đỏ mông, hai cái đồng thời xuất hiện tại trên người một nữ nhân, đối với nam nhân lực hấp dẫn thế nhưng là chí mạng. Trương Uyển Nhi không tin Tào Cẩn Nôn không tâm động. "Tiểu tử, còn không hung hăng nắm ngươi. Đợi lát nữa, Tào Cẩn Nôn tuyệt đối sẽ len lén tiến vào tới." Trương Uyển Nhi nghĩ như vậy, bưng lên đầu giường ly nước trên bàn uống một hớp lớn, nhiệt độ nước vừa vặn, uống xong sau nàng liền nằm xuống hơi hơi hé mắt. Mặc dù hai cân rượu đế không đến mức để cho miệng nàng, nhưng mà uống hai cân rượu đế vẫn là rất khó chịu, đầu ông rất không thoải mái. Không say là không say, nên có khó chịu lại không thể thiếu. Bất quá Trương Uyển Nhi một mực tại trong lòng nhắc nhở lấy chính mình không thể ngủ, đợi lát nữa Tào Cẩn Nôn tuyệt đối sẽ vụng trộm tiến vào tới, nếu như ngủ thiếp đi nhưng là chuyện xấu. Nhưng tiếc là chính là, qua hơn 10 phút trong gian phòng vẫn là yên tĩnh, cái này khiến Trương Uyển Nhi đều có chút không tự tin. Thật chẳng lẽ không tới sao? Lúc này Tào Cẩn Nôn nào có thời gian đi chiếm Trương Uyển Nhi tiện nghi, hắn này lại đang mang theo lễ vật gõ Trương Kỳ Kỳ cửa gian phòng. "Cẩn Nôn ca ca, thật xin lỗi, mẹ ta cho ngươi thêm phiền toái." Đối với Trương Uyển Nhi uống say hành vi, Trương Kỳ Kỳ vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Trong nhà uống say liền uống say, lại là lần đầu tiên tới Cẩn Nôn nhà ca ca bên trong liền uống say, đó cũng quá không lễ phép, cái này khiến nàng cảm thấy Cẩn Nôn ca ca sẽ không cao hứng. Nàng không biết Trương Uyển Nhi là tại giả say, bởi vì Trương Uyển Nhi ở nhà uống rượu, thật sự uống say a. "Tao Cẩn Nôn cố ý sụ mặt, mụ mụ ngươi cho ta thêm phiền toái, ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Trương Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện quỳ xuống. "Ai, đừng." Tao Cẩn Nôn đem tự động cơ kéo lên, trình tự tiến hành quá nhanh, ngươi như vậy chủ động sẽ để cho ta rất không có cảm giác thành tựu a. Đều hé miệng Trương Kỳ Kỳ một mặt một bức, "Thế nào? Không nóng nảy, không nóng nảy." Tao Cẩn Nôn đỡ Trương Kỳ Kỳ ngồi xuống, từ phía sau lưng nhấc ra một cái túi, nhìn ta một chút chuẩn bị lễ vật cho ngươi. "Lễ vật?" Không có nữ hải tử không thích lễ vật, Trương Kỳ Kỳ cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Tào Cẩn Nôn trong tay xách theo lễ vật, Trương Kỳ Kỳ cao hứng nhảy dựng lên, tại Tào Cẩn Nôn ngoài miệng hôn một cái, liền không kịp chờ đợi mở giấy ra hộp, lấy ra lễ vật bên trong. Là một kiện đạm nhã sơn sám. Tào Cẩn Nôn ôm eo của nàng hỏi, "Thích không?" "Ưa thích." Trương Kỳ Kỳ trên mặt vui vẻ cười, nàng thật sự rất ưa thích sơn sám. Sơn sám rất kén chọn dáng người, trùng hợp nàng dáng người liền rất tốt. Tào Cẩn Nôn tại trên mông nàng vỗ một cái, "Đi thay đổi thử xem." "Ừm." Trương Kỳ Kỳ cầm sơn sám đi gian phòng này nguyên bộ phòng giữ quần áo. Phòng giữ quần áo rất lớn, so rất nhiều phòng ngủ còn lớn hơn. Cầm sơn sám, tại trong phòng giữ quần áo so tới so lui. Ngay từ đầu Trương Kỳ Kỳ cũng không có cảm thấy sơn sám có vấn đề gì, chỉ là có chút ngắn, bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ sơn sám ngắn kiểu thật nhiều. Thế nhưng là để cho hắn đem sơn sám cầm lên chuẩn bị mặc thời điểm, lập tức phát hiện sơn sám mặt sau viền ren chạm chỗ thiết kế. Trong lúc nhất thời, nàng toàn bộ mặt đỏ dần. Đây cũng quá, nàng cũng không biết nên nói thế nào. Đây vẫn là sơn sám sao? Chuyên nghiệp một chút tới nói, cái này gọi là lộ mông kiểu. Lộ mông sơn sám liền không gọi sơn sám sao? Chương 532, giữa trưa, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, Chương 532, giữa trưa, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, hai tay nắm đuốt sần sám bả vai bộ vị giơ lên cao cao, Trương Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm phía sau trạm chỗ viền gen thiết kế nhìn hồi lâu, trong lòng tự đủ đây rốt cuộc là cho ai lễ vật a? Là cho lễ vật của ta sao? Ta xem ta mới là lễ vật a. Do dự 2 phút rơi sau, Trương Kỳ Kỳ vẫn là cắn răng bắt đầu cởi quần áo. Mặc dù nàng và Tào Cẩn luôn không biết lăn bao nhiêu lần tra trải giường, mở khóa bao nhiêu cái tư thế, nhưng mà mặc loại quần áo này, nàng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút ngượng ngùng. Đừng quên, bây giờ là ban ngày a. Buổi tối tắt đèn, mặc quần áo gì cũng có thể, ngược lại không nhìn thấy, thế nhưng là ban ngày xuyên như thế xấu hổ quần áo, nhưng quá làm có người. Nếu không chờ chút bên ngoài lại mặc cái áo khoác. Trương Kỳ Kỳ nghĩ như vậy, đem nguyên bản trên người mặc quần áo điệt ngay ngắn để qua một bên, cầm qua sườn xám mặc trên người, thế nhưng là mặc lên sườn xám sau nàng kinh ngạc phát hiện một cái đặc biệt lúng túng chỗ. Nguyên bản mông của nàng hông so cũng rất rộng lại thêm phải thường xuyên luyện vũ đạo, dáng người phi thường tốt, eo cùng chân đều rất nhỏ, này liền khiến cho sườn xám và áo bộ vị bị mông hông hoàn toàn chống ra, chống đỡ vô cùng sung mãn. Bởi vì mông phần hông bị chống đỡ rất sung mãn, điều này sẽ đưa đến sườn xám và áo bộ vị sẽ cùng theo dâng lên một bộ phận, bình thường sườn xám dâng lên một bộ phận ngược lại không có vấn đề gì, nhưng có vấn đề là cái này thân sườn xám vô cùng ngắn. Nguyên bản cái này thân sườn xám mặc lên người, bình thường miễn cưỡng che lại đùi một phần nhỏ, có nửa cái đùi a, khoảng cách đầu gối còn có khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng là cũng là bởi vì mông hông quá rộng đem sườn xám mông phần hông vân cho chống lên tới, sườn xám và áo cũng bị lôi hướng lên một bộ phận. Điều này sẽ đưa đến nguyên bản có thể che lại gần phân nửa bắp đùi và áo, bây giờ vừa vặn kẹt tại tuyệt đối lĩnh vực phía trên, trực tiếp tới cái kín đáo không lộ ra thần bí hiệu quả. Trương Kỳ Kỳ gương mặt xấu hổ đỏ bừng đứng tại trước gương, vừa nghĩ tới một hồi chính mình muốn lấy bây giờ bộ dáng này xuất hiện tại trước mặt Tào Cẩn Ôn, nhất thời đỏ mặt lợi hại hơn. Không mặc gì cả không cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng là mặc thành dạng này ngược lại cảm thấy thẹn thùng, đây chính là cờ cờ quần áo ma lực a đứng tại trước gương, Trương Kỳ Kỳ đỏ mặt, hai tay lôi sườn sám và táo dùng sức hướng phía dưới kéo một cái, sườn sám và táo lập tức hướng phía dưới một chút, nhìn qua so vừa rồi tốt hơn nhiều. Nhưng mà nàng hơi hoạt động đi 2 bước, sườn sám và táo lại khôi phục xuất sườn thiết trí, đi tới lãnh vực thần bí phía trên vị trí. A a a, Trương Kỳ Kỳ tức giận muốn điên, cố ý, tuyệt đối là cố ý, Cẩn Nôn ca ca nhất định biết cái này áo dài này rất ngắn, cũng nhất định sau khi biết cóng là chạm chỗ viền gen thiết kế, hắn chính là cố ý đông 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 một hồi không nhanh không chậm tiếng đập cửa cắt đứt Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ, cũng dọa nàng một cái giật mình. Ngay sau đó bên ngoài vang lên Tào Cẩn Nôn âm thanh. Vẫn không thay đổi được không? Đổi xong sao? Trương Kỳ Kỳ cúi đầu nhìn xem mặt thần bí lĩnh vực bên trên sườn xám và áo, đây coi như là đổi xong sao? Hẳn là tính toán lại a, nhưng không nên lỗ hổng toàn bộ đều dò dỉ ra tới a. Đông đông đông, Tào Cẩn Nôn lại tại góc cửa. Một kiện sườn xám mà thôi, cần đổi lâu như vậy sao? Hắn ngữ khí nghiền ngẫm nói. A a a a, đổi sườn xám không cần quá lâu, nhưng kéo xuống bảy cần, Trương Kỳ Kỳ hai tay níu lại sườn xám và áo tả hữu chân hai bên hướng phía dưới túm. Nhưng mà chân của nàng vừa có động tác, sườn xám và áo thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Đi tới lãnh vực thần bí bên trên, chỗ chết người nhất chính là nàng hôm nay phía dưới mặc vẫn là màu tím một sợi dây kiểu dáng. Màu tím đại biểu thần bí, nhưng mất đi che chắn màu tím liền có loại còn ôm tỉ bà nửa che mặt ý tứ. Đông đông đông, tiếng đập cửa lại vang lên, lần này tiếng đập cửa rõ ràng so hôm trước thư yếu gấp rút, điều này nói rõ người gõ cửa gấp. Trương Kỳ Kỳ bất đắc dĩ, nhưng mở cửa phía trước vẫn là túm cái áo khoác khoác lên người, tiếp đó mở ra phòng giữ quần áo cửa phòng đi ra ngoài. Đi tới, Trương Kỳ Kỳ liền thấy Tào Cẩn luôn con mắt thần hỏa cay nhìn mình chằm chằm, một bên nhìn còn cười híp mắt rất hài lòng gật đầu, nhìn gò má nàng đỏ bừng. Như là phản xạ có điều kiện hai chân dựa sát vào cái chặt, tiếp đó hai tay lôi sườn sám hai bên và táo cố gắng hướng phía dưới túm. Biết rất rõ ràng làm như vậy cũng là phí công, thế nhưng là nàng vẫn là làm như vậy, thật tình không biết nàng động tác này, ở trước mắt trong mắt của nam nhân cùng cố mị hoặc tính chất. Trương Kỳ Kỳ cứ như vậy đứng tại phòng giữ quần áo cửa ra vào, hướng phía dưới túm sườn sám và áo. Tao Cẩn Nôn trên dưới đánh giá vài lần, đột nhiên thấy được một màn kia thần bí màu tím. Hoặc, Hứa Tung nói quả nhiên không tệ, màu tím thật là càng có ý vị, đặc biệt là lãnh vực thần bí màu tím, ý vị càng đậm. Cẩn Nôn ca ca. Trương Kỳ Kỳ ngượng ngùng cúi đầu, hai tay còn hung hăng túm sườn sám vào áo. Đi, đi vào. Tại Trương Kỳ Kỳ kinh hoàng dưới con mắt, Tào Cẩn Nôn đẩy nàng, lại đem nàng đẩy trở về phòng giữ quần áo bên trong. Hai người cùng tới đến phòng giữ quần áo cái kia cực lớn trang điểm trước gương mặt. Phòng giữ quần áo bên trong có hai cái tấm gương, một cái là rơi xuống đất toàn thân kính, một cái là trên bàn trang điểm nguyên bộ cự đại hóa trang kính. Tào Cẩn Nôn đem Trương Kỳ Kỳ đẩy tới trang điểm trước gương mặt. Thế, thế nào, Cẩn Nôn ca ca? Bị đẩy lên trang điểm trước bàn Trương Kỳ Kỳ nghi hoặc quay đầu, nam nhân phía sau một mực ôm eo của nàng. Tào Cẩn Nôn đánh giá trong gương Trương Kỳ Kỳ, cao mày suy tư nói, kém thứ gì? Kém thứ gì? Trương Kỳ Kỳ lại đem đầu xoay trở về, cùng Tào Cẩn Nôn cùng một chỗ nhìn xem trong gương chính mình, nhưng vô luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra khỏi nhà đồ vật gì, Cẩn Nôn ca ca, kém cái gì? Kém cái gì đâu? Tào Cẩn Nôn chân mày cao lại. Rõ ràng, hắn cũng không biết kém đồ vật gì, nhưng nhìn chính là không phải rất cân đối, luôn cảm giác kém vài thứ. Trương Kỳ Kỳ lại nhìn chằm chằm trong gương tự xem một lần, thậm chí vì nhìn càng thêm phản diện, nàng còn tả hữu lắc lắc quan sát, vẫn không có phát hiện kém đồ vật gì. Tào Cẩn Nôn nhìn chằm chằm trong gương Trương Kỳ Kỳ nhìn một hồi, đột nhiên, hắn nghĩ tới kém cái gì, kéo ra trang điểm bản bên trái nhất ngăn kéo, ở bên trong lục soát một phen, tìm được một cái màu vàng kính mắt. Thiếu một kính mắt, đem kính mắt cho Trương Kỳ Kỳ đeo lên. Cái mắt kính này vẫn là Trương Kỳ Kỳ trước đó mang tới, không có số độ, là cái trang trí dùng kính đeo mắt phiến. Không nghĩ tới hôm nay làm ra tác dụng.
Trương Kỳ Kỳ không hiểu, đeo kính làm gì?
Đợi lát nữa ngươi sẽ biết.
Tao Cần Ngôn cũng không giải thích, cái này cần chính mình lĩnh ngộ, không thể nói bằng lời. Hai người mấy phen giày vò đi qua, Trương Kỳ Kỳ dần dần trở nên phối hợp, hai tay chống tại trang điểm bàn mặt bàn, chân trần thì một mực rất cố gắng nhón chân. Túi đầu, nàng không dám nhìn trong gương hình ảnh, nhưng kẻ đầu têu Tào Cẩn Nôn lại không chút kiêng kỵ thưởng thức. Giữa trưa, ngoài phòng, thái dương rất lớn. Trong phòng, thái dương rất vang dội. Chương 533, Trương Uyển Nhi ý niệm, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 533, Trương Uyển Nhi ý niệm, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like. Trương Uyển Nhi khi tỉnh lại, đã là 5 giờ chiều. Nguyên bản định vờ ngủ chờ Tào Cẩn Nôn tới chiếm tiện nghi của mình, sau đó lại mở mắt ra cái hiện trường chảo hung, đáng tiếc Tào Cẩn Nôn vẫn luôn không có tới, tăng thêm uống 2 cân rượu đế đầu vẫn luôn không thoải mái, liền mơ màng thiếp đi. Trương Uyển Nhi mở ra ánh mắt mông lung, nhìn thấy ngoài cửa sổ bị mặt trời lặn trời chiều nhuộm đỏ dáng chiều, lười biếng từ trên giường chậm rãi đứng lên, lúc này nàng cũng mới chú ý tới mình quần áo đều còn tại, áo khoác vẫn là kỳ kỳ cho thoát. Cho nên, Tào Cẩn Nôn không đến. Thật là chính nhân quân tử. Vuốt vuốt mỏi như bà bay, Trương Uyển Nhi đi phòng ngủ nguyên bộ phòng vệ sinh rửa mặt, bên trong trang bị rất đầy đủ, thậm chí ngay cả phấn lót chờ đồ trang điểm đều có, tất cả đều là đại hán lệnh bài, vẫn là hoàn toàn mới không mờ hồ. Sau khi thu thập xong, Trương Uyển Nhi đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài nhìn thấy chính là Trương Kỳ Kỳ cùng Diệp Linh Nhi hai người nằm trên ghế salon, chồng ngông lên đầu nhập chơi game, liền nàng đến đây cũng không phát hiện. Ta hết làm, nhanh cứu ta, cứu ta, cứu ta. Ta chết đi. Đồng đội quá gà, đều không di chuyển được hai chúng ta. Hai nữ nhìn màn hình điện thoại di động lên đạn đi ra ngoài cực lớn thất bại hai chữ, quệt môn bất mãn lẩm bẩm, không sỏ giày chân giữa không trung đạp loạn lấy. Trương Uyển Nhi nhìn mặt sầm lại. Nàng có thể hiểu rất rõ chính mình người con gái này, lúc ở nhà hoạt bát hiếu động, cũng không có nhiều như vậy quý củ, nhưng mà ở bên ngoài vẫn là rất câu nệ. Nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy nằm trên ghế salon không mang giày, còn đá lung tung chân. Xem ra, Kỳ Kỳ đối với nơi này rất có cảm giác an toàn, không có đem ở đây xem như ngoại địa, ở chỗ này trạng thái cùng ở nhà lúc trạng thái đơn giản giống nhau như lúc, thậm chí so ở nhà lúc còn muốn buông lòng một chút. Đột nhiên, Trương Uyển Nhi trong đầu lại lóe lên cái kia đã từng xuất hiện ý niệm, có lẽ thật sự có thể kết hợp một chút Kỳ Kỳ cùng Tào Cẩn Nôn. Đi qua buổi chiều thăm dò, nàng trên cơ bản có thể xác định Tào Cẩn Nôn nhân phẩm có thể tin cậy, nàng một đại mỹ nữ như vậy uống say ngủ ở nơi đó, Tào Cẩn Nôn cứ thế không có làm chuyện bằng động. Bình thường nam nhân nào có cái này định lực. Nàng không biết là, nàng cong lên tháo lửa, con gái nàng đã giúp Tào Cẩn Nôn tả đi xuống. A, Tào Cẩn Nôn đâu? Toàn bộ phòng khách chỉ có Trương Kỳ Kỳ cùng Diệp Linh Nhi nằm trên ghế salon đầu nhập chơi game, ngoại trừ hai nữ bên ngoài liền không có những người khác. Chẳng lẽ đi làm việc? Suy nghĩ một chút cũng phải, Tào Cẩn Nôn dù sao cũng là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, mỗi ngày khẳng định muốn xử lý rất nhiều việc làm, có thể nhịn chút thời gian thấy mình đã rất tốt. Lúc này, lại bị giết chết Trương Kỳ Kỳ ảo não đưa di động bước qua một bên, tại chỗ chờ mình. Đột nhiên nhìn thấy sau ghế salon chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó mẫu thân, lập tức dọa đến một cái giật mình, vội vàng ngồi dậy, mẹ, người chừng nào thì tới, như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có, đi đường không có âm thanh sao, tại ngươi hết lam bị đuổi theo giết chết thời điểm. Trương Uyển Nhi nhàn nhạt phủi một mắt thái điểu nữ nhi, như thế đồ ăn còn chơi cái gì đánh giã, hỏi, Tào Tổng đâu, nàng cũng không để ý nữ nhi dáng vẻ, quy củ những thứ này khuôn sáo đồ vật, một mực dạy cũng là chỉ cần không ảnh hưởng những người khác, như thế nào thoải mái làm sao tới. Lúc trước ra, nàng liền từ nhỏ đã bị quán trâu đủ loại quy củ, bàn ăn quy củ, đi đường quy củ, đối xử mọi người quy củ, tất cả lớn nhỏ đủ loại quy củ, rất mệt mỏi, siêu cấp mệt mỏi, cho nên nàng sẽ không để cho Kỳ Kỳ học những thứ vô dụng này quy củ. Xối qua sau cơn mưa, đương nhiên muốn cho nữ nhi che dù. Trương Kỳ Kỳ bởi vì buổi chiều mới vừa ở phòng giữ quần áo bị Tào Cẩn Nôn đẩy sâu ra cũ qua, hơn nữa mẫu thân ngủ gian phòng ngay tại phòng nàng phía dưới, vừa làm chuyện xấu tiểu nữ hài bị mẫu thân bắt được, không bị giật mình mới là lạ. Nhưng khi nghe được mẫu thân muốn tìm làm chuyện xấu một người khác sau, nàng ngược lại là tỉnh táo lại, sợ cái gì, lại không bị phát hiện. Thế là nàng chỉ vào bên ngoài cách đó không xa một cái khác phòng ở bên kia vội vàng công tác ca, Cẩn Nôn ca ca nói mụ mụ ngươi đã tỉnh có thể đi cái nhà đó tìm hắn, trực tiếp đi qua liền có thể. Diệp Linh Nhi một mực gọi Tào Cẩn Nôn là Cẩn Nôn ca ca, nàng đi theo Diệp Linh Nhi cùng một chỗ gọi Cẩn Nôn ca ca cũng không có ma bệnh, trên xưng hô không cần che che lấp lấp, thoải mái kêu đi ra là được rồi. Tào gia biệt viện chiếm diện tích rất lớn, ở đây không có rất cao tầng lầu, kiến trúc cao nhất chính là 2 tầng lầu biệt thự, đại bộ phận cũng là một tầng căn phòng, có chút còn mang theo dùng màu trắng hàng rào bay tiểu biệt thự. Trương Uyển Nhi gật gật đầu rời đi tầng 2 biệt thự, đi cách đó không xa cái kia tòa nhà mang theo màu trắng hàng rào tiểu viện một tầng phòng ở, đến gần sau mới phát hiện trong viện trồng rất nhiều hoa, lúc này mở đằng diễm, tại màu đỏ nắng chiều chiếu rọi xuống, đẹp giống một bức họa. Đông 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 tiến. Trương Uyển Nhi đẩy cửa đi vào. Tao Cần luôn đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ văn phòng phía trước, vị trí đặc biệt tốt, vừa vặn có thể nhìn thấy hoa trong sân viên cùng mặt trời lặn trời chiều. Trương Uyển Nhi còn chú ý tới trong cái phòng này sách đặc biệt nhiều, vách tường ngồi là đủ loại đủ kiểu giá sách, trên giá sách bày đầy sách. Cái phòng này không phải là Tào Cẩn Ngôn thư phòng a? Thư phòng của người khác là một gian phòng ốc, thư phòng của hắn là một ngôi nhà. Nhà giàu nhất sinh hoạt như thế giản dị tự nhiên sao? Quản chi gặp qua cảnh tượng hoành tráng Trương Uyển Nhi đều bị kinh động. Tình ngủ, ta để cho Trương Mụ nhịn canh giải rượu, đợi lát nữa đi uống một chút ta. Tào Cẩn Ngôn khép máy vi tính lại, nói: "Hảo." Trương Uyển Nhi không có cự tuyệt, mặc dù tiểu lượng của nàng rất cao, 2 lượng rượu đế còn không đến mức đem nàng qua chén. Nhưng mà uống nhiều rượu như vậy cũng biết không thoải mái, uống chút canh giải rượu là không sai,
ngồi ở đối diện, nàng thành khẩn nói, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chiếu cố Kỳ Kỳ. Tao Cần Nôn khoát khoát tay, nói, Kỳ Kỳ là Linh Nhi bằng hữu tốt nhất, đây là ta phải làm. Bất kể như thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, Kỳ Kỳ đã bị Thẩm gia Dư Nghiệt bắt cóc bắt đi. Trương Uyển Nhi thần sắc lạc tịch, có chút tự trách, nếu như có thể mà nói, ta muốn cho Kỳ Kỳ tiếp tục ở chỗ này. Cái này đến đem Tào Cẩn Nôn cho hỏi khó. Tiễn đưa nữ nhi. Ân. Tuy nói hai người không phải thân mẫu nữ là cô cháu, nhưng mà quan hệ so thân mẫu nữ còn muốn hôn. Trương Uyển Nhi không có dấu diếm, thành thật nói, Thẩm gia Dư Nghiệt đã để mắt tới ta, Kỳ Kỳ tiếp tục cùng lấy ta lời nói sẽ có nguy hiểm, Kỳ Kỳ tại ngươi ở đây ta rất yên tâm, ngươi là giang nam nhà giàu nhất, Thẩm gia Dư Nghiệt sẽ không cũng không dám chủ động đối với ngươi động thủ. Động thủ trước kia cũng muốn cân nhắc Giang Nam chính phủ có đáp ứng hay không, Tào thị hàng năm sáng tạo cho Giang Nam việc làm cùng tài chính thu vào vô cùng khách quan, Giang Nam chính phủ tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tào Cẩn Ngôn xảy ra chuyện. Trừ phi Thẩm gia Dương Nghiệt không muốn tại đại hạ lan lộn, bằng không tuyệt không có khả năng đi đắc tội một cái tỉnh chính phủ. Chương 534, Kỳ Kỳ đi theo ta ngươi hãy yên tâm, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 534, Kỳ Kỳ đi theo ta ngươi hãy yên tâm, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chư huyền nhi câu nói này mang theo khẩn cầu ý tứ. Mặc dù bình thường tới nói sẽ không có người bước lên nguy hiểm to lớn đắc tội một cái tỉnh chính phủ, nhưng không có ai có thể bảo đảm Thẩm gia Dư Nghiệt có thể nổi điên hay không, tại trong người điên thế giới hết thảy đều không trọng yếu, chỉ có phải hoàn thành nhiệm vụ mới trọng yếu. Thẩm gia Dư Nghiệt không dám, cũng sẽ không bước lên đắc tội Giang Nam chính phủ phong hiểm đối với Tào Cẩn Ngôn ra tay, nhưng mà có cái tiền đề, đó chính là Thẩm gia Dư Nghiệt lần này trở về ngoại trừ báo thủ, còn nghĩ cầm lại thuộc về bọn hắn hết thảy. Nếu như chỉ là đơn thuần báo thủ, cái kia có phải hay không tội Giang Nam chính phủ liền không trọng yếu, ngược lại bọn hắn sẽ không ở Giang Nam, tại đại hạ giải lưu. Phục xong thủ liền sẽ rời đi. Kỳ thực để cho Kỳ Kỳ lưu lại bên cạnh Tào Cẩn Ngôn, đối với Tào Cẩn Ngôn tới nói vẫn có nguy hiểm, nàng không cách nào cam đoan báo thủ điên rồ có phải thật vậy hay không điên rồi, nhưng mà nàng đã không có đường khác có thể tuyển. Kỳ Kỳ tiếp tục cùng tại bên người nàng, sẽ càng thêm nguy hiểm, Thẩm gia Dương Nghiệt mục tiêu nguyên bản là nàng, trước mấy ngày ở trường học bắt cóc Kỳ Kỳ cũng là vì uy hiếp nàng, mục đích cuối cùng nhất là thông qua nàng đối phó Trương gia, chỉ cần rời đi nàng, tính nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh. Hoặc là đem Kỳ Kỳ đưa đến Trương gia đi. Trương Uyển Nhi ngay từ đầu dự định chính là đem Kỳ Kỳ đưa về Trương gia, mặc dù nàng một vạn cái không muốn, tẩu tử cùng đại ca hai người chết Trương gia khó khăn từ tội lỗi, bây giờ lại muốn đem hai người bọn họ duy nhất hải tử đưa về Trương gia, nội tâm của nàng vẫn là tiếp thu không được, nhưng không có cách nào. Nàng không bảo vệ được Kỳ Kỳ chu toàn, nhưng Trương gia có thể. Nhưng mà đi tới Tào gia biệt viện, nhìn thấy Kỳ Kỳ ở chỗ này trạng thái cùng một loạt đối với Tào Cẩn Ngôn thăm dò sau, Trương Uyển Nhi cải biến ngay từ đầu liền xác định ý nghĩ. Nàng hướng đem Kỳ Kỳ tiếp tục lưu lại ở đây. Tào Cẩn Ngôn nhìn nàng chằm chằm vài giây đồng hồ. Xác định Trương Uyển Nhi không phải biết mình cùng nàng nữ nhi đã lăn qua ga giường sự tình sau, gật đầu nói, ta tự nhiên là không có vấn đề, chỉ cần ngươi yên tâm nàng đi theo ta liền có thể. Trương Uyển Nhi cười, Kỳ Kỳ đi theo ngươi ta rất yên tâm, đi theo những người khác ta ngược lại là không yên lòng. Đưa đi Trương gia, nàng cũng sẽ không yên tâm. Ngươi yên tâm liền tốt, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, vậy ta cũng sẽ không như xe bị tuột xích. Tao Cần Luôn đứng dậy đứng lên, ta đã để cho người ta đi mời càng thêm chuyên nghiệp bảo an đoàn đội, ta lần này thỉnh bảo an đoàn đội thật không đơn giản, tất cả đều là võ giả. Tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện trường học cái chủng loại kia tình huống. Ngày đó trường học phát sinh tình huống cụ thể, chỉ có Tào Cẩn Ngôn biết, hắn cho Trương Uyển Nhi thuyết pháp là vì trắng bảo hộ Trương Kỳ Kỳ, hắn bảo an đoàn đội toàn bộ nằm viện, bị đánh rất thảm. Bây giờ lại nói thỉnh mới bảo an đoàn đội chuyện đương nhiên, hơn nữa có trường học sự kiện kia, thỉnh một nhóm lớn võ giả tới làm bảo an đoàn đội dễ hiểu, lộ ra vô cùng bình thường. Trương Uyển Nhi há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Lần này, nàng không, là Trương gia thật sự thiếu Tào Cẩn Ngôn một cái đại nhân tình. Lúc này nguyện ý để cho Kỳ Kỳ theo bên người, thế nhưng là bước lên nguy hiểm rất lớn, làm không tốt sẽ có nguy hiểm tính mạng, nàng bây giờ cũng không xác định Thẩm gia Dư Nghiệt báo thù danh giới cuối cùng ở nơi nào. Do dự một chút, Trương Uyển Nhi vẫn là đạo, Tào tổng, ta biết một chút vào phẩm võ giả, mỗi cái đều là nhất đẳng cao thủ, ta mời bọn họ tới bảo vệ ngươi đi. Không nói bảo hộ Trương Kỳ Kỳ, nói là bảo hộ Tào Cẩn Ngôn. Nhưng bảo hộ Tào Cẩn Ngôn không phải liền là bảo hộ Trương Kỳ Kỳ đi. Bất quá Tào Cẩn Ngôn vẫn là cự tuyệt. Nói bừa, vào phẩm võ giả rất mạnh sao? Lại cường năng có đại tông sư mạnh. Ngươi thỉnh võ giả tới bảo vệ ta, quá tận lực, ngược lại là sẽ để cho Thẩm gia Dư Nghiệt cảm thấy hai ta quan hệ không tầm thường, bọn hắn sẽ nhớ có thể hay không dùng ta tới áp chế ngươi. Tao Cần Luôn lắc đầu cự tuyệt Trương Uyển Nhi đề nghị, nói, đối với Kỳ Kỳ hạ thủ độ khó có thể so sánh xuống tay với ta độ khó cao nhiều, Kỳ Kỳ có thể trực tiếp trốn đi không lộ mặt nhưng ta lại không thể, nếu như Thẩm gia Dư Nghiệt đối ta công ty hạ thủ, ta còn có thể không ra mà sao? Không thể nào. Trương Uyển Nhi nghĩ, chính xác như thế. Nàng nhận biết những cái kia võ giả đều cùng Trương gia hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ. Thật đúng là khó tránh khỏi bởi vì những cái kia cùng Trương gia có liên hệ võ giả, liên lụy đến Tào Cẩn Ngôn, đó mới là mang đá lên đập chân của mình. Trương Uyển Nhi cùng Tào Cẩn Ngôn lại tại thư phòng Hàn Huyên chút nhằm vào Thẩm gia Dư Nghiệt sự tình, đại bộ phận cũng là Trương Uyển Nhi lại nói, Tào Cẩn Ngôn đang nghe. Dù sao, Tào Cẩn Ngôn cũng không đem Thẩm huynh để vào mắt. Thẩm huynh với hắn mà nói không phải uy hiếp, mà là chờ đợi khai thác sụp đổ giá trị bộ phát cơ, nếu như không phải là vì sụp đổ giá trị, ẩn sát sớm đã bị dọn dẹp. Buổi tối Trương Uyển Nhi không có ở Tào gia biệt viện ăn cơm. Trương Kỳ Kỳ lưu lại Trương Uyển Nhi một người rời đi Tào gia biệt viện, về tới nàng tại trung tâm thành phố lớn bình tầng nhà bên trong. Sau khi về đến nhà,
Trương Uyển Nhi liền không kịp chờ đợi tăng thêm tổ trình thám hơi trò chuyện hảo hữu, tiếp đó ngồi ở phòng khách người lười trên ghế salon cùng xuất hiện chờ đợi đối phương thông qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói vô cùng dày vò. Cuối cùng, nửa giờ sau, tổ trinh thám thông qua được Trương Uyển Nhi hảo hữu xin. Trương Uyển Nhi lập tức đánh một cái giọng nói trò chuyện đi qua. Điện thoại rất nhanh được kết nối. "Uy, ngươi tốt." Tổ trinh thám tiếp giọng nói chính là một cái trung niên nam nhân tục tằng âm thanh, thanh âm này tự nhiên là Tào Cẩn Nôn dùng máy đổi giọng trở nên âm thanh. Máy đổi giọng là tại hệ thống thương thành mua, thay đổi âm thanh cùng chân nhân không có gì khác nhau, đại thu âm, la lị âm, ngự tỷ âm, mai cổ âm. Đủ loại âm thanh cũng có thể thay đổi, hơn nữa nghe không hiểu bất luận cái gì máy móc sửa chữa qua vết tích. Trương Uyển Nhi với sự tức giận, "Tổ trinh thám, đây là siêu cấp tổ trinh thám, xin hỏi ngươi có gì cần chúng ta điều tra? Mặc kệ là tin tức gì, chúng ta cũng có thể đi thăm dò, cam đoan chân thực, không thật không thu phí." Thì ra cái này tổ trinh thám gọi siêu cấp tổ trinh thám, cái tên quái gì? Trương Uyển Nhi ở trong lòng nhịn không được chửi bậy, lạnh mặt nói, "Các ngươi siêu cấp tổ trinh thám lòng can đảm rất lớn, lại dám điều tra ẩn thế gia tộc." "Ân, ngươi, nguyên lai là Trương nữ sĩ à, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, không có chúng ta siêu cấp tổ trinh thám điều tra không ra được tình báo." "Cuồng vọng." Trương Kỳ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi làm như vậy, sớm muộn sẽ bị người cạo chết. Cái gì cũng dám điều tra, trên thế giới lớn nhất tổ chức tình báo cũng không dám nói loại lời này, dù sao có chút thế lực, tổ chức tình báo cũng không muốn, không dám trêu chọc." Trương nữ sĩ nói đùa, "Chúng ta là thương nhân, chúng ta bán tình báo, các ngươi mua tình báo, chỉ cần chúng ta trong tay nắm lấy tình báo tin tức đủ nhiều, liền sẽ không có người tới nhằm vào chúng ta, dù sao ai cũng không dám cam đoan, không cần đến chúng ta." Chương 535, phải thêm tiền, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 535, phải thêm tiền, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, tình báo tin tức vô luận tại bất luận cái gì lĩnh vực cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, tin tức có thể là người nhược điểm, cũng có thể là giúp ngươi một tay gió đông. Siêu cấp tổ trinh thám trung niên nam nhân dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, "Trương nữ sĩ, ngươi không cần uy hiếp ta, chúng ta siêu cấp tổ trinh thám tất nhiên dám đánh mở cửa làm tin tức sinh ý, liền không sợ bất kỳ thế lực nào uy hiếp, chúng ta mở cửa làm ăn, mua là tin tức, kiếm là tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, bất kỳ tin tức gì chúng ta đều có thể cho ngươi tra được. Có thể ngươi sẽ cảm thấy chúng ta rất ngông cuồng, rất phách lối, nhưng mà ngươi có thể không biết, ẩn thế trong gia tộc có không ít gia tộc cũng là chúng ta siêu cấp tổ trinh thám khách hàng, bao quát Trương nữ sĩ sau lưng Trương gia đã từng tìm chúng ta mua qua tin tức. Trương gia cũng tìm siêu cấp tổ trinh thám mua qua tin tức." Cái này Trương Uyển Nhi thật đúng là không biết, nàng đã rời đi Trương gia rất nhiều năm, Trương gia sự tình nàng đã sớm bất quá hỏi, cũng không chú ý bất quá Trương Uyển Nhi là biết Trương gia đã từng tìm một chút tổ chức tình báo mua qua tình báo, tất nhiên có thể tìm quốc tế tổ chức tình báo mua tình báo, vậy dĩ nhiên cũng có thể tìm siêu cấp tổ trinh thám điều tra một chút tin tức. Trương Uyển Nhi cảm thấy siêu cấp tổ trinh thám không cần thiết nói dối lừa gạt mình, không cần thiết. Mà trên thực tế, Tào Cẩn Nôn vẫn thật là thuận miệng nói bậy. Nào có cái gì siêu cấp tổ trinh thám chẳng qua là hắn một cái áo lót mà thôi, hắn dám nói như thế, chính là tin tưởng vững chắc Trương Uyển Nhi sẽ không đi Trương gia chứng thực, coi như nàng đi chứng thực cũng không quan hệ, Trương gia nhiều người như vậy, nàng tìm ai? Không có cách nào kiểm chứng. Hơn nữa ẩn thế gia tộc chính xác sẽ tìm trên quốc tế một chút tổ chức tình báo mua tình báo, không chỉ là ẩn thế gia tộc, rất nhiều thế lực cũng sẽ ở trong một chút tổ chức tình báo mua tình báo. Mà trùng hợp chính là, trên thế giới quy mô lớn nhất tam đại tổ chức tình báo, trong đó có một cái chính là Tào Cẩn Nôn tiểu di khai sáng, hắn tìm tiểu di hỏi qua, Trương gia năm ngoái còn tại nàng nơi đó mua qua một phần liên quan tới một cái khác ẩn thế gia gia tộc nào đó thành viên tộc tin tức. Trương Uyển Nhi không thể không thừa nhận, siêu cấp tổ trinh thám nói rất có lý, nhưng nàng trong lòng chính là giận, cho dù ai vô duyên vô cớ bị người đã điều tra, còn bị tra xét sạch sành sanh, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Có cảm xúc là bình thường. Mặc dù xuất tiền người điều tra là Tào Cẩn Nôn, nhưng Tào Cẩn Nôn là vì Kỳ Kỳ, tình có thể hiểu. Thế là Trương Uyển Nhi liền đem không bất mãn dùng tại trên siêu cấp tổ trinh thám, thế nhưng là nàng cũng biết, chính mình là lấy siêu cấp tổ trinh thám không có biện pháp, nhân ra chính là làm loại này buôn bán. Trước mặt nàng nói những lời kia, chỉ là hướng siêu cấp tổ trinh thám biểu đạt bị điều tra tin tức sau bất mãn thôi. Chỉ thế thôi. Hơn nữa Trương Uyển Nhi đánh cái này thông điện thoại, mục đích cũng không phải vì hướng siêu cấp tổ trinh thám phát tiết cảm xúc, tìm có thể điều tra tin tức tổ trinh thám còn có thể làm cái gì. Đương nhiên là mua tin tức. Đã ngươi nói chỉ cần tiền đúng chỗ, bất cứ tin tức gì đều có thể điều tra được, ra chỗ này có cái sự tình cần các ngươi đi thăm dò, có thể tra sao? Đây mới là Trương Uyển Nhi đánh cái này thông điện thoại mục đích. Tra tin tức? Tra cái gì? Ta đại ca đại tổ chết, ta muốn biết là ai cho bọn hắn hạ độc, ta muốn biết là ai hại chết chính bọn họ. Trương Uyển Nhi âm thanh chập trùng không chắc, mỗi cái lời nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là nàng muốn tra tin tức. Đến nỗi cái gì Thẩm gia Dương Nghiệt, nàng không quan tâm, dù là Thẩm gia Dương Nghiệt đã đánh đến tận cửa, nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng liền muốn một cái trận tướng. Trước kia đại tẩu trúng độc, đại ca vì cứu đại tẩu mới đi chỗ kia hiểm địa tìm thuốc giải bên trong trọng yếu nhất một cái dược thảo, bằng không thì đại ca sẽ không chết. Điện thoại một chỗ khác trầm mặc vài giây đồng hồ, trung niên nam nhân tục tàng âm thanh mới nói, "Có thể, bất quá ngươi đại tẩu trúng độc thời gian quá lâu, cho nên chi phí này có thể sẽ đắt một chút." Trương Uyển Nhi nói, "Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể tra được người hạ độc, hơn nữa lấy ra chứng cứ, coi như ta đem công ty tặng cho các ngươi cũng có thể." Trương thị tập đoàn mặc dù tại Giang Nam không phải đỉnh tiêm xí nghiệp, nhưng giá trị thị trường cũng phá ức, phá trăm triệu công ty nói tiến đưa sẽ đưa, đủ để nhìn ra Trương Uyển Nhi đối với hại chết nàng đại ca đại tẩu người là cỡ nào thống hận. "Trương nữ sĩ đại khí, bất quá chúng ta siêu cấp tổ trinh thám là chính quy tổ trinh thám, sẽ không trả giá, cũng sẽ không giao giá trên trời, chúng ta có chính mình tiêu chuẩn thu lệ phí, tuyệt sẽ không cầm chứng cứ áp chế ngươi lấy thêm tiền. Chính quy. Trương Uyển Nhi kém một chút bị trung niên nam nhân câu nói này cho khí cười, tùy ý điều tra người khác thông tin cá nhân, đường hoàng xâm phạm riêng tư của người khác quyền, cái này mẹ nó là phạm pháp. Liền cái này. Còn chính quy. Ngươi có phải hay không không đối với chính quy có cái gì hiểu lầm? Bất quá Trương Uyển Nhi cũng không quan tâm, chỉ cần các ngươi có thể tra được người hạ độc, bao nhiêu tiền ta đều có thể cho. Trung niên nam nhân tục tằng thanh âm nói, Trương nữ sĩ yên tâm, chỉ cần tiền đúng chỗ, bất kỳ tin tức gì chúng ta cũng có thể tra được, nếu có người bỏ tiền mua tin tức của ngươi, chúng ta cũng biết không chút do dự đem tin tức bán cho đối phương. Không phải, ngươi có bị bệnh không? Mặc dù biết đây là sự thật, nhưng lúc này ngươi nói loại lời này thích hợp sao? Chúng ta vừa mới nói xong một chuyện làm ăn a. Nữ chính Trương Ủy Hễ Nhi tâm tính sụp đổ, Trương Uyển Nhi mặt tâm trầm, nếu như ta không muốn để cho người khác mua được tin tức của ta, các ngươi có thể làm được không? Trương nữ sĩ, chúng ta siêu cấp tổ trinh thám chính là làm bán tin tức tình báo, ta hỏi ngươi, có thể làm được không? Trương nữ sĩ, cái này không hợp phù hợp quy củ của chúng ta có chúng ta danh giới cuối cùng có thể hay không? Có thể, nhưng phải thêm tiền. A. Trương Uyển Nhi khinh thường cười, còn tưởng rằng các ngươi danh giới cuối cùng cỡ nào cứng rắn đâu, cũng bất quá như thế. Trung niên nam nhân tục tằng thanh âm nói, chúng ta danh giới cuối cùng là chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều có thể. Các ngươi danh giới cuối cùng thật. Trương Uyển Nhi cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ cần trả tiền, cái gì cũng có thể, thực sự là tiêu chuẩn thương nhân. Nàng hỏi, bao nhiêu tiền? Ngươi mà nói, không đắt, 1 năm 300 vạn. Nữ chính Trương Ủy Hễ Nhi tâm tính sụp đổ, cái gì gọi là ta không đắt? Trương Uyển Nhi cảm giác mình bị mạo phạm, ta chuyển cho ngươi 300 vạn, hy vọng các ngươi có thể sống quá 1 năm. Tốt nhất có thể sống 1 năm, bằng không thì 300 vạn tiêu không lãng phí. Sau khi cúp điện thoại, Trương Uyển Nhi lại cho một cái mã số đánh qua, giúp ta tra một cái thẻ ngân hàng tài khoản, châu Âu bên kia ngân hàng, điều tra thêm chủ hộ là ai, mặt khác sẽ giúp ta tra một số điện thoại di động. Nàng cũng không tin một cái nho nhỏ tổ trinh thám có thể tra được gần thế gia tộc, siêu cấp tổ trinh thám sau lưng tuyệt đối có thế lực khác. Không phải không tin Tào Cẩn Nôn, mà là lo lắng Tào Cẩn Nôn cũng bị siêu cấp tổ trinh thám lừa. Chương 536, thẩm gia dạ tâm, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like. Chương 536, thẩm gia dạ tâm, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like. Cúp điện thoại, Trương Uyển Nhi do dự phút chốc, vẫn là bấm cái kia nhiều năm không liên hệ dãy số. Đô 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 âm thanh trong phòng quen quẩn. Ngay tại Trương Uyển Nhi một bên khác cho là không có người tiếp, chuẩn bị chết đi thời điểm, điện thoại tiếp thông. Là Uyển Nhi sao? Đối diện là một đạo giả mua đến cực điểm âm thanh, hết sức kích động, hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Uyển Nhi sẽ cho hắn gọi điện thoại. Trương Uyển Nhi đầu tiên là thời gian ngắn trầm mặc đi qua nhẹ nhàng ân một tiếng. Một tiếng này ân âm thanh rất nhẹ, nhưng điện thoại một chỗ khác lão nhân lại nghe được, cảm xúc càng thêm kích động, dẫn đến ho khan kịch liệt. Trương Uyển Nhi dây rủa, vẫn hỏi đi ra, "Ngươi không sao chứ?" Lão nhân âm thanh có chút run rẩy, không biết là bởi vì ho khan kịch liệt, còn là bởi vì cảm xúc kích động, "Không có việc gì, khu, bệnh cũ, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại, ta thật sự thật cao hứng, ta hai cha con đã hơn 10 năm chưa hề nói chuyện đi." Lão nhân chính là Trương Uyển Nhi phụ thân, cũng là ẩn thế gia tộc Trương gia gia chủ đương thời, hắn có 2 đứa bé, một đứa con gái một đứa con trai, nhi tử chết ở tuyệt địa, nữ nhi cũng bỏ nhà ra đi. Lão nhân thường thường đang suy nghĩ, nếu như trước kia chính mình nguyện ý vi phạm tộc quy, lấy ra cây thuốc kia tài cứu nữ nhân kia, cái kia nhi tử cũng sẽ không cần mạo hiểm đi tuyệt địa hái thuốc, cũng sẽ không chết ở chỗ kia tuyệt địa. Hắn hối hận không? Hối hận? Có thể, cũng không hối hận. Bởi vì hắn là tộc trưởng, nếu như ngay cả tộc trưởng đều dẫn đầu vi phạm tộc quy, vậy sau này tùy tiện mang đến người Trương gia không tuân theo tộc quy, cũng có thể cầm tộc trưởng cũng không tuân theo tộc quy nói chuyện. Thân là tộc trưởng, muốn lấy đại cục làm trọng, cho nên hắn cự tuyệt. Cho nên nữ nhân kia chết, con của hắn cũng đã chết, nữ nhi cùng hắn bất hòa bỏ nhà ra đi. Nghe đầu điện thoại kia lão nhân không ngừng thanh âm ho khan, Trương Uyển Nhi nói không lo lắng đó là giả, năm đó nàng hơn 20 tuổi chính là đấu kỵ thế phẫn tục niên kỷ, cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều, dưới cơn nóng giận trực tiếp rời đi Trương gia. Nhưng là bây giờ nàng đã 32 tuổi, đã không phải là trước kia cái kia sơ suất con lửa cái gì cũng không hiểu nữ hài, nàng cũng biết lão nhân ở vào vị trí kia khó xử, cũng có thể lý giải lão nhân quyết định. Nhưng đó là anh ruột nàng ca a, dính đến chính mình người trọng yếu lúc, người thật sự sẽ xong tiêu. Nếu như là khác người Trương gia, thề sống chết bảo vệ tộc quy, nhưng vi phạm tộc quy chính là mình thân ca ca mà nói, tộc quy là cái gì? Năm xưa cũ kỳ quy củ giáo điều, đã sớm nên sửa chữa phế trừ. Lo lắng lão nhân thật sự lo lắng, nhưng mà ca ca chết là một cây gai, một mực đâm vào trong nội tâm nàng, nổ không được cây gai này, nàng không cách nào đối mặt Trương gia, không cách nào đối mặt lão nhân, cũng không cách nào đối mặt chết đi ca ca. Trương Uyển Nhi nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này không phải tha thứ ngươi, ta là có chuyện phải nói cho ngươi. Lão nhân trầm mặc phút chốc, chuyện gì? Không tha thứ cũng không quan hệ, có thể cho chính mình gọi điện thoại, lời thuyết minh sự tình vẫn có chuyển cơ. Đây là một cái khởi đầu tốt. Lão nhân trong lòng vẫn rất cao hứng. Có thể lần nữa nghe được tiếng con gái, dù là để cho hắn lại sống thêm 30 năm hắn cũng nguyện ý à. Trương Uyển Nhi trầm giọng nói, Thẩm gia Dương Nghiệt trở về. Thẩm gia Dương Nghiệt. Ông già nhất thời nghiêm túc lên, đám kia nghiệt trướng lại còn có người sống, 20 năm trôi qua, còn dám trở về, bọn hắn ra tay với ngươi. Trương Uyển Nhi lắc đầu, không đối ta trực tiếp ra tay, nhưng mà bọn hắn ở trường học đối với Kỳ Kỳ ra tay rồi, bất quá không thành công, bọn hắn hẳn là muốn dùng Kỳ Kỳ tới uy hiếp ta, bất quá Kỳ Kỳ đã bị ta đưa đến một cái rất địa phương an toàn, không có nguy hiểm.
Cái kia ngươi đâu?
Ta không sợ bọn họ. Lão nhân rất là lo nghĩ, về nhà đi, chúng ta không biết đám kia nghiệt chướng có bao nhiêu người còn sống, thời gian 20 năm, chúng ta cũng không biết bọn hắn những năm này phát triển thành bộ dạng gì, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đám kia nghiệt chướng ở trong tối, ta không thể lại để cho ngươi xảy ra chuyện. Trương Uyển Nhi cúi đầu lại trầm mặc, lần này trầm mặc thời gian càng lâu, nội tâm của nàng thế giới đã trải qua rất lớn va chạm, cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta rất an toàn, bọn hắn không dám công khai đối với ta làm cái gì. Cây gai kia một mũi tại, chỉ cần đâm còn tại, nàng liền không bỏ xuống được đại ca chết. Có lẽ cha được đối với tẩu tử người hạ độc, vì tẩu tử cùng đại ca báo thù, đâm liền không có ở đây a kỳ thực. Trương Uyển Nhi trong lòng đối với người hạ độc bao nhiêu cũng có suy đoán, nhưng mà không dám xác định, nàng tin tưởng lão nhân trong lòng cũng có thể nghĩ đến là ai đúng tẩu tử hạ độc, nhưng cũng không có chứng cứ. Bằng không thì những năm này lão nhân sẽ không vẫn không có động tác. Người hạ độc có thể nói là gián tiếp hại chết con trai duy nhất của hắn, gián tiếp làm hại nữ nhi của hắn cùng hắn bất hòa, hắn không hận người kia mới là lạ. Lấy địa vị cùng thân phận của hắn, đại khái cũng có thể xác định ra độc người là ai, nhưng nghĩ tra ra chứng cứ rất khó, vô cùng khó khăn. Cái này cũng là Trương Uyển Nhi không tin siêu cấp tổ trinh thám có thể điều tra ra nguyên nhân, Trương gia gia chủ điều tra không được, nho nhỏ tổ trinh thám có thể tra được. Lão nhân thở dài, ta lập tức triệu tập những nhà khác cần thế gia tộc người tới mở hội nghị, đám kia nghiệt chướng trở về báo thủ, nên lo lắng là tất cả mọi người, không thể để chúng ta Trương gia một nhà tới gánh chịu. Trước kia đối với Thẩm gia xuất thủ, cũng không chỉ Trương gia một nhà, tất cả lớn nhỏ cộng lại hơn 10 nhà, về số lượng sắp tới gần 20 nhà. Toàn bộ ẩn thế gia tộc mới hơn 20 nhà, đối với Thẩm gia xuất thủ ẩn thế gia tộc chiếm giữ tất cả ẩn thế gia tộc hơn phân nửa, còn lại mấy nhà kia cũng đều là đứng ngoài cuộc, không có ra tay, cũng không đối với Thẩm gia tiết lộ tin tức. 20 năm trôi qua, trước kia đứng ngoài cuộc mấy nhà ẩn thế gia tộc, bây giờ là 10 không còn một, chỉ có một nhà còn tại sống tạm lấy. Có thể nói, Thẩm gia Dương Nghiệt trở về báo thủ, đối mặt là tất cả ẩn thế gia tộc. Trương Uyển Nhi nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, trước kia vì cái gì đối với Thẩm gia ra tay? Một nhà đối với Thẩm gia ra tay thì cũng thôi đi, nhưng hơn 10 nhà liên hợp đồng loạt ra tay, trong đó tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Lão nhân thở dài, Thẩm gia dã tâm quá lớn, nếu như không diệt bọn hắn, tất cả ẩn thế gia tộc sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy ẩn thế gia tộc liên hợp lại đối với Thẩm gia ra tay. Năm đó Thẩm gia thế nhưng là tất cả ẩn thế trong gia tộc thực lực tối cường gia tộc, tối cường cũng dễ dàng nhất sinh sôi dã tâm, không nên có dã tâm. Trương Uyển Nhi gật gật đầu, Thẩm gia người trở về, tên là Thẩm Hinh. Đây vẫn là Tào Cẩn Ngôn nói cho nàng biết. Lão nhân nói, ta sẽ cho người đi thăm dò, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho đám kia nghiệt chướng thương tổn tới ngươi. Nhi tử đã chết, hán tuyệt sẽ không để cho nữ nhi lại xuất chuyện. Chương 537, màu tím. Chương 537, màu tím. Ẩn thế gia tộc động tác rất nhanh, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, ẩn thế gia tộc liên hợp bắt đầu điều tra lùng tìm Thẩm Hinh chỗ ẩn thân, nhưng mà liên tiếp mấy ngày cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Mặc dù không có tra được Thẩm Hinh chỗ ẩn thân, nhưng bởi vì ẩn thế gia tộc đại quy mô động tác, Thẩm Hinh cũng không đang lộ đầu. Mấy ngày nay, Trương Kỳ Kỳ một mực ở tại Tào gia biệt viện, trường học bên kia Tào Cẩn Ngôn cho nàng xin nghỉ, cũng dẫn đến Diệp Linh Nhi một khối cho mời. Đáng nhắc tới chính là Trương Uyển Nhi mấy ngày nay không có việc gì liền hướng Tào gia biệt viện chạy, mỹ danh kỳ viết nhìn nữ nhi, số lần vô cùng thường xuyên đến mỗi ngày đều muốn tới một chuyến. Tào Cẩn Ngôn hoài nghi, Trương Uyển Nhi có phải hay không đem Tào gia biệt viện xem như nhà nàng. Tới số lần nhiều lắm a cũng tỉ như hôm nay. Từ một thanh giao nơi đó trở về, đẩy cửa liền thấy một đôi không lóa mắt đèn lớn ở phòng khách tả hữu lắc tới lắc lui. Này đối đèn lớn, Tào Cẩn Ngôn có thể quá quen thuộc, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thể nhìn đến này đối đèn lớn ở trước mắt lắc lư, đáng tiếc chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Mỗi lần đều bị này đối không lóa mắt đèn lớn hoảng một bụng tức giận. Mẫu thân làm ra nộ khí, chỉ có thể tìm nữ nhi tả đi. Mẫu nợ nữ bồi thường. Lúc này Trương Uyển Nhi thật sự không đem chính mình làm ngoại nhân, không biết có phải hay không là tới nơi này nhiều lần sau, cùng Tào Cẩn Ngôn quen thuộc, còn là bởi vì trong nội tâm nàng một mực tính toán tác hợp Tào Cẩn Ngôn cùng Kỳ Kỳ, suy nghĩ sau này sẽ là người một nhà nguyên nhân. Nàng bây giờ tại Tào gia biệt viện thật là cùng trở lại nhà mình tựa như, rất buông lỏng, không có chút nào câu nệ cảm giác. Hôm nay nàng là từ công ty trở về, chưa có về nhà, trực tiếp tới Tào gia biệt viện. Lúc này Trương Uyển Nhi người mặc màu đen đồ công sở, hạ thân là mang hoa văn vớ cao màu đen, trên chân giày cao gót đã bị nàng cởi xuống, chân trần dẫm ở phía dưới ghế salon màu trắng trên mặt thảm. Màu đen cùng màu trắng va chạm, là thật không có lấy chính mình làm ngoại nhân a. Duy nhất không tốt là tất chân quá hoàn chỉnh, hắn ưa thích tàn phá tất chân, đặc biệt là bị đích thân hắn xé rách tất chân là tốt nhất. Trở về, nhìn thấy trở về Tào Cẩn Ngôn, Trương Uyển Nhi không sợ giày hai chân vẫn như cũ dẫm ở trên mặt thảm, nhà ngươi thảm mua ở đâu, thật mềm, đạp lên mềm mềm thật thoải mái, so nhà ta khối kia thoải mái hơn. Thật sự thoải mái, bằng không thì nàng cũng sẽ không đem giày cởi xuống. Hơn nữa xuyên qua một ngày giày cao gót thật sự rất mệt mỏi chân. Người ưa thích tiễn đưa ngươi. Tào Cẩn Ngôn mắt nhìn bị Trương Uyển Nhi màu đen đặt thảm, trong lòng tự nhủ nếu như đem cái này thảm lấy đi ra ngoài mua, nhãn hiệu có thể viết nguyên vị a, cái này là thực sự nguyên vị a. Hữu cơ. Mua đất thảm tiễn đưa tất chân, cũng là nguyên vị. Tuyệt đối sẽ có một đoàn lao biến thái điên cuồng tranh mua. Nghĩ như vậy, Tào Cẩn Ngôn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Trương Uyển Nhi chỉ đèn cặp đùi đẹp cùng hai chân, này đôi dao thật đúng là luyến dụ đam mê tin mừng. Không biết xuyên qua một ngày tất chân có thể hay không thối, nữ chính giao sẽ thối sao? Đoán chừng sẽ không, nữ chính nơi nào cũng là hương. Dường như là chú ý tới Tào Cẩn Ngôn ánh mắt, Trương Uyển Nhi khuôn mặt thuận lập tức đỏ lên. Phi, nhìn đâu vậy? Nàng đem dao hướng về bàn trà đằng sau ẩn dấu dấu, Tao Cẩn Nôn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Trương Uyển Nhi trong lòng thầm mắng nam nhân quả nhiên không có một cái là đồ tốt, dao có gì đáng xem, như vậy thích xem, muốn không để ngươi hôn một cái à? Đừng quên, Trương Uyển Nhi là dự định tác hợp Tao Cẩn Nôn cùng Trương Kỳ Kỳ, trong lòng nàng đã đem Tao Cẩn Nôn làm con rể đối đãi, nhưng là bây giờ con rể lại nhìn chằm chằm nàng dao nhìn, cái này khiến nàng lập tức có chút bối rối. Con rể cùng mẹ vợ? Không thể, tuyệt đối không thể. Trương Uyển Nhi vội vàng nói sang chuyện khác, công ty của ta sắp đảo bế. Tao Cẩn Nôn ngồi ở đối diện nàng, chúc mừng chúc mừng. Trương Uyển Nhi một mặt mộng bức nhìn về phía nam nhân đối diện, nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Công ty của ta sắp đảo bế, ngươi nói chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng công ty của ta đóng cửa. Trương Uyển Nhi tức giận liếc mắt, nâng lên bị màu đen bao quanh chân trái hướng về phía Tào Cẩn Luân đã tới, ta cho ngươi một dao. Nàng nhấc lên công ty sắp đảo bế, vốn là suy nghĩ Tào Cẩn Luân có thể hay không giúp nàng một tay, gần nhất mấy ngày nay ẩn thế gia tộc liên hợp điều tra Thẩm gia Dương Nghiệt, mặc dù không tìm được Thẩm gia Dương Nghiệt chỗ ẩn thân, nhưng mà Thẩm gia Dương Nghiệt cũng không lại lộ đầu. Ngay tại Trương Uyển Nhi cho là Thẩm gia Dương Nghiệt sợ thời điểm, công ty của nàng bị công kích, giá cổ phiếu ngã mẹ ruột cũng không nhận ra. Nàng để cho người ta tra xét, xuất thủ là một nhà châu Âu bên kia công ty, hơn nữa nàng còn là lần đầu tiên nghe nói này nhà công ty, trước đó chưa bao giờ có gặp nhau, càng không khả năng sinh ra thù hận. Cho nên, này nhà công ty là Thẩm gia Dương Nghiệt sản nghiệp. Không phải Thẩm gia Dương Nghiệt bù đông, mà là bọn hắn đổi một đường đua, dùng tài chính phương thức tiếp tục báo thủ, bọn hắn muốn để nàng phá sản. Bây giờ toàn bộ Giang Nam có thể cứu nàng công ty, chỉ có Tào Cẩn Nôn, chỉ có Tào Cẩn Nôn có khổng lồ tiền mặt lưu. Dù là Giang Nam tứ đại gia tộc sản nghiệp cũng không có số lớn tiền mặt lưu. Đối mặt Trương Uyển Nhi một cước, Tào Cẩn Nôn không né tránh cũng không tách ra, cứ như vậy trực tiếp đối mặt, Trương Uyển Nhi cũng không nghĩ đến Tào Cẩn Nôn thế mà không né, theo lý thuyết đùa giỡn một dạng một cước, hắn cũng nên cười né tránh mới là. Trong khoảng thời gian này, hai người thường xuyên cãi nhau ở Mỹ, cho nên nàng mới có thể dơ lên dao khứ thích. Có thể để nàng không nghĩ tới Tào Cẩn Nôn thế mà không né tránh, Trương Uyển Nhi lập tức thay đổi phương hướng, nhưng mà giữa hai người bọn họ bị quá gần, coi như nàng muốn thu cước hay là thay đổi đá phương hướng cũng đã không còn kịp rồi. Tao Cẩn Nôn không trốn không né, Trương Uyển Nhi trái dao đá tới sau, hắn lập tức dùng hai tay ôm lấy, nhấn trong ngực, còn một mặt bất mãn bĩu môi, tại nhà ta, ngươi còn dám động thủ với ta, lớn mật. Ngươi ôm ta dao, còn ác nhân cáo trạng trước. Trái dao truyền đến khắc thượng, Trương Uyển Nhi gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, giấy rủa muốn đem dao rút ra, thế nhưng là Tao Cẩn Nôn nuốt ve quá chặt. Nhanh buông ra a. Buông ra là không thể nào buông ra. Tao Cẩn Nôn đem màu đen chân ngọc nhấn trong ngực, hai tay nhưng là ôm thật chặt Trương Uyển Nhi bị chỉ đen bao khóa bắt chân, do dự Trương Uyển Nhi đã là chân trái, đùi phải còn dẫm ở trên mặt thảm. Giữa hai chân hiện lên 90 độ vừa vặn đem váy cho chống lên tới. Ngồi ở Tào Cẩn Nôn vị trí, vừa vặn nhìn một cái không sót gì. Tê màu tím, cùng Kỳ Kỳ một cái màu sắc, không hổ là mẫu nữ a. Cái tư thế này không có duy trì quá lâu, Tào Cẩn Nôn rất nhanh liền buông tay ra, Trương Uyển Nhi lập tức đem chân thu hồi đi, đỏ mặt hướng bên ngoài mặt trời lặn tà dương đồng dạng. Phải chết, phải chết. Con rể thế mà ôm mẹ vợ giao. Cái gì biến thái kịch bản a? Nàng tức giận hô hô trừng một mặt vô tội Tào Cẩn Nôn, ngươi chương 538, Long Vương cái chết, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 538. Long Vương cái chết, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chân trái nhận được phong thích, nhưng mà vừa mới phát sinh một màn kia một mực tại Trương Uyển Nhi trong đầu vung đi không được, khuôn mặt đỏ tích thủy. Chân trái bên trên luôn cảm giác bị người nắm lấy. Nhìn không được túi đầu mắt nhìn chân trái, rõ ràng chân trái phía trên cái gì cũng không có, nhưng Trương Uyển Nhi vẫn cảm thấy không thích hợp, trong đầu là lạ. Hung hăng trợn mắt nhìn Tào Cẩn Nôn một mắt, bình phục lại tâm tình rồi nói ra, ta nói công ty của ta sắp đảo bế, ngươi còn nói chúc mừng ta, có tin ta hay không cho ngươi thêm một ước. Ngươi tại sao còn muốn ban thưởng ta? Tao Cẩn Nôn phủi mắt chân phải của nàng, nếu như chân trái chân phải cùng một chỗ mới càng có cảm giác, không thèm để ý chút nào nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không phải liền là Thẩm Hinh bắt đầu đối ngươi công ty ra tay, muốn đem công ty của ngươi làm phá sản liền phá sản thôi, Trương gia còn có thể thiếu ngươi tiền à. Giống Trương gia cái này truyền thừa trên trăm năm gia tộc, mặc dù là ẩn thế gia tộc, nhưng mà gia tộc ở bên ngoài cũng là có không ít sản nghiệp. Có tiền mới gọi ẩn thế, không có tiền gọi là nghèo khó nhà. Ta mới sẽ không hoa Trương gia tiền. Trương Uyển Nhi bình phục lại tâm tình, nói, ta tiêu tiền tất cả đều là chính ta kiếm được. Rời đi Trương gia sau, ta liền không có xài qua Trương gia một phân tiền, còn là một cái ngạo tiểu thủ phụ. Thế nhưng là nếu như không có Trương gia ở sau lưng đứng ra, trong tay ngươi có tiền nữa cũng không khả năng đem công ty làm đến giá trị thị trường mấy ước quy mô, thậm chí ngay từ đầu công ty không có thiết lập trước khi đến, tiền liền bị hố không sai biệt lắm. Trương gia vị gia chủ kia, cũng chính là Trương Uyển Nhi phụ thân kỳ thực vẫn luôn đang chú ý nàng, Trương Uyển Nhi ngay từ đầu khởi đầu công ty thời điểm, lão nhân không ít sau lưng cung cấp trợ giúp, thậm chí Trương Uyển Nhi công ty ngay từ đầu đơn đặt hàng, tất cả đều là vị lão nhân kia sai người đưa tới. Đồng nhiên, Trương Uyển Nhi hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được Thẩm gia Dương Nghiệt sẽ đối với công ty của ta hạ thủ? Tao Cẩn Nôn cười cười, ngươi đoán? Ngươi tiểu hài a, còn đoán, có tin ta hay không cho ngươi thêm một ước? Trương Uyển Nhi tức giận liếc mắt, bất quá cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nàng có còn nhớ vừa rồi chân bị ôm lấy kinh nghiệm, nàng cũng không muốn lại trải qua một lần. Tao Cẩn Nôn thế nhưng là nàng nhận định con rể đâu? Mẹ vợ cùng con rể hay là muốn chú ý một chút khoảng cách, cũng không thể nữ nhi cùng con rể không có ở cùng một chỗ, mẹ vợ trước cùng con rể xảy ra chuyện gì, cái kia giống như nói cái gì? Tới người đá. Tao Cẩn Nôn hai tay mở ra. Cái tư thế này vừa lúc là vừa rồi ấn xuống Trương Uyển Nhi bắp chân tư thế. Vô sỉ.
Trương Uyển Nhi vừa mới bình phục đi xuống tâm tình trong nháy mắt lại nổi lên tới, khuôn mặt cũng đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Xong đời, mẹ vợ cùng con rể giới hạn càng ngày càng cạn. Không được, không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, không thể cái gì nói đùa đều mở, lời gì đều nói. Trương Uyển Nhi trong lòng âm thầm cảnh giác, theo cùng Tào Cẩn Nôn quen thuộc, nàng cùng Tào Cẩn Nôn ở giữa trung đụng phương thức cũng biến thành càng ngày càng tùy ý, nàng kỳ thực rất tịch mịch. Nơi này tịch mịch không phải nói nàng thiếu nam nhân. Không, chuẩn xác mà nói là không chỉ là thiếu nam nhân, 32 tuổi còn là xử nữ nói không thiếu nam nhân cũng không khả năng, nhưng nàng không chỉ là thiếu nam nhân. Nàng phần này trong tịch mịch còn bao gồm thân tình thiếu hụt. Bởi vì đại ca đại tẩu quan hệ, nàng và trong nhà náo tách ra, 10 năm này liền không có trở lại một lần nhà, ở bên ngoài nàng cũng vẫn luôn là dựa vào chính mình, chưa bao giờ đi vận dụng Trương gia quan hệ cùng nhân mạch. Náo tách ra phụ thân, qua đời đại ca. Còn có hữu tình thiếu hụt, những năm này nàng không có mấy cái bằng hữu chân chính, tới gần những bằng hữu kia của nàng, hoặc là đồ tiền của nàng, hoặc là đồ dung mạo của nàng dáng người, rất ít cái gì cũng không đủ, đơn thuần người kết giao bằng hữu cơ hồ không có. Mà tao cần muốn đâu? Trương Uyển Nhi là có tác hợp hắn cùng kỳ kỳ ý nghĩ, cho nên từ trong lòng là có chút coi hắn là con rể cũng là người nhà a, nàng đem Tào Cẩn Ngôn gia chủ để đền bù thân tình thiếu hụt phần kia tình mình. Và bởi vì theo mấy ngày nay tiếp xúc, Trương Uyển Nhi phát hiện Tào Cẩn Ngôn cùng mình nói chuyện rất tới, là cái hiếm có bằng hữu, bởi vì Tào Cẩn Ngôn không màng nàng cái gì, muốn nói mưu đồ gì, nàng đồ Tào Cẩn Ngôn càng nhiều hơn một chút. Cũng tỷ như bây giờ, nàng hy vọng Tào Cẩn Ngôn có thể kéo nàng một cái, mau cứu công ty của nàng. Tào Cẩn Ngôn tức giận nói, tại ẩn thế gia tộc liên hợp lại tìm khắp nơi thẩm hình thời điểm, đồ đần đều có thể đoán được nàng sẽ đối với công ty của ngươi ra tay, đối với ẩn thế gia tộc công ty ra tay sẽ bại lộ tung tích của nàng, chỉ có đối ngươi công ty hạ thủ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói ta là kẻ ngu? Trương Uyển Nhi dương nhanh múa vuốt liền muốn lại nhấc chân. Tao cần luôn một cái lắc mình tránh đi, khiêu khích nói, chân dài cũng đá không được. Nói xong, đẩy cửa trực tiếp rời đi. Nữ chính Trương Ủy Hệ nở ý tâm tính sụp đổ, chúc mừng tốc chủ thu được 888 điểm sụp đổ giá trị, nói ngươi chân dài tâm tính còn sụp đổ. Lắc đầu, tao cần luôn trực tiếp rời đi. Chỉ để lại Trương Uyển Nhi một cái nhân khí hô hô thẳng dập chân, mai cho đến Tào Cẩn Ngôn bóng lưng tiêu thất, Trương Uyển Nhi mới về đến sofa ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía bị chỉ đen bao quanh hai chân. Chân của nàng lại là rất dài, không chỉ có dài, còn thẳng. Tính ngươi chạy nhanh, lần sau nhất định cho ngươi một ước. Sau đó Trương Uyển Nhi lại nghĩ tới Tào Cẩn Ngôn trước khi rời đi cái kia lách mình không đơn giản, người bình thường tuyệt đối làm không được như vậy tơ lụa lách mình. Võ giả. Nàng nghĩ tới rồi khả năng này Tào Cẩn Ngôn cũng là võ giả, hơn nữa thực lực còn không yếu, chỉ sợ so với nàng mạnh hơn. Lúc này Tào Cẩn Ngôn còn không biết Trương Uyển Nhi đã hoài nghi hắn là võ giả, coi như biết cũng không vấn đề gì, vừa rồi cái kia lách mình hắn vốn chính là cố ý để cho Trương Uyển Nhi biết mình không phải người bình thường. Đang đi tới, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Đỗ Phỉ Phỉ điện thoại. Sư phó, Diệp thần chết. Tiếp thông điện thoại sau, Đỗ Phỉ Phỉ câu nói đầu tiên thì để cho Tào Cẩn Ngôn ngây ngẩn cả người. Miệng méo Long Vương Diệp thần chết. Tào Cẩn Ngôn hỏi, chuyện gì xảy ra? Trước đây Diệp thần bị đồn cảnh sát cục mang đi, mặc dù trở thành đồ đần, nhưng mà cũng không bị chết. Cứ việc đã mất đi khí vận quang hoàn, nhưng mà thân thể của hắn cường độ còn tại, trong tù không đáng chết. Đỗ Phỉ Phỉ âm thanh truyền đến, là chết, hôm nay trong ngục giam xảy ra cùng một chỗ đại quy mô sự kiện đánh lộn, hẳn là có dự mưu hành động, nhưng mà chỉ có Diệp thần chết. Chỉ có miệng méo Long Vương chết. Tao cần muốn nói, cha được là ai làm được không? Ngay cả một cái đồ đần đều không buông tha, quá tàn nhẫn. Đỗ Phỉ Phỉ nói, trước mắt vẫn đang tra, bất quá ta suy đoán là Diệp thần khi xưa cửu gia, hắn trước kia là lính đánh thuê, từng đắc tội người chắc chắn không thiếu, người muốn giết hắn cũng tuyệt đối không thiếu. Lời này cũng không có sai, lính đánh thuê làm nhiệm vụ, khẳng định muốn đắc tội rất nhiều người. Trước đó có Long Đình che chở, bây giờ Diệp Thần nhưng không có Long Đình che chở, đúng là giết hắn thời cơ tốt nhất. Bất quá, một cái đồ đần, có cần thiết giết sao? Chương 539, bận rộn Tần Phong chương 539, bận rộn Tần Phong liên quan tới Long Vương Diệp Thần nguyên nhân cái chết, Tào Cẩn luôn không muốn đi điều tra, mặc kệ cái này hí kịch ngục giam loạn lạc là có dự mưu, vẫn là trùng hợp, cũng không sao cả. Mất đi khí vận hào quang khí vận chi tử đã không phải là khí vận chi tử. Mất đi khí vận hào quang Long Vương Diệp Thần đã không có khí vận hộ thần, mặc dù cường độ thân thể của hắn cùng năng lực chiến đấu đều còn tại, nhưng ngươi trông cậy vào một cái đồ đần đi chơi cách đấu. Diệp Thần chết, không trọng yếu. Mất đi khí vận hào quang Long Vương, ai còn nhớ kỹ? Nếu như Diệp Thần không có mất đi khí vận quang hoàn, dù là bị độc choáng váng, cũng sẽ ở trong ngục giam dưới cơ duyên xảo hợp khôi phục, hơn nữa trong tù Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà không có khí vận quang hoàn gia trì, Diệp Thần trong tù chính là một cái bình thường tiểu năng trí tuệ, chân ngọc. Ngục tốt sẽ ức hiếp hắn, bạn tù cũng biết vô cớ tìm hắn để gây sự. Dù sao đấu đồ đần chơi vẫn rất có ý tứ. Bây giờ mới khí vận chi tử đã xuất hiện, Đỗ Phỉ Phỉ chuyển về tin tức này, coi như là cho Long Vương kịch bản vẽ một hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chiến thần ra, Long Vương chết. Tao cần luôn căn bản liền không quan tâm mất đi khí vận hào quang Long Vương chết sống, Đỗ Phỉ Phỉ cũng không quan tâm, nàng sợ dĩ nhắc lên chuyện này còn là bởi vì không bỏ tù phía trước Diệp Thần, tìm không thiếu Tào Cẩn Nôn phiền phức, nàng cảm thấy vẫn có tất yếu nói cho Tào Cẩn Nôn một tiếng. Thú hồ bây giờ nàng còn đi theo Tào Cẩn Nôn luyện võ. Không tệ, nàng đã bái Tào Cẩn Nôn vi sư. Từ lần đó đêm mưa kịch chiến đi qua, Đỗ Phỉ Phỉ liền khắc sâu ý thức được năng lực mình không đủ, ngay lúc đó Diệp Thần đã bị thương thật nặng, hơn nữa nàng còn mang theo đồ đầy từ đạn súng cảnh sát, lại còn không phải Diệp Thần đối thủ, suýt nữa bị phản sát. Có thể nói nếu như không phải Tào Cẩn Ngôn đột nhiên xuất hiện, nàng đêm hôm đó đã chết, bị một cái trọng thương tội phạm truy nã giết chết. Cho nên nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, đều không ngừng tới Tào gia biệt viện, ngay từ đầu Tào Cẩn luôn là không đáp ứng, một mực tại cự tuyệt, nhưng không chịu nổi ra mặt nàng dạy, một mực cuốn lấy, cuối cùng không có cách nào Tào Cẩn luôn không thể làm gì khác hơn là thu nàng làm đồ đệ dạy nàng võ học. Sư phó, ta nhập phẩm. Đây mới là Đỗ Phỉ Phỉ đánh cái này thông điện thoại mục đích, Long Vương Diệp Thần tin qua đời chỉ là bổ sung thêm sách đầy miệng, cũng không trọng yếu, nếu như không phải phải hướng sư phó truyền bá chính mình nhập phẩm tin vui, nàng có lẽ cũng sẽ không chuyên môn gọi điện thoại nói Diệp Thần chết. Nhanh như vậy, Tào Cẩn luôn bị kinh động. Thật sự bị kinh động, khoảng cách giáo thụ Đỗ Phỉ Phỉ võ học 2 tháng không tới thời gian, hơn nữa Đỗ Phỉ Phỉ trước đó nhưng không có hệ thống luyện võ qua, mặc dù trưởng cảnh sát cũng biết huấn luyện, nhưng chỉ là huấn luyện, cũng không phải luyện võ. Có thể nói là linh cơ sở, 2 tháng không tới thời gian liền nhập phẩm. Chỉ có thể nói không hổ là nữ chính, thiên phú tốt không giảng đạo lý a. Tào Cẩn luôn mắt liếc đi theo phía sau mình A Phúc bao lâu nhập phẩm tới? 3 năm. Vẫn là 5 năm. Tựa như là 3 năm. A Phúc xem như thiên phú không tệ, 3 ngày nhập phẩm tại võ đạo giới đã là rất có thiên phú. Rất nhiều người cả một đời đều vào không được phẩm. Nhưng A Phúc thiên phú tại nữ chính Đỗ Phỉ Phỉ trước mặt, chả là cái quắc khô gì, thật là hàng so hàng phải ném, người so với người làm người ta tức chết ta. Đỗ Phỉ Phỉ còn đắc ý dậy rồi, như thế nào, sư phó, ta là thiên tài A. Không có độ khó gì A. Tùy tiện luyện một chút liền nhập phẩm, thật đơn giản. Ngươi là thiên tài bước đầu tiên. Tao Cẩn Nôn mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà Đỗ Phỉ Phỉ thiên phú là đúng là mẹ nó mạnh, Đỗ Phỉ Phỉ thiên phú như đã tốt như vậy, cái kia thân là khí vận chi tử Tần Phong đâu. Nghiêm chỉnh mà nói, khí vận chi tử muốn so nữ chính đẳng cấp cao hơn một vị cách hơn nữa Tần Phong còn là một vị hệ thống lưu khí vận chi tử. Thiếu Xu thí, chờ ta có thời gian gọi ngươi đi ra, kiểm tra một chút có phải thật vậy hay không nhập phẩm. Thiếp thân kiểm tra. Đỗ Phỉ Phỉ tương đương tự tin, đương nhiên là thật sự nhập phẩm, sư phó ngươi liền tra à, muốn làm sao tra liền như thế nào tra. Đây chính là ngươi nói a. Tao Cần luôn vừa nghĩ tới Đỗ Phỉ Phỉ mặc quần áo lao động, liền không nhịn được mấy động. Không có cách nào, có chút việc làm chính xác có thể ra tốc công. Cùng lúc đó, mới từ đồn cảnh sát cục đi ra ngoài Tần Phong tại giao lộ quét một chiếc cùng hưởng xe đạp, nguyên bản hắn là nghĩ quét một chiếc cùng hưởng xe điện, nhưng mà xe điện hạ tốc, cưới còn chưa nhất định có xe đạp đi được nhanh. Vừa đi ra không bao xa, liền gặp phải một cái cướp nữ nhân bao tiểu đầu, Tần Phong lập tức đứng lên đạp, rất nhanh liền đem kẻ trộm bắt được, giao cho tại phụ cận tuần tra chạy tới đồng sự. Tân đội trưởng, may mắn mà có ngươi, bằng không thì liền để tiểu tử này trốn thoát. Tuần tra nhân viên cảnh sát chỉ vào bị còng tay còng lại kẻ trộm, nói, gia hỏa này là cái kẻ tái phạm, chúng ta đã tìm hắn đã mấy ngày, bất quá gia hỏa này như cái cá trạch tựa như, tắt chân trượt, đuổi hắn nhiều lần đều bị hắn chạy mất, lần này nhờ có Tần đội trưởng. Tần Phong nhìn về phía bị còng tay còng lại kẻ trộm, hai mắt hơi hơi híp mắt cùng một chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ trộm đỉnh đầu đột ngột hiện ra một chuỗi, 35. Phạm tội chỉ số 35 đi. Tần Phong dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh, 35 phạm tội chỉ số đích thật là kẻ tái phạm, hơn nữa không ít giật đồ. Đây là hắn hệ thống gần nhất vừa kích hoạt một hạng công năng, có thể nhìn thấy người phạm tội chỉ số, làm phạm pháp phạm tội sự tình càng nhiều, phạm tội chỉ số lại càng cao. Cũng tỉ như trước mắt kẻ trộm, là cái ăn cướp, lấy trộm kẻ tái phạm, phạm tội chỉ số là 35, điều này nói rõ hắn chỉ ăn cướp cùng trộm cướp, không có thương tổn người, nếu như đang cướp bóc, lấy trộm quá trình bên trong đả thương người, cái kia phạm tội chỉ số liền không ngừng 35. Phạm tội chỉ số xuất hiện, để cho hắn phá án hiệu suất cao hơn càng nhanh. Cùng người đồng nghiệp kia cáo biệt, Tần Phong đạp xe đạp công cộng tiếp tục đi trở về, nhưng mà đi ra không bao xa, liền xa xa nhìn thấy một thanh niên cầm quay đầu đang đập dừng ở ven đường một chiếc xe hơi pha lê, đập xong một chiếc tiếp lấy lện xuống một chiếc. Phạm tội chỉ số 22. Tần Phong lại đem đập cửa kính xe tội phạm giao cho chạy tới nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát vừa đem cướp nữ nhân bao tiểu thâu để lên xe liền nhận được Tần Phong điện thoại, cái kia nhân viên cảnh sát lúc đó liền một bước, vừa mới qua đi vài phút, liền lại bắt được mới tội phạm. Nếu không thì nói Tần Phong là Giang Nam đồn cảnh sát cục lên cao nhanh nhất cảnh sát đâu, mỗi ngày đều có bản án, mỗi ngày đều sẽ bắt được tội phạm. Trên đường về nhà, Tần Phong lại gặp xe giá, vượt đèn đỏ, trộm điện thoại 5 người tội phạm. Về đến nhà Tần Phong đã mệt không được, mỗi ngày hắn đều có vô số tội phạm chờ lấy hắn đi bắt, nhìn xem hệ thống hậu trưởng càng ngày càng nhiều chính nghĩa trị, Tần Phong lâm vào trầm tư. Chính mình gặp phải phạm tội sự kiện sát suất cao có chút ngoại hạng. Ra một cái môn ném rác rưởi đều có thể gặp phải bị truy nã tội phạm. Không thích hợp. 10 phần không thích hợp. Nhưng Tần Phong lại không phát hiện được là lạ ở chỗ nào. Chương 540, mụ mụ ngươi có phải hay không ưa thích Cẩn Luân các ca, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 540, mụ mụ ngươi có phải hay không ưa thích Cẩn Luân các ca, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, bởi vì Tào Cẩn Luân nhắc nhở, sớm biết Thẩm gia Dương Nghiệt trở về báo thù tình huống, ẩn thế gia tộc liên hợp làm ra ứng đối phương sách, Thẩm Hinh căn bản là không có thò đầu ra cơ hội, bị đè vẫn luôn không dám mạo hiểm đấu. Ma khí vận chi tử chiến thần Thẩm Hà còn bị nhốt tại Trung Đông, bị hai cái cơ bắp mãnh nam cào gan bàn chân, Trương Uyển Nhi mấy ngày nay một mực hướng về Tào gia biệt viện chạy, thậm chí ngay cả công ty của mình đều có mặc kệ khuyên hướng. Trương Thị tập đoàn chủ yếu sinh ý là tại Âu Mỹ, mà Thẩm Hinh đại bản doanh tại châu Âu, vừa còn có thể rất thuận tiện chèn ép Trương Uyển Nhi tại châu Âu sinh ý. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Thẩm Hinh đã khống chế ẩn sát tổ chức khống chế công ty cắt đứt Trương Thị tập đoàn tại châu Âu tất cả sinh ý, những cái kia hợp tác thương toàn bộ đều đoạn tuyệt cùng Trương Thị tập đoàn tiếp tục hợp tác. Trong lúc nhất thời, Trương Thị tập đoàn tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Tào Cẩn Luân cũng không có xuất thủ ý nghĩ, Trương Thị tập đoàn với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, hắn còn chướng mắt Trương Thị tập đoàn điểm này giá trị thị trường cùng sinh ý Trương Thị có thể cứu, hơn nữa cũng không khó. Bất quá, không phải bây giờ.
muốn chờ Trương Uyển Nhi rơi xuống đáy cốc, tại đưa tay đem nàng kéo ra ngoài, mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Bây giờ Trương Thị còn không có bị Thẩm Hình Triệt để đánh chết, không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hôm nay, Trương Uyển Nhi vội vã đi tới Tào gia biệt viện, thế nhưng lại không nhìn thấy Tào Cẩn Ngôn thân ảnh, tại mặt có nhìn thấy Thả Diều Trương Kỳ Kỳ cùng Diệp Linh Nhi. Kỳ Kỳ. Trương Uyển Nhi hướng về phía Thả Diều nữ nhi khoát qua tay, đem nữ nhi gọi qua hỏi, hôm nay ngươi thấy Tào Cẩn Ngôn sao? Nàng đã đem Tào Cẩn Ngôn tại Tào gia biệt viện thường đi chốt đều tìm qua một lần, thế nhưng là quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy, không chỉ là Tào Cẩn Ngôn, liền một mực đi theo bên người hắn hai cái bảo tiêu cũng không có nhìn thấy. Hơn nữa gọi điện thoại cũng biểu hiện treo máy. Cái này khiến Trương Uyển Nhi không hiểu cảm thấy hoảng hốt, nàng vẫn chờ Tào Cẩn Ngôn ra tay giúp Trương Thị tập đoàn đâu, Trương Thị tập đoàn đã sắp không chịu nổi, nếu như không có tài chính rót vào hoặc mở không ra mới hợp tác thông đạo, Trương Thị tập đoàn liền muốn xong. Đáng chết Thẩm gia Dương Nghiệt, chen ép các ngươi chính là ẩn thế gia tộc, ngươi không đi cùng ẩn thế gia tộc đối nghịch, không đi nhằm vào ẩn thế gia tộc khống chế xí nghiệp, làm gì tới làm ta ạ? Trương Uyển Nhi mấy ngày nay tâm tính đều nhanh muốn sập, đem Thẩm gia Dương Nghiệt trở về báo thủ tin tức nói cho Trương gia sau. Trương gia chính xác liên hợp hơn 10 nhà ẩn thế gia tộc cùng một chỗ lùng bắt Thẩm gia Dương Nghiệt, làm Thẩm gia Dương Nghiệt không dám ló đầu, ngày đó tiếp cận mình tóc đỏ nam nhân cũng không có xuất hiện qua. Trương Uyển Nhi đều cho là không sao. Không có nghĩ rằng, Thẩm gia Dương Nghiệt thế mà ở nước ngoài đánh út công ty của mình, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Mụ mụ, cần luôn ca ca đi kinh đô ra khỏi nhà, ngươi không biết sao? Trương Kỳ Kỳ nói. Mấy ngày nay nàng một mực ở tại Tào gia biệt viện, nơi nào cũng không có đi, trường học xin nghỉ, mẫu thân cũng đã nói có thể ở đây, không cần về nhà ở mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng mà Trương Kỳ Kỳ có thể mở tâm hỏng, ở tại Tào gia biệt viện, mỗi lúc trời tối cũng có thể leo đến Cẩn Ngôn ca ca ngủ trên giường. Duy nhất không tốt, chính là sáng sớm còn phải sớm hơn tỉnh, lại trở lại phòng của mình, sáng sớm hôm qua trở về nhà thời điểm kém một chút liền đụng vào lên Diệp Linh Nhi. Bất quá, mỗi ngày đều bị dễ chịu thời gian rất thư thái. Nàng phát hiện mình làn da càng ngày càng tốt, càng ngày càng thủy linh, so bất luận cái gì đồ trang điểm đều hữu hiệu quả. Đi kinh đô ra khỏi nhà. Trương Uyển Nhi ý nghĩ đầu tiên là Tào Cẩn Ngôn có phải hay không đang ẩn núp chính mình. Lúc nào? Buổi sáng hôm nay sáng sớm sau khi hắn nhận một cú điện thoại, liền vội va đi, nói là kinh đô bên kia có chuyện rất trọng yếu cần hắn đi xử lý, ăn cơm sáng xong hắn liền đi, đi có thể gấp. Nói xong, Trương Kỳ Kỳ lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian, này lại cần Nôn ca ca hẳn là còn ở trên máy bay, cho nên gọi điện thoại mới tắt máy. Trương Uyển Nhi gật gật đầu, đáy lòng nghi hoặc cũng theo đó bỏ đi, ở trên máy bay điện thoại tắt máy rất bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút, Tào Cẩn Nôn cũng không cần thiết trốn tránh chính mình. Hắn cùng mình không thân chẳng quen, liền xem như không giúp công ty của mình cũng không bất kỳ tật xấu gì, giúp là tình cảm, không giúp cũng là nên. Hơn nữa giúp Trương Thị tập đoàn mà nói, thật sẽ gây nên Thẩm gia Dương Nghiệt chú ý, làm không tốt sẽ dẫn lửa lên thân, lại liên lụy đến Tào Thị vậy liền được không bù mất. Trương Kỳ Kỳ nghi ngờ nói, mụ mụ, người gấp gáp như vậy tìm Cẩn Ngôn ca ca là có chuyện gì không? Không có việc gì. Trương Uyển Nhi khoát khoát tay, có chút thất lạc. Nhìn xem mẫu thân thất lạc biểu lộ, Trương Kỳ Kỳ bỗng nhiên cảnh giác lên, mụ mụ, ngươi có phải hay không ưa thích Cẩn Ngôn ca ca à? Trương Uyển Nhi chợt khẽ giật mình, ngươi cái tiểu nhi tử đang nói hưu nói vượn cái gì à? Hắn bao lớn? Ta bao lớn? Ta làm sao có thể thích hắn? Nói đùa, làm sao có thể? Ngươi đừng làm loạn nghĩ, ta tìm hắn là sinh ý bên trên sự tình. Trương Uyển Nhi hốt hoảng rời đi, nàng cũng không biết tại sao mình lại hoảng hốt, nhưng mà tại nữ nhi chăm chú, nàng tim đập đặc biệt nhanh. Nhìn xem mẫu thân bóng lưng rời đi, Trương Kỳ Kỳ mí môi, mụ mụ, ta đã là Cẩn Ngôn nữ nhân của ca ca, ngươi cũng không thể thích Cẩn Ngôn ca ca à? Cái kia hai ta về sau là cái gì quan hệ? Nàng cũng không dám nghĩ, quá dâm loạn, quá tội ác, quá, có chút kích động tay là chuyện gì xảy ra? Phi, Trương Kỳ Kỳ ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Trương Kỳ Kỳ điên cuồng lắc đầu, đem trong đầu không khỏe mạnh ý nghĩ vung ra nào bên ngoài. Có thể, mẫu thân gần nhất tới Tào gia biệt viện quá thường xuyên, sau khi đến liền đi tìm Cẩn Ngôn ca ca, không biết hai người đang nói cái gì. Liền xem như trò chuyện việc làm, cũng không khả năng mỗi ngày chuyện vẫn đi. Nào có nhiều như vậy việc làm có thể trò chuyện. Mà lúc này, Tào Cẩn Ngôn máy bay tư nhân cũng tại Kinh Bắc sân bay Bình An rơi xuống đất. Mặc màu đen trường khoản áo khoác Tào lão bản từ trên máy bay xuống, hít một hơi thật sâu, đây vẫn là hắn đi tới thế giới này sau lần đầu tiên tới kinh đô. Giang Nam tạm thời không có chuyện làm cần hắn xử lý. Hơn nữa tại Trương Thị tập đoàn triệt để ngã xuống phía trước, hắn tốt nhất không thể tại Giang Nam, muốn cùng Trương Uyển Nhi kéo dài khoảng cách. Tới kinh đô là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất có thể né tránh Trương Ủy hệ nợ ý. Thứ hai cũng nên xử lý một chút dám đối với chính mình hài tử động thủ Đường Lị Lị. Kinh Bắc sân bay rất lớn, cách đó không xa đang có một nhà không biết từ nơi nào bay tới máy bay cũng vừa xuống đất, không ít người đang từ trên máy bay đứng xếp hàng xuống. Xuống duy trì trật tự tiếp viên hàng không xa nhìn thấy Tào Cẩn Ngôn trong mắt đều nhìn thẳng. Bây giờ Tào lão bản đối với mấy cái này không phải nữ chính nữ nhân, lực sát thương có thể nói là đã kéo căng. Đi ra sân bay, xa xa thấy có người đang bấy gọi. Tào Cẩn Ngôn, ở đây. Chương 541, ta vì đường ra từng uống rượu, ta vì đường ra chịu đựng qua đêm. Chương 541, ta vì đường ra từng uống rượu, ta vì đường ra chịu đựng qua đêm. Đường Mạn Mạn đứng tại một chiếc màu trắng mẹ xe đét bên cạnh, hướng về phía mới từ sân bay đi ra ngoài Tào Cẩn Ngôn vẫy vẫy tay, trong đôi mắt tràn đầy cũng là hưng phấn cùng kích động. Nàng cho là Tào Cẩn Ngôn sẽ không tới kinh đô. Trên thực tế, Tào lão bản ngay từ đầu chính xác không có ý định tới kinh đô, bằng không thì cũng sẽ không để cho Lý Trường Thanh liên hệ Đường Mạn Mạn để cho hắn phối hợp Đường Mạn Mạn hành động. Ẩn thế gia tộc động tác vượt ra khỏi Tào Cẩn Ngôn đoán trước,
chen ép Thẩm Hinh vẫn luôn không dám mạo hiểm đầu, chỉ có thể viễn trình điều khiển nước ngoài công ty đối với Trương Uyển Nhi công ty hạ tử thủ, Thẩm Hinh một mực nút trong bóng tối không ra, một chút liệt nhằm vào nàng bố trí cũng không có biện pháp tiến hành. Thật muốn nói đến, sớm hướng Trương Uyển Nhi lộ ra Thẩm gia dư nghiệt trở về báo thù tin tức, mặc dù nhắc lên nàng ý thức nguy cơ, nhưng cũng gián tiếp khiến cho Thẩm Hinh một mực rụt lại đầu không dám lưu đầu. Bây giờ Thẩm Hinh lãnh đạo ẩn sát tổ chức cùng ẩn thế gia tộc giằng co, Thẩm Hinh không xuất hiện, một mực nút trong bóng tối, ẩn thế gia tộc liền đến chỗ điều tra, một bộ không lục ra được liền không bỏ qua ý tứ. Tất nhiên Thẩm Hinh cùng ẩn thế gia tộc cầm cự được, tao cần luôn cũng không có tất yếu tiếp tục chờ tại Giang Nam, rời đi Giang Nam đi tới kinh đô, vừa có thể giáo huấn Đường Lệ Lệ, lại có thể trốn một chút Trương Ủy hệ lợi, hơn nữa hắn cũng rất lâu không có gặp Đường Mạn Mạn. Bên kia Đường Mạn Mạn nhìn thấy Tào Cẩn Ngôn sau khi xuất hiện, khóe miệng vẫn nhếch lên lấy, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là ý cười, giấu đều giấu không được. Nàng đã hơn mấy tháng không có cùng Tào Cẩn Ngôn gặp mặt, lần gặp gỡ trước vẫn là tại Cô Tô, từ Cô Tô sau khi tách ra, hai người vẫn chưa từng gặp mặt. Chạy chậm đến chạy đến Tào Cẩn Ngôn trước mặt, thân mật kéo cánh tay của hắn, giờ khắp này Đường Mạn Mạn nơi nào có Đường thị tập đoàn địa sản tổng giám đốc dáng vẻ, có chỉ là một cái cùng người yêu nhau ngăn cách mấy tháng sau lại gặp lại vui sướng nữ nhân bình thường. Trở về chỗ bên cạnh mùi của đàn ông, Đường Mạn Mạn trên mặt lộ ra thích ý biểu lộ, không phải nói không tới, như thế nào đột nhiên lại đổi chủ ý. Trước mấy ngày nói để cho người ta tới phối hợp nàng, nhưng chính hắn cũng không tới thời điểm, Đường Mạn Mạn len lén mất mát thời gian rất lâu. Buổi sáng hôm nay nhưng lại đột nhiên gọi điện thoại tới, để cho nàng đi phi trường đón cơ. Đường Mạn Mạn lúc đó đều ngộng. Hạnh phúc tới quá đột ngột, kém một chút không đem nàng phá ngộng. Không hợp ý nhau là bởi vì công ty có chuyện cần ta xử lý, ta đến tự nhiên là bởi vì nhớ ngươi. Nữ nhân đều là ưa thích nghe lời dễ nghe, đặc biệt là ưa thích nam nhân nói lời tâm tình, thật giả không trọng yếu là nàng ưa thích. Cũng không thể nói là vì trốn một nữ nhân khác a. Vậy tối nay còn lên hay không lên giường? Tao cần luôn một mặt cương triều nhìn xem nàng, gặp nàng quả nhiên tin tưởng lời của mình, vì vậy tiếp tục nói, công chuyện của công ty nào có thấy ngươi trọng yếu. Đường Mạn Mạn ngừng lại lúc mặt đỏ dần, ấp úng nói, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Nói chuyện cứ nói, ngươi đỏ mặt cái quỷ. Chân như thế nào cũng không thành thật a, có cái gì đâu. Tao cần luôn nhàn nhạt phủi nàng một mắt, liếc mắt liền nhìn ra Đường Mạn Mạn trong lòng đang suy nghĩ gì. A, nữ nhân, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không có ý tốt. Vừa xuống phi cơ Tào lão bản biểu thị chính mình còn cần hoãn một chút, sao có thể vừa xuống máy bay liền vận động à, hơn nữa lập tức tới ngay giờ cơm, không ăn no như thế nào có sức lực làm việc. Đi trước ăn cơm đi. Nghe được câu này, Đường Mạn Mạn trong lòng không hiểu vẫn còn có chút thất lạc. A, đi. Kinh đô. Đường thị tài chính tập đoàn cao ốc, tổng giám đốc văn phòng. Còn nói chính mình là chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Ngươi nói cho ta biết cái này mẹ nó gọi chuyên nghiệp. Đưa ta 1000 bạn. Đường Lệ Lệ đang ở trong phòng làm việc hùng hùng hổ hổ đi tới đi lui, cảm xúc rất không ổn định. Trước mấy ngày nàng nắm nước ngoài bằng hữu tìm một cái thiếu tiền ngoài ý muốn người chế tạo, nghe nói còn là cái lao thủ, xuất đạo đến nay chưa bao giờ thất thủ qua. Đường Lệ Lệ cho người kia 1000 bạn, để cho hắn đi Giang Nam chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn, chỉ cần Bạch Nhược Hy sinh non liền có thể, nhưng không thể thương tổn đến Bạch Nhược Hy tính mệnh. Người kia trước khi đi bảo đảm rất tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lời thề son sắt đi, tiếp đó rồi bật đi tin tức. Nếu như không phải nàng xếp vào tại Cô Tô nhãn tuyến nói cho nàng, Bạch Nhược Hy xe chính xác kém một chút liền xảy ra tai nạn xe cộ, nàng cũng hoài nghi người kia có phải hay không lấy tiền chạy. 1000 bạn đưa ra đi, sự tình lại không làm tốt. Hơn nữa sự tình lần này không thành công, rất khó khi tìm thấy cơ hội, một lần không thành công, Bạch Nhược Hy tuyệt đối có cảnh giác, sẽ rất khó khi tìm thấy cơ hội thích hợp. Lãng phí một cách vô ích 1000 bạn. Mặc dù 1000 bạn đối với Đường Lệ Lệ tới nói không tính là gì, nhưng mà vừa nghĩ tới Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử không có mấy tháng liền muốn xuất sinh, nàng liền cảm thấy bực bội. Kể từ lần kia từ Cô Tô trở về, Đường Quốc Hoa vẫn tại vì Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử làm chuẩn bị, Đường Đêm là đã bị từ bỏ, Đường Quốc Hoa đã đem Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử nhận định là hắn mạch này hy vọng. Hy vọng cuối cùng. Dựa vào cái gì? Ta vì Đường gia từng uống rượu, ta vì Đường gia chịu đựng qua đêm, Đường gia vì cái gì không thể giao đến trên tay của ta? Cũng bởi vì ta là nữ nhân. Đường Lệ Lệ giống như gặp ma, vỗ mạnh một cái bàn, chấn hai tay mình run lên, đau mắng nhiếc, dựa vào cái gì? Nàng không cam tâm. Nguyên bản Đường Đêm tiếp vị Đường gia gia chủ, nàng liền không phục, cũng không cam tâm, bây giờ Đường Đêm phế đi, muốn để Đường Đêm còn chưa ra đời hài tử tiếp vị trí gia chủ, nàng làm sao có thể cam tâm? Đường Mạn Mạn ngươi cam tâm sao? Đường Lệ Lệ đứng tại trước cửa sổ sắt đất to lớn, nhìn xem bên ngoài tự nhủ, 3 năm này ngươi trông coi Đường thị địa sản, ngươi là vì Đường Đêm phòng thủ, thế nhưng là hiện nay Đường Đêm phế đi, ngươi còn nguyện ý vì hắn hài tử lại phòng thủ 25 năm sao? Chờ một đứa bé dài đến có thể tiếp nhận công ty, ít nhất cần 25 năm thời gian, trong thời gian này còn muốn cam đoan đứa bé này giáo dục sẽ không xảy ra vấn đề, năng lực cũng muốn xuất chúng. 25 năm thời gian ngoại ý muốn nhân tố nhiều lắm. Lúc này, trên bàn điện thoại di động kêu. Nói: "Lão bản, Đường Mạn Mạn đi Kinh Bắc sân bay nhận một cái nam nhân, nàng và nam nhân kia hành vi thân mật, hai người tay kéo tay đi 4 mùa viên phòng ăn." Đường Lệ Lệ tại chỗ liền trợn tròn mắt. Đường Mạn Mạn thế mà ở bên ngoài có nam nhân. Nam nhân kia còn đi máy bay tới kinh đô tìm nàng. Đường Mạn Mạn a, Đường Mạn Mạn đây chính là ngươi tự tìm, lại dám ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân. Đường Lệ Lệ cười, cười rất lớn tiếng. Giống nàng và Đường Mạn Mạn loại thân phận này, hôn nhân cũng không phải mình có thể làm chủ, kết quả cuối cùng hoặc là thông gia, hoặc chính là nạp người ở rể. Cái này cũng là Đường Lệ Lệ cố chấp như thế tại làm gia chủ một cái nguyên nhân trọng yếu, bởi vì trở thành kẹp gia chủ,
liền có thể làm nhà của mình, làm chính mình chủ. Cho ta chầm chầm chết hai người bọn họ, nhưng không cần bại lộ thân phận, ta lập tức liền đến. Chương 542, Đường Lệ Lệ chấn kinh. Chương 542, Đường Lệ Lệ chấn kinh. Đường Mạn Mạn đứng tại một chiếc màu trắng mẹ xe đét bên cạnh, hướng về phía mới từ sân bay đi ra ngoài Tào Cẩn Ngôn vẫy vẫy tay, trong đôi mắt tràn đầy cũng là hưng phấn cùng kích động. Nàng cho là Tào Cẩn Ngôn sẽ không tới kinh đô. Trên thực tế, Tào lão bản ngay từ đầu chính xác không có ý định tới kinh đô, bằng không thì cũng sẽ không để cho Lý Trường Thanh liên hệ Đường Mạn Mạn để cho hắn phối hợp Đường Mạn Mạn hành động. Ẩn thế gia tộc động tác vượt ra khỏi Tào Cẩn Ngôn đón trước, chen ép Thẩm Hinh vẫn luôn không dám mạo hiểm đầu, chỉ có thể viễn trình điều khiển nước ngoài công ty đối với Trương Uyển Nhi công ty hạ tử thủ, Thẩm Hinh một mực nút trong bóng tối không ra, một chút liệt nhằm vào nàng bố trí cũng không có biện pháp tiến hành. Thật muốn nói đến, sớm hướng Trương Uyển Nhi lộ ra Thẩm gia Dương Nhiệt trở về báo thù tin tức, mặc dù nhắc lên nàng ý thức nguy cơ, nhưng cũng gián tiếp khiến cho Thẩm Hinh một mực rụt lại đầu không dám lưu đầu. Bây giờ Thẩm Hinh lãnh đạo ẩn sát tổ chức cùng ẩn thế gia tộc giằng co, Thẩm Hinh không xuất hiện, một mực nút trong bóng tối, ẩn thế gia tộc liền đến chỗ điều tra, một bộ không lục ra được liền không bỏ qua ý tứ. Tất nhiên Thẩm Hinh cùng ẩn thế gia tộc cầm cự được, Tào Cẩn Ngôn cũng không có tất yếu tiếp tục chờ tại Giang Nam, rời đi Giang Nam đi tới kinh đô, vừa có thể giáo huấn Đường Lệ Lệ, lại có thể trốn một chút Trương Ủy Hệ Lợi, hơn nữa hắn cũng rất lâu không có gặp Đường Mạn Mạn. Bên kia Đường Mạn Mạn nhìn thấy Tào Cẩn Ngôn sau khi xuất hiện, khóe miệng vẫn nhếch lên lấy, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là ý cười, giấu đều giấu không được. Nàng đã hơn mấy tháng không có cùng Tào Cẩn Ngôn gặp mặt, lần gặp gỡ trước vẫn là tại Cô Tô, từ Cô Tô sau khi tách ra, hai người vẫn chưa từng gặp mặt. Chạy chậm đến chạy đến Tào Cẩn Ngôn trước mặt, thân mật kéo cánh tay của hắn, giờ khắc này Đường Mạn Mạn nơi nào có Đường thị tập đoàn địa sản tổng giám đốc dáng vẻ, có chỉ là một cái cùng người yêu nhau ngăn cách mấy tháng sau lại gặp lại vui sướng nữ nhân bình thường. Trở về chỗ bên cạnh mùi của đàn ông, Đường Mạn Mạn trên mặt lộ ra thích thú biểu lộ, không phải nói không tới, như thế nào đột nhiên lại đổi chủ ý. Trước mấy ngày nói để cho người ta tới phối hợp nàng, nhưng chính hắn cũng không tới thời điểm. Đường Mạn Mạn lén lén mất mát thời gian rất lâu. Buổi sáng hôm nay nhưng lại đột nhiên gọi điện thoại tới, để cho nàng đi phi trường đón cơ. Đường Mạn Mạn lúc đó đều ngộng. Hạnh phúc tới quá đột ngột, kém một chút không đem nàng phá ngộng. Không hợp ý nhau là bởi vì công ty có chuyện cần ta xử lý, ta đến tự nhiên là bởi vì nhớ ngươi. Nữ nhân đều là ưa thích nghe lời dễ nghe, đặc biệt là ưa thích nam nhân nói lời tâm tình, thật giả không trọng yếu là nàng ưa thích. Cũng không thể nói là vì trốn một nữ nhân khác a. Vậy tối nay còn lên hay không lên giường? Tao cần luôn một mặt cương triều nhìn xem nàng, gặp nàng quả nhiên tin tưởng lời của mình. Vì vậy tiếp tục nói, công chuyện của công ty nào có thấy ngươi trọng yếu. Đường Mạn Mạn ngừng lại lúc mặt đỏ dần, ấp úng nói, chúng ta kế tiếp đi cái nào. Nói chuyện cứ nói, ngươi đỏ mặt cái quỷ. Chân như thế nào cũng không thành thật ta, có cái gì đâu. Tao cần luôn nhàn nhạt phủi nàng một mắt, liếc mắt liền nhìn ra Đường Mạn Mạn trong lòng đang suy nghĩ gì. A, nữ nhân, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không có ý tốt. Vừa xuống phi cơ Tào lão bản biểu thị chính mình còn cần hoãn một chút, sao có thể vừa xuống máy bay liền vận động a, hơn nữa lập tức tới ngay giờ cơm, không ăn no như thế nào có sức lực làm việc. Đi trước ăn cơm đi. Đường Mạn Mạn còn có chút thất lạc, a, đi, kinh đô, Đường thị tài chính tập đoàn cao úc, tổng giám đốc văn phòng, còn nói cam đoan không có sơ hở nào, đồ vô dụng, liền chế tạo cái ngoài ý muốn đều không làm được, còn thu ta 1.000 vạn. Đường Lệ Lệ đang ở trong phòng làm việc hùng hùng hổ hổ đi tới đi lui, cảm xúc rất không ổn định. Trước mấy ngày nàng nắm nước ngoài bằng hữu tìm một cái thiếu tiền ngoài ý muốn người chế tạo, nghe nói còn là cái lao thủ, xuất đạo đến nay chưa bao giờ thất thủ qua. Đường Lệ Lệ cho người kia 1.000 vạn, để cho hắn đi Giang Nam chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn, chỉ cần Bạch Nhược hy sinh non liền có thể. Nhưng không thể thương tổn đến Bạch Nhược Hy tính mệnh. Người kia trước khi đi bảo đảm rất tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lời thề son sắt đi, tiếp đó rồi bật đi tin tức. Nếu như không phải nàng xếp vào tại Cô Tô nhãn tuyến nói cho nàng, Bạch Nhược Hy xe chính xác kém một chút liền xảy ra tai nạn xe cộ, nàng cũng hoài nghi người kia có phải hay không lấy tiền chạy. 1.000 vạn đưa ra đi, sự tình lại không làm tốt. Hơn nữa sự tình lần này không thành công, rất khó khi tìm thấy cơ hội, một lần không thành công, Bạch Nhược Hy tuyệt đối có cảnh giác, sẽ rất khó khi tìm thấy cơ hội thích hợp. Lãng phí một cách vô ích 1.000 vạn. Mặc dù 1.000 vạn đối với Đường Lệ Lệ tới nói không tính là gì, nhưng mà vừa nghĩ tới Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử không có mấy tháng liền muốn xuất sinh, nàng liền cảm thấy bực bội. Kể từ lần kia từ Cô Tô trở về, Đường Quốc Hoa vẫn tại vì Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử làm chuẩn bị, Đường Nêm là đã bị từ bỏ, Đường Quốc Hoa đã đem Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử nhận định là hắn mạch này hy vọng. Hy vọng cuối cùng. Dựa vào cái gì? Ta vì Đường gia từng uống rượu, ta vì Đường gia chịu đựng qua đêm, Đường gia vì cái gì không thể giao đến trên tay của ta? Cũng bởi vì ta là nữ nhân. Đường Lệ Lệ giống như gặp ma, vỗ mạnh một cái bàn. Chấn hai tay mình run lên, đau mắng nhiếc, dựa vào cái gì? Nàng không cam tâm. Nguyên bản Đường Đêm tiếp vị Đường gia gia chủ, nàng liền không phục, cũng không cam tâm, bây giờ Đường Đêm phế đi, muốn để Đường Đêm còn chưa ra đời hài tử tiếp vị trí gia chủ, nàng làm sao có thể cam tâm? Đường Mạn Mạn ngươi cam tâm sao? Đường Lệ Lệ đứng tại trước cửa sổ sắt đất to lớn, nhìn xem bên ngoài tự nhủ, 3 năm này ngươi trông coi Đường thị địa sản, ngươi là vì Đường Đêm phòng thủ, thế nhưng là hiện nay Đường Đêm phế đi, ngươi còn nguyện ý vì hắn hài tử lại phòng thủ 25 năm sao? Chờ một đứa bé dài đến có thể tiếp nhận công ty, ít nhất cần 25 năm thời gian. Lúc này, trên bàn điện thoại di động kêu. Nói: "Lão bản, Đường Mạn Mạn đi Kinh Bắc sân bay nhận một cái nam nhân, nàng và nam nhân kia hành vi thân mật, hai người tay kéo tay đi 4 mùa viên phòng ăn." Đường Lệ Lệ tại chỗ liền trợn tròn mắt. Đường Mạn Mạn thế mà ở bên ngoài có nam nhân. nam nhân kia còn đi máy bay tới kinh đô tìm nàng. Đường Mạn Mạn a, Đường Mạn Mạn đây chính là ngươi tự tìm, lại dám ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân. Đường Lệ Lệ cười, cười rất lớn tiếng. Giống nàng và Đường Mạn Mạn loại thân phận này, hôn nhân cũng không phải mình có thể làm chủ, kết quả cuối cùng hoặc là thông gia, hoặc chính là nạp người ở rể. Cái này cũng là Đường Lệ Lệ cố chấp như thế tại làm gia chủ một cái nguyên nhân trọng yếu, bởi vì trở thành kẹp gia chủ, liền có thể làm nhà của mình, làm chính mình chủ. Cho ta chầm chầm chết hai người bọn họ, nhưng không cần bại lộ thân phận, ta lập tức liền đến. Chương 543, Đường Lệ Lệ người choáng váng. Chương 543, Đường Lệ Lệ người choáng váng. Bốn mùa viên phòng ăn. Tao Cần Nôn cùng Đường Mạn Mạn ngồi đối diện nhau, hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngoài cửa sổ là vì sinh hoạt bận rộn người đi đường, cửa sổ bên trong có người tấu lấy ưu nhã khúc dương cầm. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Đường gia? Đường Mạn Mạn nhìn xem ngồi ở đối diện nam nhân. Tất nhiên Tào Cần Nôn tới, như vậy nhằm vào Đường gia hành động quyền chỉ huy liền muốn giao đến trên tay hắn, mặc dù nàng họ Đường, nhưng mà có thể hay không phá vỡ Đường gia tộc lao sẽ đối với Đường gia trường khống, cũng không tại nàng, mà ở chỗ Tào Cần Nôn. Tào Cần Nôn hỏi, ngươi hận bọn hắn sao? Ai? Đường gia tộc lao biết các tộc lão? Hận bọn hắn sao? Đường Mạn Mạn bỗng nhiên túi lầu xuống, nhìn chằm chằm màu đen bàn ăn mặt bàn ngẩn ra một chút. Tộc lão hội tại Đường gia tồn tại cảm kỳ thực cũng không cao, bọn hắn có chính bọn hắn sinh hoạt, chỉ có Đường gia hoặc Đường thị tập đoàn cần làm cái quyết định trọng đại thời điểm, tộc lão hội mới có thể đứng ra, bởi vì cần bọn hắn làm quyết định. Chuyện bình thường không cần bọn hắn. Không hận. Đường Mạn Mạn lắc đầu, kỳ thực ta cùng tộc lão hội các tộc lão gặp mặt số lần không cao hơn 5 lần, bọn hắn rất ít xuất hiện tại Đường gia, phần lớn tộc lão kỳ thực cũng đã ra ngoại quốc nghỉ phép sinh hoạt, Đường gia phần lớn sự tình cũng là tộc trưởng, cũng chính là gia gia của ta tại quản lý, chỉ có gặp phải chuyện rất trọng yếu, bọn hắn mới có thể xuất hiện nhúng tay. Nếu như không phải là vì vị trí gia chủ, nàng và tộc lão hội cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, tương phản, nàng có thể ngồi trên Đường thị tập đoàn địa sản tổng giám đốc vị trí cũng có mấy vị tộc lão ủng hộ. Ủng hộ nàng tộc lão, kỳ thực cũng là Đường Quốc Hoa một phái hệ này tộc lão, bọn hắn đều duy trì Đường Đêm, nhưng là bây giờ Đường Đêm phế đi, mấy vị kia tộc lão lại đổi ủng hộ Đường Dạ Hải tử. Nguyên bản Đường Đêm bị phế, Đường gia hẳn là tuyển gia chủ mới người thừa kế, bởi vì Đường gia không có khả năng đi trèo lên một cái còn chưa ra đời hải tử. Ai cũng không thể xác định Đường Quốc Hoa có thể sống đến đứa bé kia trưởng thành, cho nên xác định gia chủ mới người thừa kế mới là tối ưu lựa chọn. Xác định người thừa kế chức gia chủ sau, còn cần để cho hắn đi hoàn thành 3 năm thời kỳ khảo sát, cũng không phải chọn, thì nhất định là tương lai gia chủ. 3 năm thời kỳ khảo sát không thông qua được, như cũng không thành được gia chủ. Tỷ như Đường Đêm, 3 năm thời kỳ khảo sát liền không có thông qua, thời gian 3 năm còn chưa tới, hắn liền bị phế. Tao Cần Muốn nói, vậy đơn giản, để cho bọn hắn giao ra quyền trong tay là được rồi. Niên linh lớn như vậy, cũng nên tìm một chỗ thật tốt an hưởng tuổi già. Sở dĩ hỏi cái này vấn đề là bởi vì nguyên tắc bên trong Đường Đêm đối với Đường gia tộc lão sẽ ra tay thủ đoạn rất tàn nhẫn, chỉ cần là tộc lão hội người một tên cũng không để lại, bao quát những cái kia vẫn luôn ủng hộ hắn lên trước các tộc lão. Ngay từ đầu Đường Đêm không có thượng vị cầm quyền phía trước, tộc lão hội nói cái gì nên cái gì sai cũng là hắn, nhưng khi Đường Đêm thượng vị cầm quyền sau, liền bắt đầu bày ra đối với tộc lão hội thanh lý hành động, khi đó hắn tái phạm sai chính là ta có lỗi gì, sai là các ngươi, tiếp đó chính là một tên cũng không để lại. Bởi vì việc này, Đường Mạn Mạn đối với Đường Đêm trong lòng là có bất mãn, bất quá khí vận chi tử cũng không để ý, ngược lại Đường Mạn Mạn là em gái ruột nàng, sẽ không phản bội hắn. Khí vận chi tử có khí vận quang hoàn gia trì, Tao Cần Nôn cái này trùm phản diện nhưng cũng có, cho nên mới sớm hỏi câu này, hơn nữa hắn cũng không giống Đường gia Tam thiếu như vậy trở mặt không quen biết, an mãi liền quên nương sự tình không thể làm ra tới. Đường gia truyền thừa 100 năm, tộc lão hội các tộc lão nắm trong tay Đường gia tất cả nhân mạch quan hệ, nếu như muốn đối bọn hắn độc thủ, liền muốn chặt đứt sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ, bằng không bọn hắn trong tay những cái kia nhân mạch mạng lưới quan hệ đều không đơn giản. Đường Mạn Mạn lo lắng Tào Cẩn Nôn quá mức khinh thị Đường gia. Đường gia tại kinh đô mặc dù không tính là đứng đầu nhất lưu gia tộc, nhưng mà truyền thừa 100 năm Đường gia người mạch quan hệ cũng không là bình thường người có thể chống cự. Ngươi yên tâm đi, ta chưa từng đánh không chuẩn bị chi trận chiến, Đường gia người mạch quan hệ lại rộng, cũng siêu không ra Đường gia giai tầng. Tào Cẩn Nôn nhún nhún vai. Nguyên tắc kịch bản tại Đường gia đô có thể phá vỡ tộc lão hội đối với Đường gia khống chế, phải biết, Đường Đêm trong tay quyền lợi toàn bộ đến từ Đường gia. Đường gia người mạch quan hệ quả thật rộng, nhưng mà đối với Tào lão bản tới nói cũng liền như vậy, nếu bàn về giao động người, 10 cái Đường gia cộng lại cũng không bằng hắn. Lần này đối với Đường gia ra tay, Tao Cần Nôn căn bản không có ý định tự mình ra tay, không cần thiết, Đường gia còn không đáng hắn vận dụng lực lượng của mình. Tại kinh đô, còn có cái Lý Trường Thanh đâu? Lý Trường Thanh tới kinh đô đã 2 tháng rưỡi, trong thời gian này hắn cứu chữa không thiếu kinh đô quyền quý phú thương, căn cứ trị bệnh cứu người chỉ nhìn nguyên lý niệm, bị hắn cứu chữa bệnh nhân không phú thì quý. Nguyên bản đám quyền quý này các phú thương nên Trần Vũ cứu, nhưng mà Trần Vũ đã bị triệt để phế đi, cái bước này chỉ có thể để cho hắn sư phó Lý Trường Thanh tới giả. Thần ý lưu khí vận chi tử chỗ kinh khủng chính là ở hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi nhân mạch, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có bị hắn đã cứu mệnh nhà giàu quyền quý. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp để cho tộc lão hội đám người kia tự nguyện đem trong tay quyền lợi giao ra. Mặc kệ là vì Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử, vẫn là vì Đường Mạn Mạn cùng Đường Lệ Lệ đôi hoa tỷ muội này, Đường gia tộc lão sẽ đều phải chuyện nhỏ. Bằng không thì tộc lão hội cũng biết buộc các nàng thông gia. Đây là đại gia tộc nữ nhân trốn không thoát vận mệnh, kỳ thực nam nhân cũng là như thế. Cùng lúc đó, ngay tại Tào Cẩn Nôn cùng Đường Mạn Mạn sắt vách bàn ăn, người kinh hãi Đường Lệ Lệ đều phải ngớ ngẩn. Hai cái bàn ăn ở giữa cách một khóa cực lớn lục thực, đây là nàng chú tâm chọn lựa vị trí, nghe lén sẽ không bị phát hiện, hơn nữa còn có thể nghe rất rõ ràng.
nam nhân này là ai? Nghe sát vách đối thoại của hai người, Đường Lệ Lệ lúc này nội tâm rời sông lấp biển một dạng hỗn loạn, hắn làm sao biết nhiều như vậy Đường gia sự tình? Chắc chắn là Đường Mạn Mạn nữ nhân ngốc này nói cho hắn biết, Đường Mạn Mạn tất nhiên cũng nghĩ ngồi vị trí gia chủ, à? Con tưởng rằng đối với Đường Đêm tên phế vật kia có nhiều chân thành đâu, thì ra sau lưng đã sớm phản bội. Cách Lục Thực là cây, Đường Lệ Lệ giống như có thể nhìn thấy Đường Mạn Mạn tựa như, trong mắt tràn đầy cũng là khinh bỉ, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác lên. Nếu như nam nhân này nói là sự thật, cái kia ha không liền nguy hiểm. Trước đó nàng cũng không ít cùng Đường Mạn Mạn đối nghịch. Nếu để cho Đường Mạn Mạn cầm quyền, vẫn là đem tộc lão hội đá ra cái chủng loại kia cầm quyền, lui về phía sau còn có thể có những ngày an nhàn của mình. Bốn mùa viên phòng ăn. Tao cần luôn ý vị thâm trường mắt liếc Lục Thực phương hướng, bên kia Đường Lệ Lệ tự cho là mình ngấp rất kỹ, thật tình không biết từ nàng tiến vào phòng ăn này bắt đầu, A Phúc liền đã đem nàng động tĩnh đều nói cho Tao Cần Luôn. Có mấy lời, Tao Cần Luôn chính là cố ý nói cho nàng nghe. Chương 544, tẩu tử muội muội chương 544, tẩu tử muội muội cần ta làm cái gì sao? Đường Mạn Mạn nói, nàng là có làm nhằm vào tộc lão hội kế hoạch, nhưng là bây giờ Tao Cần Luôn tới, nàng những cái kia kế hoạch nhưng không dùng được, bây giờ lấy Tao Cần Luôn làm chủ. Ngươi ngay tại trong nhà chờ lấy là được. Tao Cần Luôn nói đi, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Trường Thanh gọi điện thoại. Hôm qua hắn liền cho Lý Trường Thanh gọi điện thoại một lần, nguyên bản giao cho Lý Trường Thanh nhiệm vụ là phụ trợ Đường Mạn Mạn nhưng mà kế hoạch có biến, hắn tới kinh đô, vậy thì không cần Lý Trường Thanh phụ trợ Đường Mạn Mạn. Hôm qua cho Lý Trường Thanh gọi điện thoại chính là nói cho hắn biết không cần đi tìm Đường Mạn Mạn để cho hắn đi liên hệ một chút có thể hủy diệt Đường gia thế lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hôm qua tiếp vào nhiệm vụ Lý Trường Thanh liền bắt đầu hành động. Điện thoại sau khi tiếp thông, Tao Cần Luôn hỏi, giao cho ngươi sự tình làm như thế nào? Nhiệm vụ là ngày hôm qua giao cho Lý Trường Thanh. Vị này lao thần ý không phải lệ mề người, làm việc hùng hùng hổ hổ, chỉ là liên hệ một chút bị hắn đã cứu mệnh người chỗ gia tộc thế lực, cũng không phải lập tức liền động thủ, không cần tiêu phí thời gian quá lâu. Lý Trường Thanh cung kính nói, thiếu chủ, kinh đô Chu gia lão gia tử trước nhất mấy ngày này bệnh cũ tái phát, cần ta cho hắn thi quỷ môn 13 châm, 13 châm ta đã làm 12 châm, còn kém cuối cùng một châm, ta bây giờ vừa mới đến Chu gia cửa ra vào hảo, đi làm a. Cúp điện thoại, Tao Cần Luôn nhìn xem Đường Mạn Mạn ánh mắt nói, chờ đón lấy Đường gia a. Chu gia tại đại hạ danh khí cũng không lớn, biết người của Chu gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trùng hợp Tào Cẩn Luân vừa vặn cùng Chu gia đã từng quen biết. Chuẩn xác mà nói là Tào gia cùng Chu gia đã từng quen biết, Tào Đức Mạnh cùng Chu gia đức vị kia có một chút trên phương diện làm ăn qua lại. Tào Cẩn Luân tới đại hạ thời điểm, còn tìm Chu gia cái vị kia báo cáo chuẩn bị qua. Đối với Chu gia, có thể nói là rất quen thuộc. Ân. Đường Mạn Mạn gật gật đầu. Đối với Tào Cẩn Luân, nàng tự nhiên là tin tưởng, trong lòng của nàng, Tào Cẩn Luân là không gì không thể tồn tại, liền không có hắn chuyện không giải quyết được. Có thể cho anh ruột mình ca đội nón xanh nam nhân, còn có thể có chuyện gì là hắn làm không được đây này. Nhìn xem ngồi ở chính mình nam nhân đối diện, Đường Mạn Mạn có đôi khi liền suy nghĩ chính mình làm như vậy đến cùng đúng hay không, vô luận là pháp luật vẫn là đạo đức phương diện, Bạch Nhược Hy cũng là nàng chị dâu, thế nhưng là chính mình chị dâu lại trở thành Tào Cẩn Ngôn nữ nhân, còn mang thai Tào Cẩn Ngôn hài tử, mà chính mình cũng thành Tào Cẩn Ngôn nữ nhân. Cùng đầu tử dùng chung một cái nam nhân. Quá dâm loạn. Nếu như Tam Ca biết lão bà hắn hòa thân muội muội đều cùng một cái nam nhân từng lên giường, chỉ sợ hắn sẽ rất vui mừng à. Dù sao lão bà hắn cùng muội muội đều có người chiếu cố à, vẫn là cùng là một người chiếu cố. Nàng đỗng nhiên nhìn xem Tào Cẩn Luân ánh mắt nói, vậy ta tẩu tử trong bụng hai tử. Nàng một mực xưng Bạch Nhược Hy vì tẩu tử, dù là nàng và Bạch Nhược Hy đều lên Tào Cẩn Luân giường, thậm chí còn cùng một chỗ trên giường kề vai chiến đấu qua, nhưng dù là cùng một chỗ trên giường, nàng cũng gọi Bạch Nhược Hy tẩu tử, kêu còn rất thân mật, rất thường xuyên. Gọi tẩu tử, dạng này Tam Ca cũng sẽ có chút tham dự cảm giác a. Đường Mạn Mạn vẫn là đau lòng Tam thiếu a. Nghe vậy, Tào Cẩn Luân ngẩng đầu phủi nàng một mắt. Tức giận nói, ngươi còn lo lắng hắn cùng ngươi cướp Đường gia. Suy nghĩ gì không thì sao, ngươi thật sự cho rằng ta rất quan tâm Đường gia gia chủ vị trí. Đường Mạn Mạn lắc đầu, nàng chỉ là không muốn bị tộc lão hội đám người kia buộc thông gia thôi. Còn có chính là Đường thị địa sản 3 năm này một mực tại trong tay nàng đều có cảm tình, không đành lòng cứ như vậy giao ra. Nếu như hai thứ này cũng có thể thỏa mãn, nàng mới không muốn Đường gia gia chủ thân phận, thành gia chủ, liền có rất nhiều sự tình xử lý, vội vàng muốn chết. Nhưng tức là, nàng biết tộc lão hội không có khả năng đồng ý nàng hai thứ này yêu cầu. Thông gia không nói trước, Đường thị địa sản là Đường thị một trong tam đại trụ cột tập đoàn, chỉ có thể giao đến trong tay gia chủ, không có khả năng một mực lưu lại trong tay nàng. 3 năm này sở dĩ giao cho nàng quản lý kinh doanh, là bởi vì người thừa kế chức gia chủ Đường Đêm cần trải qua 3 năm thời kỳ khảo sát, 3 năm kỳ hạn đi qua sau thì sẽ chính thức tiếp nhận gia chủ. 3 năm này đã Đường Đêm thời kỳ khảo sát, cũng là Đường Quốc Hoa đem quyền lợi cùng sự tình dỡ xuống quá độ kỳ. Đường Mạn Mạn liếc mắt, ý của ta là tộc lão hội đều bị ngươi đá ra Đường gia, về sau Đường gia còn không phải ngươi nói tính toán, vậy ta tẩu tử trong bụng hải tử còn có tất yếu một mực giấu giếm sao? Phía trước nói Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử là Đường Đêm, là bởi vì lo lắng Đường gia, nhưng là bây giờ lập tức liền muốn phát động trình biến, thành công, Đường gia đều phải đổi chủ, vậy thì không cần thiết tiếp tục lo lắng bị Đường gia biết được chân tướng. Tao Cần Luôn nghĩ nói, mấy người hải tử sau khi sinh, họ Tào. Nói như vậy, Đường Mạn Mạn liền hiểu rồi, ngược lại chị dâu ta nghi ngờ chính là ngươi hải tử, họ Tào chính phù hợp, nếu để cho hải tử họ Đường mà nói, ta còn có thể cảm thấy là lạ. Ngươi tẩu tử trong bụng hải tử sắp sinh, ngươi cũng mau nhanh cho ta nghi ngờ một cái. Tao Cần Luôn nhìn nàng một cái. Đường Mạn Mạn không phục nói, như không đất cày, mà như thế nào giải hoa màu. Con nghĩ lại ta không sinh,
cũng không nhìn một chút ngươi đất cày cày chuyên cần hay không chuyên cần. Tao cần luôn phủi nàng một mắt, chờ lấy mà cho ngươi cày nát vụn. Lúc này, bốn mùa viên nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Lục Thực một bên kia Đường Lị Lị thật sự trợn tròn mắt, ước chừng qua hai cái 2 phút rưỡi mới tỉnh lại. Đường Đêm tên phế vật kia lão bà trong bụng hải tử không phải Đường Đêm. Đường Đêm bị đội nón xanh. Đường Dạ lão bà trong bụng hải tử không phải Đường Đêm, đây là Đường Lị Lị nghe được tin tức tốt nhất, nhưng mà này lại nàng làm thế nào đều cao hứng không nổi. Thật sự là sát vách đối thoại của hai người quá nổ tung. Đầu tử cùng cô em chồng dùng chung một cái nam nhân. Đường Lị Lị cũng không biết nên nói như thế nào, hơn nữa nghe sát vách đối thoại của hai người, ý là các nàng song phương đều biết thân phận của đối phương cùng tồn tại. Thao, cái gì bắn nổ phát triển a? Nàng đã lớn như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải như thế bắn nổ sự tình, trong tiểu thuyết cũng không dám biết như vậy, nhưng sự thật lại liền xảy ra. Đường Lị Lị đống nhiên rất muốn cho mình một cái miệng dọc tử, sớm biết Đường Dạ lao bà trong bụng hải tử không phải hắn, chính mình cũng không cần phải dùng tiền thỉnh chuyên nghiệp người đi chế tạo ngoài ý muốn. Tuồng phí hết 1.000 bạn. Nam nhân này đến cùng là ai? Đường Lị Lị sinh ra hứng thú nồng hậu, đến cùng là như thế nào nam nhân mới có thể đồng thời cầm xuống tàu tử cùng cô em chồng, tầm thường nam nhân có thể làm không đến. Không đợi Đường Lị Lị nhìn lén, bên kia Tào Cẩn luôn cùng Đường Mạn Mạn đã cơm nước xong xuôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Đường Lị Lị không hề nghĩ ngợi liền đứng lên đi theo hai người đằng sau. Ta ngược lại muốn nhìn, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, các ngươi đến tụt cùng có thể làm ra cái gì chuyện cầu thả. Chương 545, một đêm không ngủ chương 545, một đêm không ngủ xuất sinh. Xuất sinh a. Treo lên một đôi mắt quầng thâm Đường Lị Lị cả người đều phải hỏng mất, tối hôm qua nàng cơ hồ đều không như thế nào ngủ, ngủ không được, căn bản ngủ không được. U Đoán trừng mắt nhìn sát vách mở cửa phòng ngủ, còn có phòng khách ghế sofa bên trên mặt đất cùng với trên ban công tán lạc quần áo, cả người nàng đều phải hỏng mất. Chiều hôm qua nàng bụng trộm đi theo Đường Mạn Mạn cùng nam nhân kia tới Đường Mạn Mạn trong nhà, hai người bọn họ kể từ tiếp nhận Đường Thị địa sản cùng Đường Thị tài chính sau, nàng và Đường Mạn Mạn liền từ Đường gia tổ trạch rời ra ngoài, ở bên ngoài ở nàng mua xuống một tòa biệt thự, Đường Mạn Mạn thì mua cũng là biệt thự, bất quá hai người mua biệt thự không tại cùng một cái tiểu khu, nhưng nhà đầu tư cũng là Đường Thị địa sản, thuộc về nhà mình sản nghiệp. Hôm qua Đường Mạn Mạn cùng nam nhân kia chính là trở về nàng bộ kia biệt thự, nếu như là đi khách sạn hay là địa phương khác, nàng thật đúng là không có cách nào nghe lén góc tường, nhưng mà Đường Mạn Mạn bộ kia cửa biệt thự mật mã, nàng trùng hợp biết. Đó là năm ngoái mùa thu, Đường Thị tài chính phía dưới một cái địa sản công ty con cùng Đường Mạn Mạn quản lý Đường Thị địa sản cạnh tranh cùng một cái hạng mục, hai cái địa sản công ty thể lượng hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên, vì có thể thắng được Đường Mạn Mạn nàng liền lặng lẽ đi Đường Mạn Mạn nhà, dùng Đường Mạn Mạn sinh nhật thí mở khóa mật mã. Kết quả, cửa mở. Đến bây giờ, mật mã vẫn là sinh nhật nàng mật mã, chưa từng thay đổi. Cho nên tối hôm qua tình huống là Đường Mạn Mạn cùng Tao Cần Ngôn chân trước tiến ra môn, qua vài phút Đường Lị Lị liền lén lén chạy đi bảo, tiến vào tới sau liền thấy cay con mắt một màn. Hai người thế mà ở phòng khách làm chuyện cậu thả. Hai người từ phòng khách dọc theo đường đi lầu, trở lại Đường Mạn Mạn lầu 3 phòng ngủ, cái này lên lầu quá trình thật không đơn giản chính là thuần lên lầu A, từ lầu 1 đi cầu thang đến lầu 3, hai người quả thực là dùng hơn 10 phút thời gian. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì, không cần phải nói cũng có thể biết. Đường Lị Lị tam quan trực tiếp bị phá hủy, mặc dù tại phòng ngăn thời điểm liền biết Đường Mạn Mạn cùng nàng thân ca ca Đường Dạ lão bà dùng chung một cái nam nhân, nhưng mà đây chẳng qua là nghe, cũng không có mắt thấy mới là thật. Khi nàng nhìn tận mắt Đường Mạn Mạn cùng nam nhân kia một trước một sau hai cái chân một bậc thang lên thang lầu, trong lòng đối với Đường Mạn Mạn hình tượng liền sụp đổ rối tinh rối mù. Đường Mạn Mạn không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ngươi mẹ nó chính là một cái đàn nữ. Bên hai quanh quần mị loạn thanh âm, Đường Lị Lị đỏ mặt cùng nàng nhuộm mái tóc màu đỏ một dạng hồng, nhiều lần nàng cũng nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng mà hai chân lại không nghe sai sử lặng lẽ đuổi theo lầu. Sau khi lên lầu mới là nàng khởi đầu của ác mộng. Lên lầu phía trước, Đường Lị Lị căn bản liền không có nghĩ quá nhiều, vì làm cho thần kém cũng rất lấy đi lên, nhưng mà đi lên sau, nàng lập tức liền hối hận. Bởi vì cửa không quá nghiêm. Đường Mạn Mạn cửa phòng ngủ là khép hờ, không có đóng kín áo, thậm chí cái kia khép hờ khe hở, Đường Lị Lị có thể rất thuận lợi đem đầu luồn vào vào trong. Xuyên thấu qua khe hở, Đường Lị Lị có thể thấy rõ ràng trong phòng ngủ phát sinh hết thảy, nàng chỉ là đang hiếu kỳ tâm khu động bãi chiều bên trong liếc mắt nhìn, tiếp đó nàng liền không sạch sẽ. Cay con mắt, quá cay con mắt. Đường Mạn Mạn thế mà ở phía trên, còn rất chủ động vốn qua vốn lại, tư thái kia tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm như vậy, nghiệp vụ vô cùng thông thạo. Có lẽ là biết trong nhà không có người nguyên nhân, Đường Mạn Mạn âm thanh không có bất kỳ cái gì áp chế, tất cả cảm xúc nhận được toàn bộ phóng thích, cùng Tao Cẩn Ngôn tại cô tô phân biệt sau, hai người đây là lần thứ nhất gặp lại, nàng đem tất cả tưởng niệm đều dùng ở nơi này. Cho nên, nàng rất ra sức. Bởi vì ra sức, cho nên âm thanh rất lớn. Phải biết, cửa phòng ngủ là khép hở, cũng không có đóng chặt chẽ a. Đường Mạn Mạn là nhận được thả ra, nhưng cũng liền cổ tại cửa ra vào nghe lén Đường Lị Lị, vị này nhuộm tiểu hồng sắc đại ba lãng nữ nhân hai chân lập tức liền mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất không nhúc nhích một dạng. Lần này, nàng muốn đi đều không chạy được rơi mất. Xuất sinh a. Đường Lị Lị co quắp trên mặt đất, hai chân không ngừng ma sát, giờ khắc này nàng muốn về nhà, không có một khắc nào về nhà ý niệm cường thịnh như vậy. Nhưng mà nàng làm không được. Nàng chân bây giờ mềm một chút khí lực cũng không có, đừng nói đi đường xuống thang lầu, bây giờ nàng đứng lên cũng không nổi. Nàng muốn lập tức về nhà, nàng muốn nàng trong phòng ngủ những cái kia đồ chơi nhỏ. Bên hai mị loạn thanh âm càng ngày càng cường thịnh, nhục thể va chạm âm thanh chấn nàng mảng nhĩ dạo dựng, Đường Lị Lị miệng lớn thở gấp trầm trọng khí thô, ngực châm đồng chập trùng, tối đầu nhìn một chút ngón tay của mình, đặc biệt là ngón trỏ cùng ngón giữa đều làm sơn móng tay còn rất dài. Ai? Nghiệp chướng a. Sớm biết không làm sơn móng tay. Khoa nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp, liền xem như đem sơn móng tay cho tách ra, móng ngón tay rất dài, lúc ở nhà nơi nào cần dùng đến ngón tay, đồ chơi nhỏ đều dùng không qua tới đâu. Một đêm này đối với Đường Lệ Lệ tới nói là thống khổ nhất một buổi tối, một đêm này nàng trên cơ bản không có ngủ, ngồi phịch ở ngoài cửa, một mực rất dày vò, kỳ thực đến đằng sau nàng đã khôi phục có chút khí lực, nhưng mà nàng không có đi, nàng muốn nhìn một chút chiến đấu bên trong lúc nào kết thúc. Cái này vừa đợi, chính là một đêm. Cũng không phải nói chiến đấu kéo dài cả đêm, thiết nhân cũng không khả năng chiến đấu cả một cái buổi tối, chiến đấu là lục tục, ngừng một hồi chiến đấu một hồi. Đường Lệ Lệ bên này mới vừa ngủ, bên hai liền có động tĩnh. Nghe được cái kia mị loạn thanh âm, Đường Lệ Lệ bối rối trong nháy mắt liền không có. Cứ như vậy, một buổi tối, nàng bị đánh thức 6 lần. Tăng thêm trước khi ngủ một lần kia, chính là dòng dã 7 lần. Trước đó nàng vẫn cho là một đêm làm 7 lần là cái truyền thuyết, nhưng là bây giờ nàng tin, thật sự có tồn tại khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Đường Lệ Lệ bỗng nhiên hiểu thành cái gì Đường Mạn Mạn cùng Đường Dạ Lao bà biết rõ thân phận của đối phương cùng tồn tại, vẫn còn vẫn nguyện ý đi theo trong phòng ngủ nam nhân kia, một nữ nhân bị không được a. Đơn đả độc đấu, ai cũng không phải là đối thủ a. Cái mông đều cho ngươi đụng một vòng to. Trong phòng ngủ chiến đấu có một kết thúc, Đường Lệ Lệ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn thời gian, vẫn là 7 giờ sáng giờ, chắc chắn không có khả năng lại đến lần thứ 8 đi. Lại đến cũng không nghe. Không kiên trì nổi, lại nghe xuống muôn thoát nước. Đường Lệ Lệ vịn tường liền muốn rời khỏi, cùng đi theo đây là vì nghe một chút cơ mật, kết quả cơ mật không nghe thấy, nghe tất cả đều là không thích hợp thiếu nhi âm thanh cùng hình ảnh. Nàng vịn tường đứng lên, hai chân phủ phiếm, đi đường đều có chút phát run. Xuất sinh, thật là xuất sinh a. Trong miệng Đường Lệ Lệ một bên nhắc tới, một bên vịn tường xuống thang lầu, nhưng mà vừa đi hai bước, liền nghe được trong phòng ngủ truyền đến Đường Mạn Mạn tiếng thở hỗn hển. Người kia chiêu sao? Là Đường Lệ Lệ an bài sao? Đường Lệ Lệ xuống lầu bước chân trong nháy mắt cứng ngắc. Chương 546, sinh một đứa con chương 546, sinh một đứa con hắn. Biết là ta phái người đi. Nghe lén góc tường nghe được trên người mình Đường Lệ Lệ lại khom lưng trở về, tiếp tục ghé vào cửa ra vào dựng thẳng lỗ tai nghe lén, trong lòng lo sợ bất an, không nên, người kia nói là chuyên nghiệp, liền xem như bị bắt cũng không khả năng khai ra cố chủ tin tức, bằng không thì hắn tại trong nghề này danh khí liền nát. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà Đường Lệ Lệ không khỏi vẫn là tim đập rộn lên, khó dễ trấn định, ghé vào cửa ra vào càng là thở mạnh cũng không dám. Đường Dạ lão bà trong bụng hài tử không phải Đường Đêm tên phế vật kia, là nam nhân này mà nói, vậy ta chẳng phải là đem hắn làm mất lòng. Đường Lệ Lệ bất an trong lòng cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, nàng còn nhớ rõ hôm qua tại phòng ăn có nghe được hai người đối thoại, nam nhân kia rõ ràng biểu thị muốn đối Đường gia tộc lao sẽ hạ thủ, muốn đỡ Đường Mạn Mạn ngồi trên gia chủ bảo tọa. Nếu như nam nhân này nói là sự thật, không có khoác lác hoa đại thành phần ở đây, như vậy lai lịch cùng bối cảnh của hắn tuyệt đối không đơn giản. Xong. Một cố ý lạnh từ bàn chân sông thẳng cái hốc, Đường Lệ Lệ muốn tự tử đều có, phận không thể cho mình hai cái to mồm, tại sao muốn đối với Đường Dạ lao bà trong bụng còn chưa ra đời hải tử hạ thủ. Nàng quỳ gối cửa phòng ngủ, ghé vào trên tường, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe lén, liền nghe được trong phòng ngủ nam nhân thở phào một hơi âm thanh, nam nhân kia chiêu không có gọi ta không biết, nhưng mà nam nhân kia sau lưng chỗ tổ chức lại chiêu, bọn hắn đem Đường Lệ Lệ liên hệ bọn hắn trò chuyện ghi chép phát cho ta, sự kiện kia đúng là Đường Lệ Lệ thụ ý, tiền thuê 1000 bạn, nàng đã đem tiền trả tiền rồi. Nghe được câu này Đường Lệ Lệ cả người đều ngu. Hợp lấy cái kia chuyên nghiệp không có chiêu, chuyên nghiệp tổ chức lại chiêu, đây là cái gì thần bày ra? Chờ đã. Hắn tìm được cái tổ chức kia. Hắn làm sao biết ta liên hệ chính là tổ chức nào? Tiếp loại nghiệp vụ này tổ chức không chỉ một, thậm chí một cái thành thị cũng không chỉ một cái, dù sao quyền quý các phú thương chắc chắn sẽ có chút không sạch sẽ sự tình cần xử lý, loại chuyện này chắc chắn không có khả năng muốn các quyền quý tự mình đứng ra, cũng không thể cùng bọn hắn sinh ra bất cứ liên hệ gì, dạng này sẽ ô uế thanh danh của bọn hắn. Trực tiếp tìm được sau lưng tổ chức, so cái kia chuyên nghiệp nam nhân khai ra nàng, còn để cho Đường Lệ Lệ rung động. Để cho một cái bị bắt được người cung khai, cùng tìm ra dấu ở sau lưng tổ chức đồng thời để cho tổ chức đó giao ra tin tức khách hàng, độ khó cái nào đại nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Đường Lệ Lệ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Vẫn là đánh giá thấp trong phòng ngủ nam nhân kinh khủng, lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản, có lẽ hắn nói là sự thật, thật sự có thể phá vỡ tộc lão hội đối với Đường gia không chế. Cái kia, thật sự xong. Tiền thuê đều tinh chuẩn nói ra, Đường Lệ Lệ treo đích tâm triệt để chết, nếu không thì ta cùng hắn nói lời xin lỗi, đi chủ động nhận sai. Đây là Đường Lệ Lệ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Nàng nghĩ không ra mình còn có cái gì là trong phòng ngủ nam nhân có thể để ý, nàng có cũng là Đường gia ban cho, nhưng mà Đường gia lập tức liền muốn biến thành hắn, dùng hắn đổ bật hối lộ hắn, để cho hắn tha thứ chính mình. Ngay tại Đường Lệ Lệ suy tư cái phương pháp này khả thi thời điểm, lại nghe được trong phòng ngủ đối thoại, cái này đối thoại để cho nàng như rơi vào hầm băng. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Đường Lệ Lệ? Ta nghe nói Đường Lệ Lệ là cái nữ nhân như hoa như ngọc, dáng người nhan trị đều không có ở đây ngươi phía dưới, nhưng là không nghĩ đến nàng tất nhiên lòng dạ rắn rết như thế, đối với một cái còn không có ra đời hài tử hạ tử thủ. Nếu như ngày đó ta không có ở đây, chỉ sợ sẽ là một xác lạc mệnh, đây là đang phạm tội. Tuân theo luật pháp công dân tốt Tào lão bản nói những lời này thời điểm là nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ khe hở nói, những lời này chủ yếu vẫn là nói cho ngoài cửa nghe lén Đường Lệ Lệ nghe. Cửa phòng ngủ là hắn cố ý không có đóng kín đáo, đóng chặt thật lời nói thanh âm khác có lẽ có thể nghe được, nhưng mà nói chuyện bên trong tha cho nàng tuyệt đối nghe không được. Nội dung nói chuyện mới là mấu chốt. Ngươi muốn trả thù? Trả thù nàng sao? Bị rằng có trong một đêm Đường Mạn Mạn thử thăm dò. Mặc dù nàng Kinh cùng Đường Lệ Lệ lẫn nhau nhìn không vừa mắt, từ nhỏ đến lớn cái gì đều phải dãy, nhưng nhiều năm như vậy mình tranh ám đấu đã sớm có cảm tình. Đường đêm tại Tào Cẩn luôn trong tay bị hành hạ không thành nhân dạng, ngay cả giới tính đều đổi, nàng không cách nào tưởng tượng nếu như Đường Lệ Lệ rơi xuống Tào Cẩn luôn trong tay, sẽ bị giày vò thành bộ dạng gì. Trả thù là khẳng định muốn trả thù, bất quá cùng trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia trả thù không giống nhau lắm. Đường Mạn Mạn biểu lộ một trận, đó là loại nào? Tào Cẩn luôn tay phải cầm Tào Phong, nói thế nào nàng cũng coi như là muội muội của ngươi, ta làm sao có thể đối với muội muội của ngươi hạ tử thủ đâu? Đường đêm vẫn là tam ca của ta đâu, không như cũng bị ngươi ngược chết đi sống lại, còn thay đổi tính chất, bây giờ nên cứ gọi tam tỷ. Đường Mạn Mạn tức giận liếc mắt, lời này một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Đường gia tam thiếu, không, bây giờ là Đường gia tam tiểu thư còn nằm ở trong bệnh viện không có tỉnh lại đâu. Tào Cẩn luôn một tay nắm nói, mặc dù ta sẽ không đối với nàng như thế nào, nhưng mà làm chuyện sai lầm liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử thế nhưng là ta đứa bé thứ nhất, nàng đối ta hải tử hạ tử thủ, xem ở trên mặt của ngươi ta có thể tha thứ nàng, nhưng mà con của ta không thể tha thứ nàng. Ngươi là nghĩ? Đường Mạn Mạn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không thể tin nhìn lấy nam nhân trước mắt, cảm thụ được trên ngực truyền đến nắm cảm giác, nàng biết rõ Tào Cẩn luôn muốn cái gì. Tào Cẩn luôn mắt liếc sau khe cửa cái kia ngó giáo rắc tóc đỏ, từ tốn nói, để cho nàng cho ta hải tử sinh một cái bạn chơi a. Quả nhiên là dạng này. Đường Mạn Mạn tức giận nói, có ta cùng Như Hy còn chưa đủ, ngươi lại còn muốn lì ly. Bốn người tập hợp lại cùng nhau có thể đánh mặt trược. Ta cũng là vì hài tử hảo, hai tử hồi nhỏ cần một cái bạn chơi một cái lớn lên, một người còn là rất cô đơn, ngươi nhìn ta huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ cho nhau, cũng là vì hài tử cân nhắc à. Tao cần luôn biểu thị chính mình một điểm chết tư tâm cũng không có. Ngoài cửa phòng ngủ nghe lén Đường Lệ Lệ người triệt để tê. Điên rồ, người này là người điên. Một đêm không chút ngủ Đường Lệ Lệ giờ khắc này triệt để thanh tỉnh, trong miệng hùng hùng hổ hổ, biến thái. Người này chính là biến thái, còn nghĩ để cho ta cho ngươi sinh con, sinh bà ngươi tích chân. Đi ngươi nhà a, coi như ngươi nắm trong tay Đường ra, coi như ngươi quyền thế ngập trời. Cùng lắm thì ta không chơi, ta chạy được rồi. Còn nghĩ để cho ta cho ngươi sinh con, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngày hôm qua chương 02, còn chưa có giải phong sửa đổi hai lần, tiếp tục sửa chữa, chờ một chút chương 547, sinh một đứa con chương 547, sinh một đứa con hắn. Biết là ta phái người đi. Nghe lén góc tường nghe được trên người mình Đường Lệ Lệ lại khom lưng trở về. Tiếp tục ghé vào cửa ra vào dựng thẳng lỗ tai nghe lén, trong lòng lo sợ bất an, không nên, người kia là chuyên nghiệp, liền xem như bị bắt cũng không khả năng khai ra cố chủ tin tức, bằng không thì hắn tại trong nghề này danh khí liền át. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà Đường Lệ Lệ không khỏi vẫn là tim đập rộn lên, khó dễ chấn định, ghé vào cửa ra vào càng là thở mạnh cũng không dám. Đường Dạ lão bà trong bụng hài tử không phải Đường đêm tên phế vật kia, là nam nhân này mà nói, vậy ta chẳng phải là đem hắn làm mất lòng. Đường Lệ Lệ bất an trong lòng cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, nàng còn nhớ rõ hôm qua tại phòng ăn có nghe được hai người đối thoại, nam nhân kia rõ ràng biểu thị muốn đối Đường gia tộc lao sẽ hạ thủ, muốn đỡ Đường Mạn Mạn ngồi trên gia chủ bảo tọa. Nếu như nam nhân này nói là sự thật, không có khoác lác hoa đại thành phần ở đây, như vậy lai lịch cùng bối cảnh của hắn tuyệt đối không đơn giản. Xong, một cố ý lạnh từ bàn chân sông thẳng cái hốc, Đường Lệ Lệ muốn tự tử đều có, thật không thể cho mình hai cái to mồm, tại sao muốn đối với Đường Dạ lao bà trong bụng còn chưa ra đời hải tử hạ thủ. Nàng quỳ gối cửa phòng ngủ, ghé vào trên tường, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe lén. Liền nghe được trong phòng ngủ nam nhân thở phào một hơi âm thanh, nam nhân kia chiêu không có gọi ta không biết, nhưng mà nam nhân kia sau lưng chỗ tổ chức lại chiêu, bọn hắn đem Đường Lệ Lệ liên hệ bọn hắn trò chuyện ghi chép phát cho ta, sự kiện kia đúng là Đường Lệ Lệ thụ ý, tiền thuê 1.000 vạn, nàng đã đem tiền trả tiền rồi. Nghe được câu này Đường Lệ Lệ cả người đều ngu, hợp lấy cái kia chuyên nghiệp không có chiêu, chuyên nghiệp tổ chức lại chiêu, đây là cái gì thần bày ra? Chờ đã, hắn tìm được cái tổ chức kia, hắn làm sao biết ta liên hệ chính là tổ chức nào? Tiếp loại nghiệp vụ này tổ chức không chỉ một, thậm chí một cái thành thị cũng không chỉ một cái, dù sao quyền quý các phú thương chắc chắn sẽ có chút không sạch sẽ sự tình cần xử lý, loại chuyện này chắc chắn không có khả năng muốn các quyền quý tự mình đứng ra, cũng không thể cùng bọn hắn sinh ra bất cứ liên hệ gì, dạng này sẽ ô uế thanh danh của bọn hắn. Trực tiếp tìm được sau lưng tổ chức, so cái kia chuyên nghiệp nam nhân khai ra nàng, còn để cho Đường Lệ Lệ rung động, để cho một cái bị bắt được người cùng khai, cùng tìm ra dấu ở sau lưng tổ chức đồng thời để cho tổ chức đó giao ra tin tức khách hàng, độ khó cái nào đại nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Đường Lệ Lệ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Vẫn là đánh giá thấp trong phòng ngủ nam nhân kinh khủng, lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản, có lẽ hắn nói là sự thật, thật sự có thể phá vỡ tộc lão hội đối với Đường gia không chế. Cái kia, thật sự xong. Tiền thuê đều tinh chuẩn nói ra, Đường Lệ Lệ treo đích tâm triệt để chết, nếu không thì ta cùng hắn nói lời xin lỗi, đi chủ động nhận sai. Đây là Đường Lệ Lệ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Nàng nghĩ không ra mình còn có cái gì là trong phòng ngủ nam nhân có thể để ý, nàng có cũng là Đường gia ban cho, nhưng mà Đường gia lập tức liền muốn biến thành hắn. Dùng hắn đồ bật hối lộ hắn, để cho hắn tha thứ chính mình. Ngay tại Đường Lệ Lệ suy tư cái phương pháp này khả thi thời điểm, lại nghe được trong phòng ngủ đối thoại, cái này đối thoại để cho nàng như rơi vào hầm băng. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Đường Lệ Lệ? Ta nghe nói Đường Lệ Lệ là cái nữ nhân như hoa như ngọc, dáng người nhan trị đều không có ở đây ngươi phía dưới, nhưng là không nghĩ đến nàng tất nhiên lòng dạ rắn rết như thế, đối với một cái còn không có ra đời hài tử hạ tử thủ, nếu như ngày đó ta không có ở đây, chỉ sợ sẽ là một xác lạc mệnh, đây là đang phạm tội.
Tuân theo luật pháp công dân tốt Tào lão bản nói những lời này thời điểm là nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ khe hở nói, những lời này chủ yếu vẫn là nói cho ngoài cửa nghe lén Đường Lệ Lệ nghe. Cửa phòng ngủ là hắn cố ý không có đóng kín đáo, đóng chặt thật lời nói thanh âm khác có lẽ có thể nghe được, nhưng mà nói chuyện bên trong tha cho nàng tuyệt đối nghe không được. Nội dung nói chuyện mới là mấu chốt. Ngươi muốn trả thù? Trả thù nàng sao? Bị rằng có trong một đêm Đường Mạn Mạn thử thăm dò. Mặc dù nàng kinh cùng Đường Lệ Lệ lẫn nhau nhìn không vừa mắt, từ nhỏ đến lớn cái gì đều phải dãy, nhưng nhiều năm như vậy mình tranh ám đấu đã sớm có cảm tình. Đường đêm tại Tảo Cẩn luôn trong tay bị hành hạ không thành nhân dạng, ngay cả giới tính đều đổi, nàng không cách nào tưởng tượng nếu như Đường Lệ Lệ rơi xuống Tảo Cẩn luôn trong tay, sẽ bị giày vò thành bộ dạng gì. Trả thù là khẳng định muốn trả thù, bất quá cùng trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia trả thù không giống nhau lắm. Đường Mạn Mạn biểu lộ một trận, đó là loại nào? Tảo Cẩn luôn, nói thế nào nàng cũng coi như là muội muội của ngươi, ta làm sao có thể đối với muội muội của ngươi hạ tử thủ đâu? Đường đêm vẫn là tam ca của ta đâu, không như cũng bị ngươi ngược chết đi sống lại, còn thay đổi tính chất, bây giờ nên cứ gọi tam tỷ. Đường Mạn Mạn tức giận liếc mắt, lời này một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Đường gia tam thiếu. Không, bây giờ là Đường gia tam tiểu thư còn nằm ở trong bệnh viện không có tỉnh lại đâu. Tao cần muốn nói, mặc dù ta sẽ không đối với nàng như thế nào, nhưng mà làm chuyện sai lầm liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Bạch Nhược Hy trong bụng hải tử thế nhưng là ta đứa bé thứ nhất, nàng đối ta hải tử hạ tử thủ, xem ở trên mặt của ngươi ta có thể tha thứ nàng, nhưng mà con của ta không thể tha thứ nàng. Ngươi là nghĩ Đường Mạn Mạn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không thể tin nhìn lấy nam nhân trước mắt, nàng biết rõ Tào Cẩn luôn muốn cái gì. Tào Cẩn luôn mắt liếc sau khe cửa cái kia ngó giáo rắc tóc đỏ, từ tốn nói, để cho nàng cho ta hải tử sinh một cái bạn chơi a. Quả nhiên là dạng này. Đường Mạn Mạn tức giận nói, có ta cùng Như Hi còn chưa đủ, ngươi lại còn muốn lì lì. Bốn người tập hợp lại cùng nhau có thể đánh mặt trược. Ta cũng là vì hải tử hảo, hải tử hồi nhỏ cần một cái bạn chơi một cái lớn lên, một người còn là rất cô đơn, ngươi nhìn ta huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ cho nhau. Cũng là vì hài tử cân nhắc à. Tao cần luôn biểu thị chính mình một điểm chết tư tâm cũng không có. Ngoài cửa phòng ngủ nghe lén Đường Lệ Lệ cả người đều tê. Điên rồ, người này mẹ nó chính là một cái điên rồ. Một đêm không chút ngủ Đường Lệ Lệ giờ khắc này triệt để thanh tỉnh, trong miệng hùng hùng hổ hổ, biến thái, người này chính là biến thái, còn nghĩ để cho ta cho ngươi sinh con, sinh bà ngươi tích chân. Đi ngươi nhà a, coi như ngươi nắm trong tay được ra, coi như ngươi quyền thế ngập trời. Cùng lắm thì ta không chơi, ta chạy được rồi. Còn nghĩ để cho ta cho ngươi sinh con, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chương 548, đó là tỷ ta, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 548, đó là tỷ ta, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like. Ngoài phòng ngủ Đường Lệ Lệ trong lòng đã mắng lên, tất cả đều là duyên dáng đại hạ ngữ, nhưng nàng không dám mắng lên tiếng, sợ bị trong phòng ngủ lại động hai người phát hiện mình tồn tại. Phi, lại tới. Không xong rồi đúng không? Một đêm đều không ngủ ngon giấc, treo lên mắt quần thâm Đường Lệ Lệ đều nhanh muốn hỏng mất. Nhưng lúc này Đường Lệ Lệ đã không chú ý trong phòng ngủ hai người cái kêu bên thai không dứt tà âm, nàng này lại phòng đối diện bên trong nam nhân hận nghiến răng. Nhưng hận đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra lo nghĩ chi tình, vừa hận lại sợ. Trong phòng ngủ, Đường Mạn Mạn thở hổn hển, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Lý Lý nàng có chán ghét con trai, theo ta được biết, nàng học đại học thời điểm có rất nhiều người truy nàng, nhưng mà nàng cũng không đồng ý, liền nàng trong công ty đều không cho phép nam nhân tới gần nàng trong vòng 3m, một khi có nam nhân tới gần nàng, nàng liền sẽ cảm thấy ác tâm. Đường Mạn Mạn mà nói đứt quãng, nói mấy chữ liền muốn thở mạnh, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là Đường Lệ Lệ có chán ghét con trai. Đối với cái này, tao cần luôn biểu thị thái điện. Kinh điển chán ghét con trai, khí vận chi tử không ra sân, chán ghét con trai liền tốt không được, nhưng khí vận chi tử sau khi xuất hiện, chó má gì chán ghét con trai lập tức liền tốt. Tao cần luôn động tác không ngừng, chán ghét con trai. Ý là nàng là trắng sông. Vậy thật là quá tốt rồi, để cho nàng đem nàng những loại trừ lục soát một chút bọn tỷ bội kia đều gọi đi ra, ngươi cũng biết ta sức chiến đấu, tới nhiều hơn nữa tỷ bội ta cũng chịu được ở. Đường Mạn Mạn nhịn không được liếc mắt, nghe một chút, cái này nói là tiếng người đi. Cậu nam nhân, trong mõm chó không mọc ra được nạc voi, nói ai là bưu hắn đâu. Đường Lệ Lệ đã tức nổ tung. Hận không thể lập tức vọt vào chỉ vào nam nhân kia cái mũi hỏi một chút. Chết, ngươi mới là bưu hãn, cả nhà ngươi cũng là bưu hãn. Nhưng khi đầu nàng tiến đến khe cửa khe hở chỗ, nhìn thấy trong phòng ngủ hình ảnh sau, lập tức lại đỏ mặt rụt trở về. Không phải nàng túng, mà là hình ảnh quá tội ác, hai chân nàng bất lực, không rời nổi bước chân. Đường Mạn Mạn im lặng liếc mắt, thử hỏi khắp thiên hạ còn có người nam nhân nào có Tào Cẩn luôn không biết xấu hổ như vậy. Ăn trong chén, nhìn xem trong nồi cũng chính là đi như thế, hơn nữa hàng này còn không chỉ một cái bát, không biết có bao nhiêu chén. Còn chưa đủ. Đường Mạn Mạn hai chân dùng sức bất mãn nói, có ta cùng SZ còn chưa đủ, hai cái còn chưa đủ, vẫn là SZ cùng XGZ, phần này cấm kỵ quan hệ còn không thể thỏa mãn sao? Còn phải lại thêm một cô em gái họ cùng Đường tỷ, Hoa tỷ muội. Mặc dù là Đường tỷ muội, nhưng cũng là tỷ muội. Tao cần ngôn nghĩa chính ngôn từ nói, lời gì? Ngươi nói gì vậy? Ngươi cùng Đường Lệ Lệ thù gì hoán gì? Ngươi lại muốn hại nàng? Ngươi đang nói cái gì? Đường Mạn Mạn một mặt mộng bức, dù là nàng lúc này đã có chút mê ly, nhưng là vẫn một mặt mộng bức nhìn xem cách mình khuôn mặt không đủ 10cm ánh mắt của nam nhân, ngươi là có ý gì? Tao cần luôn thở dài, Đường Lệ Lệ thế nhưng là phái người muốn hại chết con của ta à, thân là cha, ta có thể không thay ta hại tử báo thù sao? Chắc chắn không thể, nhưng mà nàng lại là ngươi tỷ tỷ, ngươi có thể trơ mắt nhìn ta giết chết tỷ tỷ ngươi sao? Chắc chắn cũng không thể. Tao cần luôn rất đại độ nói, cho nên à,
để cho nàng thưởng cho ta một đứa bé, là biện pháp vẹn toàn đôi bên a.
Trong lúc nhất thời, Đường Mạn Mạn trầm mặc, cũng không tính là trầm mặc, chỉ là trong miệng nàng ngoại trừ ân, a các loại từ ngữ bên ngoài, liền không có thanh âm khác. Đường Lệ Lệ phái người đối với Bạch Nhược Hy hạ thủ thật sự, mà Bạch Nhược Hy trong bụng là Tào Cẩn Ngôn hài tử, cứ việc Đường Lệ Lệ không biết, có thể hạ thủ là sự thật. Tào Cẩn Ngôn muốn trả thù cũng không thể cỡ trách nhiều. Có thể, bồi đứa bé thủ đoạn trả thù, nghĩ như thế nào tại sao không chống đối a? Thế nhưng là không có thế nhưng là, đây là biện pháp tốt nhất, liền theo ta nói làm liền có thể. Nói xong, Tào Cẩn Ngôn thổi lên kèn hiệu xung phong, to rõ tiếng nói tại nằm bầu trời quanh quẩn. Cuối cùng, Đường Mạn Mạn chỉ có thể cầu xin tha thứ, không thể trở lại. Đường Mạn Mạn giống như bùn nhão nằm ở trên giường, quần áo không biết hôm qua nhét vào nơi nào, nhưng chắc chắn không tại phòng ngủ, bất quá Đường Mạn Mạn cũng không quan tâm quần áo bỏ vào nơi nào, ngược lại trong nhà trừ bọn họ hai cái cũng không có người ngoài. Hôm qua từ phòng ăn trên đường trở về, nàng liền cho người an bài đầu bếp trong nhà cùng bảo mẫu nghỉ định kỳ nghỉ ngơi, toàn bộ đều để bọn hắn rời đi. Một buổi tối này, trong nhà chỉ có nàng và Tào Cẩn Ngôn hai người, bằng không nàng cũng sẽ không điên cuồng như vậy, triệt để thả bản thân. Một đêm nhiều lần cường độ cao chiến đấu, Tào Cẩn Ngôn cũng có chút mệt mỏi, ngồi ở bên giường, mắt liếc chỗ khe cửa, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy chỉ đen đầu gối. A, còn chưa đi sao? Tất nhiên không đi, vậy thì cho ngươi thêm điểm mánh liệt liệu. Tào Cẩn Ngôn đưa tay tại trên mông nàng vỗ một cái, cho Đường Lệ Lệ gọi điện thoại, hỏi nàng một chút bây giờ ở nơi nào đâu. Đường Mạn Mạn không nhúc nhích, nàng này lại thật là một chút khí lực cũng không có, còn có thể nơi nào? Đương nhiên là ở nhà ngủ. Vừa sáng sớm không tại nhà mình ngủ, chẳng lẽ còn có thể tới nhà của ta đi? Nói đùa. Đường Mạn Mạn cảm thấy Tào Cẩn Ngôn vấn đề này rất ngu. Tào Cẩn Ngôn lại mắt liếc chỗ khe cửa, ngươi cứ như vậy chắc chắn? Đầu kia chỉ đen đầu gối còn tại. Đường Mạn Mạn liếc mắt, này lại vẫn chưa tới 7 giờ, không ngủ được còn có thể đi cái nào? Nàng người này rất lười, sẽ không sớm như vậy đi công ty. Hai người đối chọi gay gắt những năm này, đối với đối phương hiểu rõ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đường Lệ Lệ cái gì tính khí, nàng nhất thanh nhị sở, bằng không thì cũng sẽ không liền Đường Lệ Lệ có chán ghét con trai loại này từ mật đều biết. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trước kia giải Đường Lệ Lệ vẫn là vì đường đêm. Tao Cần luôn giống như cười mà không phải cười nói, gọi điện thoại cho nàng, ngươi tìm lý do lừa nàng tới trong nhà ngươi. Đường Mạn Mạn bụt ngồi dậy, nhìn xem Tào Cẩn Ngôn ánh mắt, nhìn hắn không phải đang mở trò đùa, ngươi nghiêm túc. Tào Cẩn Ngôn đưa tay ôm lấy cằm của nàng, đương nhiên. Đường Mạn Mạn bị kinh động, ngươi điên rồi, nàng thế nhưng là tỷ ta a. Đường tỷ cũng là tỷ không có tâm bệnh. Tào Cẩn Ngôn chẳng hề để ý, Bạch Nhược Hy vẫn là ngươi chị dâu đâu. Không như cũ chăn lớn cùng ngủ. Tẩu tử kêu khả thân. Cái dám tẩu tử, đường đêm tên phế vật kia ngay cả tay của nàng đều không chạm qua. Đường Mạn Mạn bên ngoài qua đầu, không nhìn tới Tào Cẩn Ngôn ánh mắt, ngươi để cho ta gạt ta tỷ qua tới bồi ngươi lên giường. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Chính năng lượng, 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 chương 549, a. Nam nhân, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 549, a. Nam nhân, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, a. Cầu nam nhân, cho là mình rất đáng gồm sao? Đối với trong phòng ngủ nam nhân nói những lời kia, Đường Lệ Lệ chẳng thèm ngó tới, ta cùng Đường Mạn Mạn mặc dù không đúng giao, nhưng mà bất kể nói thế nào, ta đều là chị họ nàng tuyệt đối không có khả năng giúp người ngoài đảo hố hại ta. Đối với cái này, Đường Lệ Lệ mười phần tự tin. Nàng cùng Đường Mạn Mạn quan hệ không rất giả, nhưng đó là bởi vì hai người chiếm đoạt góc độ cùng lợi ích khác biệt, trước đó một mực đối chọi gay gắt, đó là bởi vì Đường Mạn Mạn muốn trợ giúp nàng tên phế vật kia tam ca giữ vững đường ra cơ nghiệp, giúp hắn giữ vững thiếu gia chủ hết thảy. Mà nàng Đường Lệ Lệ nhưng là không cam tâm tất cả cố gắng đều là đường đem tên phế vật kia làm áo cưới, cho nên nàng mới muốn tranh, muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về nàng hết thảy, nàng muốn làm gia chủ, muốn làm có thể tự mình cho mình người làm chủ. Tranh cãi nữa phong tương đối, cái kia cũng đều còn tại trong quy tắc, cũng sẽ không bán đứng đường ra lợi ích. Tranh đấu điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại đường ra lợi ích. Nhưng mà trong phòng ngủ cái kia cậu nam nhân thế mà vọng tưởng để cho Đường Mạn Mạn đem chính mình cả tới, bồi cái kia cậu nam nhân lên giường, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nam nhân, ngươi quá lấy chính mình coi ra gì, thật sự cho rằng ngủ Đường Mạn Mạn liền có thể tùy tâm sử dụng, thì có thể làm cho Đường Mạn Mạn đối với ngươi nói gì nghe đấy. Đường Lệ Lệ khẽ quát một tiếng, cười nạo nói, chúng ta Đường ra người chưa từng ở dưới người, ta cùng Đường Mạn Mạn quan hệ lại không tốt, đó cũng là đường tỉ muội, cũng là người một nhà. Trên mặt nàng lộ ra khinh thường biểu lộ. Nàng và Đường Mạn Mạn đối chọi gay gắt những năm này, có thể nói là tương ái tương sát đường tỉ muội, Đường Mạn Mạn căn bản không có khả năng giúp đỡ một cái cậu nam nhân lừa chính mình, trong phòng nam nhân chính là đang suy nghĩ cái giam ăn. Ha ha, nam nhân, ngươi quá tự tin. Nhưng mà một giây sau, cầm trong tay của nàng màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên. Ân. Đường Lệ Lệ cúi đầu, đống nhiên thấy là Đường Mạn Mạn gọi điện thoại tới, theo dõi Đường Mạn Mạn thời điểm, nàng lo lắng nửa đường đột nhiên có người gọi điện thoại cho mình hoặc phát tin tức, đánh chung cùng chấn động đều biết bại lộ chính mình, cho nên chiều hôm qua thời điểm điện thoại liền mở ra yên lặng hình thức. Yên lặng hình thức sẽ không đánh chuông, cũng sẽ không chấn động, nhưng mà màn hình điện thoại di động sẽ hiện ra. Nhìn xem tên người gọi đến người Đường Mạn Mạn ba chữ, Đường Lệ Lệ lúc đó cả người đều ngu, nàng không thể tin được Đường Mạn Mạn thế mà thật sự đi theo cậu nam nhân mà nói, thế mà thật sự cho mình gọi điện thoại tới. Không, đây không phải là thật. Đường Lệ Lệ không thể nào tiếp thu được, chính mình thế nhưng là chị họ nàng a. Nàng thật chẳng lẽ muốn đem mình lừa qua tới, bồi cậu nam nhân lên giường sao? Không, không có khả năng. Đường Mạn Mạn không phải là người như thế, nàng người này mặc dù chán ghét,
nhưng mà nàng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy, nàng kết đối không có khả năng lừa chính mình. Đường Lệ Lệ không tin Đường Mạn Mạn thật sự sẽ dựa theo cậu nam nhân nói đi làm, do dự phút chốc, nàng vẫn là quyết định tiếp cái này thông điện thoại, nghe một chút Đường Mạn Mạn sẽ nói thế nào. Nàng rón rén đi xuống lầu, bảo đảm sẽ không bị trên lầu hai người sau khi nghe được mới ấn nút tiếp nghe. Chuyện gì? Đường Lệ Lệ còn giả vờ một bộ bị quấy rầy mộng đẹp không nhịn được ngữ khí. Nữ nhân này, rất biết giả. Cái kia, ta Đường Mạn Mạn ấp úng nửa ngày, cũng không thể nói ra Tào Cẩn Ngôn để cho lời nàng nói. Câu nói như thế kia, nàng nói không nên lời. Mặc dù nàng và Đường Lệ Lệ một mực quan hệ đều không tốt, thậm chí hồi nhỏ hai người còn có thể bởi vì một khối đường mà đánh nhau, lớn cũng biết bởi vì một hạng mục mà cãi nhau. Nhưng mà bất kể nói thế nào, nàng cũng là chính mình đường tỷ, là nhà mình người a. Có việc mau nói, có dám mau thả. Đường Lệ Lệ khỏe miệng đã bật lên. A, cậu nam nhân, ta liền nói Đường Mạn Mạn sẽ không thật sự lừa ta. Ơ đúng nửa ngày, Đường Mạn Mạn vẫn không thể nào đem Tào Cẩn Ngôn yêu cầu nói ra, mà là nói, cái kia, ta muốn hỏi hỏi ngươi rời giường không có. Rời giường? Lao nương một đêm đều không đụng giường tốt ta. Nói lên cái này, Đường Lệ Lệ liền đầy bụng tức giận, một đêm này nàng có thể bị lao tội. Cái mông ngồi ở trên sàn nhà đều ngồi tê, lỗ tai nghe xong trong một đêm tà âm cũng không làm sạch, mắt nhìn không biết bao nhiêu tư thế hình ảnh cũng không làm sạch. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ, cuối cùng Đường Lệ Lệ ngự khí bất thiện, không có lên. Ngủ đều không ngủ như thế nào lên. Thời gian không còn sớm, nên rời giường, không có việc gì ta trước hết treo. Cuối cùng, Đường Mạn Mạn cũng không thể đem Tào Cẩn Ngôn yêu cầu nói ra. Đây chính là chính mình đường tỷ, là nhà mình người. Mình đã vào hang hổ, không thể lại đem chính mình đường tỷ cũng lừa gạt tiến vào, chính mình cùng tẩu tử hai người liền đã có thể. Tẩu tử cùng cô em chồng tổ hợp, đây đã là vô số nam nhân tha thiết ước mơ tổ hợp. Lầu dưới Đường Lệ Lệ miệng xảo điên cuồng dương lên, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng chung quy là có thể thả xuống. Nói thật, mặc dù nàng tin tưởng vững chắc Đường Mạn Mạn sẽ không lừa chính mình, nhưng mà nhìn thấy Đường Mạn Mạn gọi điện thoại tới, nàng tim đập vẫn là tăng nhanh không thiếu. Lo lắng là nhất định là có, nhưng là bây giờ đã không còn, triệt để an tâm. À, cậu nam nhân là cái thá gì, tỉ muội mãi mãi cũng là tỉ muội, người nhà mãi mãi cũng là người nhà, coi như ngày bình thường dù thế nào không hợp nhau, quan hệ dù thế nào không tốt, cũng sẽ không hại người nhà. Lầu 2 phòng ngủ. Đường Mạn Mạn nói xong, còn có chút chột dạ mắt nhìn đang nhìn chính mình Tào Cẩn Ngôn, không chỉ có hơi co lại đầu. Ai? Tào Cẩn Ngôn thở dài, đưa di động từ Đường Mạn Mạn trong tay bật lại. Đường Mạn Mạn muốn cướp trở về, nhưng bị Tào Cẩn Ngôn trừng mắt liếc sau lại rụt trở về, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Đường Lệ Lệ tự cầu nhiều phúc đi, mình có thể làm toàn bộ đều làm, còn lại chính mình cũng không giúp được. Đã hết tình hết nghĩa. Đoạt lấy điện thoại sau, Tào Cẩn Ngôn cũng không dự định nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, Đường Lệ Lệ tiểu thư là a, lời ta nói ngươi cũng nghe được, ngươi đối ta đàn bà và con nít hạ tử thủ, ta trả thù lại hợp tình hợp lý, ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, là ngươi trước tiên trêu chọc ta đây, đề nghị của ta ngươi suy nghĩ một chút. Bất quá sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, ta để lại cho ngươi thời gian suy tính cũng không nhiều a. Tào Cẩn Ngôn mà nói, để cho Đường Mạn Mạn nghe một mặt một bức. Ngươi cũng không nói đề nghị gì a. Đường Lệ Lệ cái gì cũng không biết, ngươi liền để nàng cân nhắc cái chợ a. Hơn nữa, ngươi có vẻ như cũng không tự giới thiệu a. Nàng biết ngươi nói hải tử cùng nữ nhân của ta là ai chăng? Chương trước lại bị phòng, sửa đổi 4-5 lần, vẫn là không cho giải phòng, ta cũng không biết chi tiết a, không được, ta nhịn không được, bị nhấn tại Trung Đông bị cào gan bản chân vẫn là lợi cho hắn quá rồi, phải đem hắn thả lại tới. Hành hạ đến chết, chương 550, cái gì gọi là xã hội tính tử vong, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, chương 550, cái gì gọi là xã hội tính tử vong, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like, Đường Lệ Lệ một bộ như thấy quỷ nhìn chằm chằm điện. Thoại, hồi lâu mới gặp gần trả lời, ngươi, ngươi là ai? Ngươi để cho Đường Mạn Mạn nghe điện thoại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không có khả năng, hắn làm sao có thể biết ta đang nghe trộm. Đường Lệ Lệ này lại thật sự không bình tĩnh, cậu nam nhân mấy câu nói đó không để cho nàng dám xác định chính mình có phải hay không nghe lén bị phát hiện. Không nên, chính mình rõ ràng nấp rất kỹ. Tối hôm qua tới thời điểm bảo mẫu cái gì đều không có ở đây, nơi này giám sát cũng đều đóng lại, tới thời điểm đi cửa chính cũng là mở khóa mật mã tiến vào. Không có vấn đề, không có lộ ra chân tướng. Đường Lệ Lệ 10 phần chắc chắn chính mình không có bại lộ, thế nhưng là cậu nam nhân mấy câu nói kia lại làm nàng có chút không tự tin. Ha ha. Ngồi ở trên giường Tào Cẩn Ngôn cười cười, quay đầu mắt liếc đang dùng mắt to một mặt mộng bức nhìn mình Đường Mạn Mạn nữ nhân ngu ngốc, nhà mình đều sắp bị Đường Lệ Lệ đi dạo một lần, chính mình còn không có phát giác. Liền cái này, còn cùng Đường Lệ Lệ tranh đâu? Luận tâm cơ, 10 cái Đường Mạn Mạn cũng không phải Đường Lệ Lệ đối thủ, cũng liền nàng tại lối buôn bán thương so Đường Lệ Lệ mạnh một chút, bằng không thì những năm này sớm đã bị Đường Lệ Lệ đè không ngóc đầu lên được. Đường tiểu thư, tối hôm qua ngủ còn thoải mái không? Chỗ khe cửa chỉ đen đầu gối đã tiêu thất, chắc là vụng trộm chạy đến dưới lầu nghe điện thoại đi, Tào Cẩn Ngôn nói thẳng, không biết là nhà ngươi giường ngủ thoải mái, vẫn là ngươi đường muội nhà sàn nhà ngủ thoải mái. Lầu một phòng khách, ngồi xuống trên ghế sofa Đường Lệ Lệ cọ lập tức đứng lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, tim đập phanh phanh ra tốc nhảy nhót. Hắn phát hiện, hắn thế mà phát hiện, hắn làm sao có thể phát hiện? Hắn là thế nào phát hiện? Đường Lệ Lệ nắm chặt điện thoại ở phòng khách đi tới đi lui, như thế nào cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc nơi nào lộ ra chân tướng, rõ ràng mình đã rất cẩn thận, hơn nữa còn có mấy lần trước kinh nghiệm tại, làm sao có thể bại lộ đâu? Chẳng lẽ là Đường Lệ Lệ bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua mình không phải là cả đêm cũng không có ngủ, kỳ thực khó khăn ngủ thiếp đi nhiều lần, chỉ có điều mỗi lần ngủ chưa bao lâu liền sẽ bị bên trong nhà hai người kia va chạm kịch liệt động tĩnh cùng khó nghe âm thanh đánh thức.
nàng có thể cả lúc tiến vào không có bại lộ, tới đường Mạn Mạn nhà, nàng rất có kinh nghiệm, tới đây cũng không phải lần một lần hai, đã sớm xe nhẹ được quen. Duy nhất có thể bại lộ, chính là tại chính mình ngủ thời điểm. Chính mình ngủ thiết đi, cậu nam nhân không nhất định cũng ngủ, hắn có thể đi ra đi nhà xí, hay là đi ra hút thuốc, lại hoặc là làm những thứ khác. Sau đó một điếu thuốc, tái quá hoạt thần tiên, loại lời này nàng nghe công ty một số người nói qua, không tệ, nhất định là cậu nam nhân làm xong việc đi ra hút thuốc lá thời điểm, phát hiện mình ở bên ngoài ngủ thiết đi. Không tệ, nhất định là như vậy. Đáng chết, khinh thường, ta sao có thể ngủ. Đường Lị Lị ảo não nện một cái đầu của mình qua, nghĩ rõ ràng có thể bại lộ thời gian sau, nàng túng. Nghe lén người khác ba ba ba, còn bị phát hiện, Đường Lị Lị khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, không có bị phát hiện ngược lại không có gì, nhưng mà bị phát hiện, rất muốn nàng là biến thái tựa như, ưa thích nghe loại kia tiếng tê ơ. Phi, ác tâm, ngươi muốn nói cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là không thể nào cho ngươi sinh con, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây là nàng ranh giới cuối cùng. Cậu nam nhân ác tâm chết. Lầu 2 phòng ngủ. Xem ra nên nghe, không nên nghe, ngươi toàn bộ đều nghe được à? Tao cần luôn đưa di động bỏ vào trên giường, từ hắn đoạt lại điện thoại bắt đầu, liền đem nói chuyện điện thoại loa phóng thanh mở ra. Theo lý thuyết, Đường Lị Lị nói lời, Đường Mạn Mạn toàn bộ đều nghe được. Bất quá lúc này Đường Mạn Mạn còn không có trở lại bình thường, vẫn như cũng ngậm bực nhìn xem Tào Cần Ôn, nhìn một hồi nhìn Tào Cần Ôn, nhìn một hồi nhìn điện thoại. Trong lúc nhất thời không hiểu được đối thoại của hai người. Rõ ràng từng chữ đều biết, vì cái gì tổ hợp lại với nhau từ trong miệng hai người nói ra, lại không hiểu được. Lý Lý làm sao biết Tào Cần Ôn muốn để nàng cho hắn sinh con? Cái gì gọi là Lý Lý nhà giường ngủ thoải mái vẫn là nhà ta sản nhà ngủ thoải mái? Có ý tứ gì? Lầu một phòng khách, lớn như vậy phải động tĩnh, rất khó nghe không đến a. Không nghĩ tới ngày bình thường một bộ rất đơn thuần Đường Mạn Mạn đến trên giường thế mà điên cuồng như vậy. Đường Lị Lị mượn cảm thấy chính mình trước đó thật sự thật không thể giải thích cô em họ này. Quá điên cuồng, thanh âm kia kêu, đoán chừng dưới lầu đều có thể nghe được, chẳng thể trách muốn đem bảo mẫu đều cho đuổi đi, nguyên lai là vì chính mình điên cuồng lên lo lắng không nghe thôi à. Rất yêu kiểu thế nàng cũng chưa thấy qua. Người muốn nói cái gì? Tất nhiên bị phát hiện, vậy thì không cần thiết diễn tiếp nữa, Đường Lị Lị trực tiếp nạp bài, lao nương chính là tại cửa ra vào nghe lén một đêm. Không chỉ nghe lén, lao nương còn nhìn. Cay con mắt. Nếu đều nghe được, ta muốn nói cái gì, trong lòng ngươi hẳn biết rất rõ. Tào Cẩn Ngôn vừa quay đầu mắt liếc Đường Mạn Mạn hơi hơi sững sờ, còn không có phản ứng lại. Không phải, ngươi phản xạ cũng có chút quá lớn a. Nữ nhân ngu ngốc sẽ không bị đụng ngốc hả? Không thể a. Đụng là cái mông, cũng không đụng đầu a. Đường Lị Lị trầm mặc vài giây đồng hồ, yêu cầu của ngươi ta không có khả năng đáp ứng, ngươi có thể đổi một cái hay không yêu cầu? Hơn nữa trước đó ta cũng không biết Đường Dạ lao bà trong bụng hải tử thế mà không phải hắn, mà là ngươi, nếu như ta biết Đường Dạ lao bà trong bụng hải tử không phải hắn, ta không có khả năng độc thủ. Chỉ cần hài tử không phải Đường Đêm, bất kể là của ai, nàng cũng không có khả năng đối với hài tử hạ thủ. Đối với hài tử hạ thủ, đó cũng là bởi vì nàng cho là hài tử phụ thân là Đường Đêm, là cái gọi là Đường Gia Tam Thiếu. Nàng không có khả năng để cho Đường Dạ hài tử sống sót đi tới thế giới này bên trên. Đường Gia không cần Đường Gia Tam Thiếu, càng không cần Đường Gia Tam Thiếu hài tử. Đường Gia Ba, khu khu, Đường Đêm sẽ không có hài tử, cho dù có, cũng không thể là hắn thân sinh cốt đủ, giống như bây giờ liền rất tốt, lão bà hắn trong bụng hài tử không phải hắn. Đường Đêm không có để lại huyết mạch, như vậy nàng liền còn có cơ hội giành giật một hồi. Ta liền yêu cầu này, hoặc là ngươi tới thỏa mãn yêu cầu của ta, hoặc là tự gánh lấy hậu quả. Tào lao bản không chấp nhận bất luận cái gì trên đầu môi xin lỗi, tối thiểu nhất cũng phải là trên đầu lưỡi mới có thể. Lúc này Đường Mạn Mạn cuối cùng phản ứng lại, hoảng sợ nắm qua điện thoại, hướng về phía điện thoại gầm thét, "Đường Lị Lị, ngươi có phải hay không tại nhà ta? Ngươi là thế nào vào bên trong?" Kết hợp đối thoại của hai người, chỉ có Đường Lị Lị tới nhà nàng một loại giảng giải, bằng không thì giải thích thế nào là giường ngủ thoải mái, vẫn là sàn nhà ngủ thoải mái. Gào xong sau, Đường Mạn Mạn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Đường Lị Lị đến nhà mình, hơn nữa nghe được chính mình cùng Tào Cẩn Nôn nói những lời kia, đó có phải hay không chính mình cùng Tào Cẩn Nôn làm loại chuyện đó thời điểm, nàng A nữ chính Đường Mạn Mạn tâm tính sụp đổ, chúc mừng túc chủ thu được 99.999 điểm sụp đổ giá trị, nghĩ đến cái gì Đường Mạn Mạn trực tiếp đem đầu vùi vào trong chăn, cái mông thật cao vểnh lên ở bên ngoài, nhưng nàng quên đi chính là mình cũng không có mặc quần áo. Nàng bây giờ không mảnh vải che thân. Chương 551, tỷ tỷ ngươi liền theo à, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like. Chương 551, tỷ tỷ ngươi liền theo à, cầu nguyện phiếu cầu truy đọc cầu like. Xã hội tính tử vong thường thường so chân chính tử vong, để cho người ta càng thêm khó mà tiếp thu, huống chi Đường Mạn Mạn xã hội tính tử vong đối tượng vẫn là mình Đường tỷ. Lại hồi tưởng đêm qua chính mình bộ dáng điên cuồng, cùng không kiêng nể gì cả lớn tiếng tiếng kêu, Đường Mạn Mạn đều nghĩ đào một cái địa động chui vào, đời này đều không ra ngoài. Quá lung túng. Cái này cùng vụng trộm nhìn màn ảnh nhỏ bị người trong nhà phát hiện khác nhau ở chỗ nào? Lầu dưới Đường Lị Lị cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, ngược lại đã bị phát hiện, cũng không có gì dễ che giấu cùng ẩn tàng. Thì ra lén lén lút lút thời điểm, nàng làm cái gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị phát hiện, nhưng là bây giờ bị phát hiện sau đó, Đường Lị Lị đột nhiên cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, giống như bị phát hiện cũng không có gì ghê gớm đi, lại không thể làm gì mình, có gì phải sợ, không có gì lớn. Vò đã mẹ không sợ rơi, Đường Lị Lị một lần nữa ngồi vào trên ghế salon, còn đem hai chân gõ đến bàn trà mặt bàn, lại vặn vẹo đố néo tại lạnh như băng sàn nhà ngồi trong một đêm cái mông. Không đệ, ta là tới nhà ngươi, nhưng ta cũng không phải vụng trộm tới a, ta cũng không phải leo tường tiến vào a, ta là từ đại môn quang minh chính đại đi tới a, ngươi không nhìn thấy lại không trách ta.
nói một chút, Đường Lệ Lệ đột nhiên từ tin dậy rồi.
Đúng vậy a. Chính mình là từ đại môn quang minh chính đại tiến vào, mặc dù dự tính ban đầu là lén lút, nhưng hành vi là quang minh chính đại, vậy tại sao phải trột dạ đâu?
Tại sao muốn trột dạ?
Ta cũng không phải lén lút tiến vào, ta quang minh chính đại đi tới, ta không có vấn đề.
Ân.
Ta không có vấn đề, ta không tệ.
Đường Mạn Mạn khuôn mặt đều tái rồi, trộm đạo tới nhà của ta, nghe lén ta làm loại chuyện đó, ngươi còn lý luận?
Dừng một chút, Đường Mạn Mạn hoảng sợ nói, ngươi có nhà ta đại môn mật mã?
Ai nói cho ngươi?
Làm sao có thể?
Nàng như thế nào có nhà ta đại môn mật mã?
Bảo mẫu bên trong có Đường Lệ Lệ người.
Nhà nàng cửa biệt thự mật mã, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng liền trong nhà mấy cái bảo mẫu cùng đầu bếp biết, chẳng lẽ đầu bếp hoặc bảo mẫu bên trong có Đường Lệ Lệ an bài khoảng cách?
Ác độc thương chiến.
Đường Lệ Lệ bĩu môi, ta ngu xuẩn muội muội à, nhà ngươi đại môn mật mã còn cần ai nói cho ta biết không?
Ngươi mật mã trừ ngươi ra sinh nhật còn có khác con số sao?
Điện thoại di động của ngươi bí mật mở khóa mật mã thẻ ngân hàng, liền trò chơi mật mã không phải đều là sinh nhật ngươi đi,
phải không?
Đường Mạn Mạn cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là có chút lúng túng gãi gãi đầu, bất quá vừa nghĩ tới đêm qua mình tại trên giường ngự a a, Đường Lệ Lệ lại trốn ở cửa ra vào nghe lén, xấu hổ đồng thời cũng cảm thấy một hồi tức giận, tỷ tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là đi theo a, phản kháng là không có ích lợi gì.
Tất nhiên xã hội tính tử vong, vậy thì đại gia ai cũng đừng sống.
Đường Lệ Lệ một mặt không thể tin, không thể tin được loại lời này là Đường Mạn Mạn nói ra được, vậy lên tại bàn uống trà trên mặt hai chân một cái sơ sẩy đem bày ở phía trên mâm đựng trái cây cùng hoa quả khô bàn đá tới địa trên bảng.
Đường Mạn Mạn ngươi có phải hay không điên rồi?
Ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì?
Đường Lệ Lệ cảm thấy chính mình cô em họ này nhất định là điên rồi, bị cậu nam nhân đụng điên rồi, bằng không thì nói không nên lời nói đại nghịch bất đạo như thế.
Đáng giận, thực sự là đáng giận.
Không hiểu, nàng đột nhiên nghĩ đến cậu nam nhân, mặc dù là lén lúc nhìn, nhưng mà cậu nam nhân chính xác rất đẹp trai, dáng người cũng rất tuyệt.
En,
phương diện kia năng lực cũng rất mạnh.
Không mạnh cũng không khả năng một đêm tới 7-8 lần, mỗi một lần cũng đều bền bỉ như thế, đơn giản không giống như là người bình thường có thể có năng lực.
Tỷ tỷ, ta là vì ngươi tốt. Về sau chúng ta hai tỷ muội cùng một chỗ phục thị ba. Đường Mạn Mạn lời nói vẫn chưa nói xong, Đường Lệ Lệ liền bị tức đưa di động đập xuất khí, điên rồi, Đường Mạn Mạn điên rồi.
Nhất định là một đêm bị triệt choáng váng.
Không được, ở đây không thể ở nữa, đợi thêm nữa, ta cũng muốn bị truyền nhiễm.
Đường Lệ Lệ vội vàng hấp tấp đẩy cửa rời đi.
Ngươi thật muốn đem Lệ Lệ cất.
Đường Mạn Mạn chân trần chạy vào phòng giữ quần áo, tại trong tủ treo quần áo tìm bộ quần áo mới mặc trên người, ghé vào giá treo áo cửa ra vào thăm dò hỏi.
Tao cần luôn cười gật đầu nói, ngươi ghen.
Ta biết ăn nàng dấm.
Đường Mạn Mạn khinh thường lại đem đầu rụt về lại, tiếp tục mặc quần. Qua vài phút âm thanh từ giá treo áo bên trong truyền tới, ta ngay cả tẩu tử giấm nhất quyết không ăn, ta biết ăn nàng giấm.
Nói đùa, nàng cũng xứng.
Đừng nói nàng, mặc quần áo tử tế liền đi ra, hôm nay nên làm chính sự.
Tao cần luôn đứng dậy xuống lầu.
Đường Mạn Mạn có thể đi phòng giữ quần áo tìm y phục mặc, nhưng mà hắn không được, hắn tại Đường Mạn Mạn ở đây nhưng không có lưu quần áo, tối hôm qua quần áo đều bỏ vào dưới lầu.
Đi xuống lầu, nhìn thấy rơi xuống đất trên bảng hoa quả cùng hoa quả khô, cách đó không xa còn có cái bị nã nát vụ điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết những thứ này tất cả đều là Đường Lệ Lệ kiệt tác.
Xem ra tức giận không nhẹ, điện thoại đều rơi vỡ.
Tao cần luôn nhặt lên điện thoại nhìn một chút, màn hình toàn bộ nát, lắc đầu trực tiếp đưa di động ném vào thùng rác.
Bắt đầu mặc quần áo.
Hôm nay hắn bề bộn nhiều việc, nếu đã tới kinh đô, liền phải đem Đường ra sự tình giải quyết triệt để.
Lý Trường Thanh đã tới kinh đô có đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hắn cứu chữa không thiếu quyền quý phú thương mệnh, những thứ này tất cả đều là nhân mạch của hắn, mà Lý Trường Thanh lại là nô bộc của mình, nhân mạch của hắn tự nhiên cũng chính là các mối quan hệ của mình.
Đường thị tập đoàn kiếm tiền năng lực vẫn là rất mạnh, nếu như giao đến Đường Mạn Mạn cùng Đường Lệ Lệ này đối nữ chính hoa tỷ muội trong tay quản lý kinh doanh, Đường thị tập đoàn tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ nên đón một cái nhanh chóng bộ phát kỳ.
Không cần tiểu xảo nữ chính năng lực.
Nữ chính quang hoàn mặc dù không bằng khí vận quang hoàn, nhưng mà cũng so với người bình thường mạnh quá nhiều, xôi gió xôi nước là không có vấn đề gì.
Ngay tại Tào Cẩn Nôn dưới lầu các loại Đường Mạn Mạn thời điểm, Lý Trường Thanh điện thoại gọi tới.
Nói:
"Thiếu chủ, ta có chuyện phải hướng ngươi hồi báo."
"Chuyện gì?"
"Kinh đô Tần gia gia chủ muốn gặp ngươi một mặt."
"Kinh đô Tần gia?"
Tao cần luôn khẽ nhíu mày, Tần gia danh khí tại kinh đô cũng không lớn, thậm chí đều không phải là nhất lưu gia tộc, nhưng mà cũng không phải nói Tần gia yếu.
Vừa vận tương phản, Tần gia rất mạnh.
Càng quan trọng chính là, Giang Nam vị kia phá án lưu phái khí vận chi tử Tần Phong liền đến từ Tần gia.
Nói thật, tao cần luôn không quá muốn tiếp xúc Tần gia.
Tiếp xúc Tần gia, vạn nhất bị Tần Phong biết, chỉ làm cho chính mình gây phiền toái.
Nghĩ nghĩ, tao cần luôn nói, ngươi cứu được Tần gia người nào?
Lý Trường Thanh cung kính nói, tháng trước, Tần gia gia chủ bị điều tra ra đổi ung thư gan, vẫn là màn cuối, người Tần gia thế là tìm tới ta. Ta vẫn luôn dựa theo thiếu chủ tư tưởng đang làm việc thế là ta cứu được hắn, chương 552, cuối cùng gặp mặt chương 552, cuối cùng gặp mặt ân.
Tao cần luôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Hắn không muốn cùng Tần gia có quá sâu dây dưa, ngoại trừ bởi vì khí vận chi tử Tần Phong, còn có chính là Tần gia thành phần quá phức tạp đi.
Tần gia là đại hạ khai quốc công vân gia tộc, là tướng quân gia tộc, Tần gia gia chủ bây giờ tại đại hạ cũng là có địa vị cao, tại đại hạ năng lượng rất lớn.
Mặc dù không muốn cùng Tần gia dính líu quan hệ, nhưng mà tất nhiên Tần gia gia chủ đều chủ động mời, tao cần luôn cũng không có lý do cự tuyệt.
Tại địa bàn của người ta, cự tuyệt nhân ra mời, ít nhiều có chút không nể mặt mũi.
Hảo, đem địa chỉ phát cho ta.
Lúc này Đường Mạn Mạn từ lầu 2 xuống, nàng vẽ lên nhàn nhạt trang dung, quần áo cũng rất thỏa đáng, cùng tối hôm qua tại phòng ngủ trên giường lớn, trên ban công, điên cuồng phóng đạn nữ nhân hoàn toàn không phải một người. Tao Cần luôn nhìn xem nàng, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, cúp máy điện thoại nói, Tần gia gia chủ muốn gặp ta, ta cần phải đi một chuyến Tần gia, chúng ta sự tình muốn trước thả một chút, chờ ta từ Tần gia đi ra rồi nói sau. Đường Mạn Mạn kinh ngạc nói, ngươi còn nhận biết Tần gia người? Tần gia người thật không đơn giản, cho dù là kinh đô những cái kia nhất lưu gia tộc lại giàu có, lại cường đại, cũng chỉ là phú thương, nhưng Tần gia chính xác quang gia, là quyền quý. Phú thương tại trước mặt quyền quý tự nhiên liền thấp một đầu. Huống chi vẫn là Tần gia gia chủ, cái kia vị trí tại đại hạ địa vị 10 phần sùng bái, nắm trong tay năng lượng cũng là hết sức khổng lồ kinh khủng. Không chỉ có nhận biết, còn cùng Tần gia người đánh qua không chỉ một lần quan hệ, bất quá ta biết cái vị kia Tần gia người một lòng nghĩ đem ta nhốt vào trong ngục giam đi. Tao Cần luôn gật gật đầu, "Ân." Mặc dù không biết Tần gia người tìm chính mình là chuyện gì, nhưng mình tại đại hạ vẫn luôn rất tuân thủ luật pháp, phạm pháp phạm tội sự tình cho dù là làm, cũng toàn bộ đều có người, trên mặt nổi chính mình là thủ pháp công dân tốt, là đại hạ nộp thuế nhà giàu. Tần gia cũng không thể tìm chính mình phiền phức, ra cái kia cũng muốn hỏi một chút Giang Nam chính phủ có đáp ứng hay không. Tao Cần luôn vỗ vỗ trong ngực nữ nhân bà bay, "Tối hôm qua mệt muốn chết rồi, đi ngươi bây giờ trong nhà nghỉ ngơi một chút. Ta đi chuyến Tần gia xem có chuyện gì, xử lý tốt ta điện thoại cho ngươi." Mà đều muốn bị Nưu cày nát. Đường Mạn Mạn gật gật đầu không có cự tuyệt, nàng này lại đi đường quả thật có chút khó khăn, nếu như có thể lựa chọn, nàng nhất định muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Điên cuồng mang tới đại giới chính là vô cùng đau đớn, đi đường đều tốn sức, bây giờ có thể ở nhà nghỉ ngơi đương nhiên là tốt. Từ Đường Mạn Mạn nhà đi ra, đi chưa được hai bước ngay tại trong khu cư xá ven đường chỗ đậu xe nhìn lên đến một chiếc quen thuộc màu hồng xe con, chiếc này xe con hôm qua thế nhưng là một đường đi theo hắn cùng Đường Mạn Mạn tới ở đây. Còn chưa đi, Tao Cần luôn thật sự kinh ngạc. Mâm đựng trái cây cùng hoa quả khô bàn gắn một chỗ, liên điện thoại đều bị nện nát vụn, hắn cho là Đường Lệ Lệ chắc chắn là trốn, không nghĩ tới nàng lại còn ở đây, không có đào tẩu. Lòng can đảm lớn như vậy, là muốn tiếp tục bụng trộm đi theo. Khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta sẽ không khách khí. Trong xe Đường Lệ Lệ đang tại điều chỉnh tâm tình, bình phục trầm động chập trùng nhịp tim, nàng muốn là sau khi ra ngoài muốn đi tới, nhưng mà run chân lợi hại, chân cũng không dùng được kình, tim đập càng là nhảy lợi hại, muốn đi cũng đi không nổi. Miễn cưỡng lên đường, có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Thế là nàng an vị trong xe, bình phục tâm tình, ép buộc chính mình đem tại Đường Mạn Mạn nhà nhìn thấy, nghe được hết thảy đều quên đi. Thế nhưng là có một số việc ngươi càng là muốn quên đi thì càng không ngừng nhớ tới, chỉ trong chốc lát này, nàng liền đỏ mặt hết sức lợi hại, hai chân không ngừng lẫn nhau ma sát. Cậu nam nhân, Đường Lệ Lệ hối hận đi theo, ngay tại nàng suy tư ứng đối ra sao thời điểm, đột nhiên con ngươi chợt co bảo, nhìn xem từ Đường Mạn Mạn nhà đi ra ngoài cậu nam nhân, toàn thân đều đang run rẩy, hai chân cũng không ở ma sát, ngược lại đang phát run. Mặc dù nàng chưa bao giờ cùng nam nhân này sinh ra qua gặp nhau, nhưng mà không biết vì cái gì, nàng đối với nam nhân này lại sinh ra sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Cậu nam nhân, sao lại ra làm gì? Hắn sẽ không là nghĩ đến truy ta đi. Nghĩ đến một cái khả năng nào đó, Đường Lệ Lệ tim đập cấp tốc bắt đầu tăng tốc, lòng bàn tay cầm tay lái trong bất chi bất giác hiện đầy vết mồ hôi, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu nam nhân di động phương hướng. Ngay sau đó nàng đã cảm thấy chính mình quá lo lắng. Hôm nay là theo dõi không bị phát hiện, nàng lái chiếc xe này mười phần địa thấp, là một chiếc hơn 20 vạn đen tuyển buồn vô S60, dị vãng nàng cũng là mở xe mở mui tiểu siêu chạy, không có khả năng phát hiện mình. Nhưng mà một giây sau, Đường Lệ Lệ ánh mắt liền trừng tròn xoe, không dám tin nhìn xem từ đường cái ngoặt lệnh ra, hướng về nàng sang bên này tới cậu nam nhân. Ngươi không được qua đây a. Bản năng, nàng muốn lái xe trực tiếp rời đi, nhưng mà người dưới tình huống cực độ khẩn trương, càng là muốn làm cái gì tổng hội bối rối phạm sai lầm. Muốn hộp số lái xe, lại đụng phải cần gạt nước khí, đóng lại cần gạt nước khí, lại mở ra phía trước đèn lớn. Lần này cơ thể mềm hơn, hai chân không nghe sai khiến một mực dẫm chân ga, làm gì đương không có ở trên đi tới đơn vị, mặc nàng như thế nào dẫm chân ga đều không dùng. A. Liên tiếp phạm sai lầm, để cho vốn là kinh kinh hoàng Đường Lệ Lệ tâm tính sụp đổ, kém một chút liền muốn kêu đi ra. Tao Cần luôn rất mau tới đến chiếc này, một hồi cần gạt nước khí quét tới quét lui, một hồi xa quang đèn cùng gần quang đèn qua lại lóe lên màu đen buồn vô S60 bên cạnh xe, túi người nhìn xem vị trí lái màu đen cửa kiếng xe, đưa tay gõ gõ. Phanh 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 hắn còn rất lễ phép hỏi một câu, "Đường Lệ Lệ tiểu thư, ngươi ở bên trong à?" "Không tại, ta không tại, ngươi mau tránh ra." Ngồi ở trong xe Đường Lệ Lệ điên cuồng lắc đầu, giống như nàng nói mình không tại liền thật sự không có ở đây tựa như. Nhưng mà một giây sau, Tao Cần luôn liền đi đến xe phía trước. Chiếc này buồn vô S64 cái cửa kính xe dán tư ẩn màn bảo hộ, nhưng mà phía trước kính chắn gió không có dán, xuyên thấu qua phía trước kính chắn gió là có thể nhìn thấy trong xe tình huống. Tầm mắt của hai người tại phía trước trên kính chắn gió hội tụ, một cái trêu tức, một cái hoảng sợ. Tao Cần luôn đưa tay hướng về phía nàng phất phất tay, giống như bao năm không thấy lao bằng hữu, chỉ cửa sổ xe môn, ý là để cho nàng mở cửa xe. Đi đến phía bên phải cửa xe, lôi kéo, cửa xe còn khóa lại. Tao Cần luôn lại nằm ở trên nắp thùng xe, gõ gõ phía trước kính chắn gió, dùng miệng mình nói, mở cửa. Sau một khắc, cửa xe khóa mở ra. Đường Lệ Lệ cũng không biết tại sao mình muốn cho cậu nam nhân mở cửa, có lẽ là muốn cầu xin tha thứ à. Sau một khắc, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị người từ bên ngoài mở ra, Tao Cần luôn trực tiếp đi vào ngồi, trên con mắt phía dưới đánh giá hoảng sợ Đường Lệ Lệ. Ánh mắt kia, giống như tại nhìn con mồi. Cuối cùng gặp mặt, Đường Lệ Lệ tiểu thư.